Chương 619, nàng là của các ngươi. Chương 619, nàng là của các ngươi. Ngươi đi đến hậu thôn đống cỏ khô cái kia, tại cấp độ kia lấy. Trương Tử Cương cẩn thận chỉ huy, để Lương Linh Linh một mực vãng hậu thôn đi. Đường đất này ở trên mấp mô, Lương Linh Linh mang giày cao gót đi ở phía trên, có đến vài lần đều kém chút trèo chân, sắc mặt nàng dần dần khó coi, cũng không biết đến giúp Trương Tử Cương đến cùng là đúng hay sai. Nàng đường đường Bạch Kim Hán cung Tam Đại Hoa Khôi một trong, cần gì phải thụ phần tội này? Cô nương, ngươi tìm ai? Đi tới đi tới. Lương Linh Linh gặp được một cái hút thuốc đại gia tò mò nhìn Lương Linh Linh hỏi. Tìm một cái bằng hữu. Lương Linh Linh miễn cưỡng xông đại gia cười cười, hơi bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, nàng xuyên qua thôn, đi vào hậu thôn sân tuất lúa. Sân tuất lúa bên trên còn chất đống không ít đống cỏ khô. Lương Linh Linh nhìn một vòng, cũng không thấy được Trương Tử Cương bọn người. Nàng gấp vội vàng lại cho Trương Tử Cương gọi điện thoại. Nơi này hoàn cảnh quá kém, lại yên lặng, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Lương Linh Linh làm một phút đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này. Lương Linh Linh đã âm thầm hối hận tại Bạch Kim Hán cung bên trong đợi tốt bao nhiêu, tại sao phải tới đây? Lão bản, ta đã đến đống cỏ khô, ngươi ở đâu đâu? Lương Linh Linh một mặt lo lắng cầm ma thác la lạp điện thoại, hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi tại cấp độ kia lấy, ta phái người đi qua tìm ngươi. Trương Tử Cương cầm kính viễn vọng trong tầm mắt đã xuất hiện Lương Linh Linh thân ảnh, bất quá hắn căn bản không có phái người tới, mà là cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào cửa thôn phương hướng, đợi chừng hơn nửa giờ. Một mực chờ đến Lương Linh Linh liên tục đánh mấy cái điện thoại, sắp không nhịn được thời điểm. Trương Tử Cương bọn hắn gặp chậm chạp không ai vào thôn, nhìn Lương Linh Linh xác thực không có bị theo dõi, lúc này mới chỉ huy Lương Linh Linh hướng Tiểu Đồng Sơn phương hướng đi. Trương Tử Cương bọn hắn xác thực không có ở Đồng Sơn thôn bên trong, mà là tại Tiểu Đồng Sơn bên trên. Lương Linh Linh sắc mặt khó coi, nàng đã hối hận có thể đã đi tới nơi này, bây giờ muốn đi cũng không kịp, kể bên này sợ là suất liên tục thuê xe đều đánh không đến. Lương Linh Linh chậm rãi từng bước đi vào Tiểu Đồng Sơn, cuối cùng dứt khoát đem giày cao gót thoát, đi chân đất lên núi. Đi vào chân núi thời điểm, Trương Tử Cương một tên thủ hạ mới chờ lấy nàng. Linh Linh tỷ, lão bản ở trên núi chờ ngươi. Tên đưa tay súng hình tượng chật vật, trong mắt mang theo tơ máu, nhìn thấy Lương Linh Linh thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Bọn hắn mấy ngày nay thời gian cũng không tốt qua, từng cái chật vật không chịu nổi, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Nếu không phải trông cậy vào Trương Tử Cương có thể lật bàn xử lý Trần Giang Hà, tương lai để bọn hắn lên như diều gặp gió, bọn hắn sợ là đã chạy đường. Lúc này mới 2-3 ngày công phu, cả đám đều không chịu nổi. Lương Linh Linh đã nhận ra tay súng ánh mắt không đúng, có thể nàng là Bạch Kim Hán cung chiêu bài, cũng là Trương Tử Cương nữ nhân, những này lạn tử đầu đường xó chợ cũng không dám cầm nàng thế nào. Nàng một đường đi theo cái này đầu đường xó chợ lên núi, đi vào giữa sườn núi một chỗ vứt bỏ trong nhà gỗ này cũng không biết là dùng làm gì, đã sớm vứt bỏ. Hiện tại Trương Tử Cương mấy người trốn ở bên trong, trong phòng tản ra hôi thối, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, sốt xít ném lấy một chút thức ăn nước uống, những vật này đều là từ trong thôn lặng lẽ trộm. Ác liệt hoàn cảnh để Lương Linh Linh hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, không biết còn tưởng rằng nàng chui vào cái nào hoàn cảnh đặc biệt kém lều bên trong. Thấy được nàng như thế một cái mỹ nhân xuất hiện, trong nhà gỗ mấy nam nhân đều giống như để mắt tới con mồi sói đói một dạng nhìn lại. Dạ, lão bản, ta đem đồ vật mang cho ngươi tới. Lương Linh Linh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy xuất ra bọc nhỏ, liền đem đồ vật bên trong giao cho Trương Tử Cương. Nàng đem đồ vật giao cho Trương Tử Cương liền muốn rời đi. Trương Tử Cương cầm tới đồ vật, không kịp chờ đợi hút mạnh một ngụm, lập tức phiêu phiêu dục tiên đứng lên. Lương Linh Linh buông xuống đồ vật liền muốn đi, Trương Tử Cương lại đột nhiên giữ chặt nàng. Linh Linh, ngươi theo giúp ta rút một cái. Trương Tử Cương bỗng nhiên ngăn lại Lương Linh Linh, dùng tràn ngập tơ máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không, không được, ta không rút cái này. Lương Linh Linh lập tức một mặt hoảng sợ, nàng rất rõ ràng vật này, một khi rút, liền sẽ rất mong muốn phát tiết, rất mong muốn cái kia. Nhà gỗ này bên trong nam nhân từng cái giống như là con sói đói nhìn chằm chằm nàng, nàng nếu là rút, khẳng định sẽ biến thành những nam nhân này đồ chơi. Linh Linh, ngươi ngay cả lão bản lời nói đều không nghe. Trương Tử Cương không nói lời gì vung tay lên, hai cái đầu đường xó chợ đã sớm đã đợi không kịp, lập tức nào tới, đem Lương Linh Linh để lại, mặc cho Lương Linh Linh làm sao giãy giụa, lại thế nào có thể là hai nam nhân đối thủ. Lão bản, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Lương Linh Linh tuyệt vọng hô to. Ngươi là nữ nhân của ta, ta gặp được khó khăn, ngươi không giúp ta ai giúp ta? Trương Tử Cương mặt không biểu tình, tự mình cầm ống trích, cho Lương Linh Linh đánh một châm, rất nhanh, châm này hiệu quả bắt đầu hiện hiện, Lương Linh Linh không tự chủ được bắt đầu ở trên người mình tìm tòi. Trong nhà gỗ tay súng, từng cái con mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Linh Linh, từng cái hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập lên. Lương Linh Linh là Bạch Kim Hán cung Tam Đại Hoa Khôi một trong, bình thường tiếp khách uống rượu, một lần chí ít 8888, ra sân khấu giá cả cao hơn, không phải có tiền là được hôm nay cho các ngươi chơi bùa, đợi buổi tối giết chết Trần Giang Hà, Bạch Kim Hán cung bên trong Hoa Khôi, đầu bài, ta Trương Tử Cương chính miệng lên tiếng, tùy ý các ngươi chơi. Trương Tử Cương mục quang lãnh lệ liếc nhìn một vòng, buổi tối hôm nay có dám theo hay không ta cùng một chỗ giết chết Trần Giang Hà, quay về Bạch Kim Hán cung. Giết chết Trần Giang Hà, quay về Bạch Kim Hán cung. Giết chết Trần Giang Hà, quay về Bạch Kim Hán cung. Từng cái tay súng đều nổi điên một dạng gào thét. "Tốt, buổi tối hôm nay ta muốn Trần Giang Hà chết. Nàng là của các ngươi." Trương Tử Cương một mặt giữ tợn phất tay, từng cái tay súng như lang như hổ hướng Lương Linh Linh nào tới, tựa như là tham lam nuốt một khối tốt nhất mỹ nhục bình thường. Lương Linh Linh tuyệt vọng nhìn xem nhà gỗ nóc nhà, hai hàng nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống. Cùng lúc đó, Hướng Phi ba người đã lặng lẽ từ nhỏ Đông Sơn hậu sơn sờ một cái đến, ba người mượn cây cối yểm hộ, vượt qua đỉnh núi, loan thoáng nhìn thấy giữa sườn núi có một tòa nhà gỗ. Trên núi này có thể giấu được người địa phương, chính là chỗ đó. Ba người lặng lẽ tới gần, xa xa liền nghe đến trong nhà gỗ truyền đến thanh âm. Bọn hắn đang chuẩn bị đi qua, nhà gỗ cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một người nam nhân kéo cửa lên, một mặt hài lòng đi ra, gia hỏa này sau lưng còn đeo một thanh năm phát liên tụ. Hắn sau khi đi ra, trực tiếp leo lên nóc nhà, lúc này hướng phi ba người mới phát hiện, trên nhà gỗ lại có một cái bình đài nhỏ, trên bình đài một người nam nhân chính gục ở chỗ này, thuận nóc nhà khe hở hướng phía dưới nhìn. Tới phiên ngươi. Nam nhân kia leo đi lên, đối với cái mông của hắn trực tiếp đá một cước. Cỏ, rốt cục đến phiên ta sung sướng, đây chính là chúng ta đại hoa khôi, bình thường cái nào đến phiên chúng ta dính sơ chạm. Nam nhân kia hưng phấn từ nhỏ trên bình đài bỏ xuống đi, gấp gáp gia nhập trong nhà gỗ chiến đấu. Hướng phi bọn hắn trốn ở mấy chục mét bên ngoài nơi xa, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chứ tử cương hiển nhiên là đem đưa hàng lương linh linh xem như là phần thưởng, ban thưởng cho những tay súng này. Vừa rồi nằm ngoài bình đài nhỏ bên trên tay súng còn không có thoải mái đến, mà cái này vừa qua khỏi tới tay súng đã thoải mái xong, cho nên hắn tìm súng, cảnh giác nhìn xem xung quanh, không có nằm ngoài bình đài nhỏ bên trên hướng trong nhà gỗ nhìn lén. Nếu không, hướng phi bọn hắn như thế tới gần, vô cùng có khả năng đã bị canh gác tay súng phát hiện. Phi ca, làm sao bây giờ? Một tên đầu đường xó chợ thấp giọng hướng phi hỏi. Hướng phi nhìn chằm chằm trên bình đài, trong tay bưng năm phát liên tục đầu đường xó chợ, do dự một chút, vẫn là hơi lắc đầu. Bọn hắn hiện tại áp sát quá gần, trời cũng không có đen, bất kể là phía trước tiến hay là lui lại, cũng có thể bị canh gác đầu đường xó chợ để mắt tới, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ trốn tránh. Bọn hắn cũng có thể xa xa thả thương, có cơ hội một thương đem canh gác đầu đường xó chợ đánh chết. Nhưng đánh chết canh gác đầu đường xó chợ, trong núi rừng mấy chục mét khoảng cách, chờ bọn hắn bọn tới nhà gỗ nơi đó, trong phòng Trương Tử Cương người khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Đến lúc đó một phen bắn nhau xuống tới, bọn hắn thật chưa hẳn có thể thắng. Trương Tử Cương nhiều người, đến lúc đó bị xử lý càng có thể là bọn hắn. Nếu có thể vụng trộm sờ đến nhà gỗ phụ cận xa mười mấy mét khoảng cách, một thương xử lý canh gác tay súng, sau đó vọt thẳng đi qua đối với nhà gỗ nổ súng, ngược lại là có rất lớn khả năng khống chế cục diện. Đáng tiếc, Lưu Viễn Sơn không có ở nơi này, hắn là chuyên nghiệp, am hiểu điều tra chui vào, có khả năng có thể thành công. Hướng phi bọn hắn chính là đầu đường quần quận xuất thân, cũng không có bản sự này. Chúng ta trước giấu kỹ, ta cho lão bản gửi tin tức, để hắn phái người tới. Hướng phi đem thanh âm ép thấp, hắn không dám đánh điện thoại, ngược lại đem điện thoại di động tắt máy. Không phải vậy, nếu là có người gọi điện thoại tới, điện thoại di động đột nhiên một vang, lập tức sẽ đánh cỏ động rán. Nhưng dùng bờ tờ cơ gửi tin tức cũng không có vấn đề. Hướng phi bên này lập tức cho Trần Giang Hà gửi tin tức, nói cho Trần Giang Hà tình huống hiện tại, để Trần Giang Hà chỉ thị bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Trương Tử Cương, tìm tới ngươi. Trần Giang Hà nói một mình, lập tức cho Hướng phi hồi phục tin tức, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, là ở chỗ này nhìn chằm chằm, bây giờ còn không có tìm tới hướng lệ, mà lại bọn hắn ít người, một khi độc thủ, chưa hẳn có thể thắng. Hiện tại cũng nhanh trời tối, các loại sau khi trời tối lại nói. Trần Giang Hà bên này cho Hướng Phi hồi phục tin tức, bên kia lập tức cho Lưu Viễn Sơn cùng Vương Ba gọi điện thoại, để bọn hắn đi Đông Sơn thôn phụ cận mai phục, Trương Tử Cương ngay tại Đông Sơn thôn phía sau tiểu Đồng Sơn bên trong. Trần Giang Hà bên này điều binh khiển tướng, tiến hành an bài, lặng lẽ an bài mấy người ra khỏi thành, sau đó lại cho Mã Đức Minh gọi điện thoại, để Mã Đức Minh mau chóng đem áo chống đạn chuẩn bị kỹ càng, hắn đã tìm được Trương Tử Cương, lập tức liền muốn hành động. Mã Đức Minh bên kia cũng nghiêm túc, trực tiếp an bài một cái kế hoạch hành động, từ trong kho hàng lĩnh xuất 3 bộ áo chống đạn. Sau đó đem áo chống đạn giao cho A Tân, để A Tân đem áo chống đạn cho Trần Giang Hà đưa đi. Chính hắn thì mang theo đội hành động đi vào một chỗ câu lạc bộ tư nhân, ăn uống tiêu phí, giả bộ như ở bên ngoài hành động bộ dáng. Trần Giang Hà cầm tới 3 bộ áo chống đạn, chính mình mặc vào một bộ, mặt khác 2 bộ cho bên người 2 tên tay súng, Hướng Phi, Lưu Viễn Sơn, A Minh, Trương Bằng bọn hắn đều ở bên ngoài làm việc, lúc này đem áo chống đạn đưa qua đã tới đã không kịp. Ai có thể mặc liền mặc vào, cái đồ chơi này cũng là nhìn mệnh. Chương 620, nghĩ ngư ông đắc lợi. Chương 620, nghĩ ngư ông đắc lợi. Trần Giang Hà bên này vừa mới chuẩn bị kỹ càng, đại ca của hắn lớn liền bỗng nhiên vang lên. Trần Giang Hà cầm điện thoại di động nghe, điện thoại quả nhiên là Trương Tử Cương đánh tới. "Trần Giang Hà, ta tại Lý Gia Câu thôn chờ ngươi, nhớ kỹ ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tiếng, ngươi chỉ cho đến 2 chiếc xe, nếu không liền đợi đến cho hướng lệ nhà sắp đi." Trương Tử Cương sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Trần Giang Hà cơ hội nói chuyện. Nửa giờ, Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho Á Minh gọi một cú điện thoại. Trương Tử Cương người xuống núi không có. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà lại hỏi, "Hàn không có?" Không có người xuống núi, cũng không có người ra thôn. A Minh lập tức nói ra, các ngươi chính ở đằng kia nhìn chằm chằm, các loại khi trời tối liền vào thôn. Trần Giang Hà nhìn thoáng qua sát trời ngoài cửa sổ, hiện tại trời đã bắt đầu chập choạng các loại khi trời tối, Trương Tử Cương liền giám thị không được Đông Sơn thôn người ra vào. "Là, lão bản." A Minh đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. "Lão bản, Trương Tử Cương nói thế nào?" Bên này điện thoại vừa cúp, Trần Giang Hà liền đem A Quang kêu tiến đến. "Trương Tử Cương để cho chúng ta trong vòng nửa giờ đổi tới Lý Gia Câu thôn, bất quá hắn sẽ không ở Lý Gia Câu thôn thấy chúng ta, thời gian không kịp. Nếu như ta không có tính sai, hắn khẳng định sẽ tại Đông Sơn thôn độc thủ." Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, nói thẳng, "Ngươi đem La Bang bọn hắn mang lên, theo ta đi." "Là, lão bản." A Quang gật gật đầu, lập tức đi kéo người. Trần Giang Hà bên này mang lên 2 tên tay súng, cùng A Quang mấy người bọn họ tụ hợp, trực tiếp rời đi Bạch Kim Hán Cung, hắn mang theo người sát thực không nhiều, bất quá vừa rời đi Bạch Kim Hán Cung đằng sau, Trương Bằng lập tức mang đám người, lái xe xa xa đuổi theo. Buổi tối hôm nay chính là giải quyết Trương Tử Cương thời điểm, Trần Giang Hà cũng sẽ không lật thuyền trong mương, hắn sớm bố trí Trương Bằng mang theo một đội nhân mã, làm lực lượng cơ động. Cho dù có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cũng không dễ dàng như vậy. Nhóm người này không phải phòng bị Trương Tử Cương, Trương Tử Cương hiện tại đã không có khả năng tập hợp đại đội nhân mã, nhóm người này là để phòng Lưu Khải Cường bọn hắn. Miễn cho để cho bọn họ tới một tay ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi tiết mục. Trương Bằng mang theo người, một phần là Trần Giang Hà thủ hạ điều tinh nhuệ, một bộ phận khác chính là buổi chiều triệu tập tới hộ mỏ đội, địa phương khác nhân mã Trần Giang Hà không núp đích, trừ Trương Bằng cùng vặng mỏ người bên kia, Bình Giang khu bên này, liền ngay cả Trần Giang Hà người dưới tay mình, cũng không biết hắn điều khiển như thế một chi đội cơ động ngũ. Có chi này lực lượng cơ động làm hậu viện, cho dù có người muốn ngư ông đắc lợi, cũng không dễ dàng như vậy. Cường ca, Trần Giang Hà rời đi Bạch Kim Hán cùng hắn mang người không nhiều, chỉ có mười mấy người, không biết có phải hay không là người người có thương. Cùng lúc đó, Bạch Kim Hán cung bên ngoài, quả nhiên có người nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Biết các ngươi theo tới nhìn xem. Lưu Khải Cường nhận được điện thoại, ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt âm tình bất định, hay là bên dưới không chừng quyết tâm. Cường ca, tiểu tử này mang người thiếu, ta nhìn xưởng may bên kia, Đông Hải Long cung bên kia, đều không có đại đội nhân mã điều động, hắn coi như sớm an bài người, đoán chừng an bài người cũng không nhiều, đó là cái cơ hội à. Phan Hoành nhịn không được giật dây nói. Hai ngày này, Lưu Khải Cường cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên vững chắc thế lực của mình, vừa hướng Tiền Uy sản nghiệp dục dịch, Tiền Uy vừa chết, mặc dù việc buôn bán của hắn bây giờ bị Cao Mạnh tiếp nhận, nhưng rất nhiều người đều không phục Cao Mạnh, Cao Mạnh cũng không có như vậy binh hùng tướng mạnh, hắn hoạch tâm nhân ma thiếu, người phía dưới không phục hắn, hắn tiến triển liền tương đối chậm chạp. Cái này khiến Lưu Khải Cường thấy được cơ hội. Nhưng Lưu Khải Cường cũng không dám công nhiên đoạt Tiền Uy lưu lại sinh ý, chỉ là tại phái người lặng lẽ cùng quản lý những sinh ý này người đàm luận, để bọn hắn đừng đầu nhập vào Cao Mạnh, thay hắn làm việc. Chuẩn bị từng bước xâm chiếm rơi Tiền Uy sinh ý dạng này có thể tránh cho Trần Giang Hà trở mặt. Mà Bạch Kim Hán cung bên kia, Lưu Khải Cường cũng vẫn đang ngó chừng Trần Giang Hà, chờ lấy Trần Giang Hà cùng Trương Tử Cương triệt để phân ra thắng bại, nhìn xem trong lúc này, hắn có thể hay không tìm tới cơ hội. Nếu có thể đem Trần Giang Hà cùng Trương Tử Cương cùng một chỗ giết chết, con ngựa kia Đức Minh cũng chỉ có thể đến đỡ hắn tiếp nhận Trương Tử Cương vị trí, đến lúc đó Bình Giang khu lao đại, nhưng chính là hắn. Đừng nhìn Mã Đức Minh hiện tại như thế duy trì Trần Giang Hà, một khi Trần Giang Hà xong đời, chỉ cần hắn cho ra lợi ích cũng đủ lớn, con ngựa kia Đức Minh khẳng định sẽ không chút do dự duy trì hắn. Hiện tại Trương Tử Cương trói lại Trần Giang Hà tâm phúc muội muội, hai người buổi tối hôm nay nhất định phải chết một cái, đây là một cái cơ hội, nhưng Lưu Khải Cường chậm chạp không cách nào quyết định. Buổi tối hôm nay nếu là hắn trộn lẫn một cước, vạn nhất không cách nào giải quyết Trần Giang Hà, cái kia Trần Giang Hà chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đến lúc đó hắn ngay cả hiện tại vinh hoa phú quý cũng bị mất. Về phần Phan Hoành, hắn như thế giật dây Lưu Khải Cường, khẳng định là muốn các loại Lưu Khải Cường làm Bình Giang khu lão đại, hắn tiến thêm một bước. Lưu Khải Cường ngồi Trương Tử Cương vị trí, hắn khẳng định chính là mới tứ đại kim cương một trong, thậm chí còn là mới tứ đại kim cương đứng đầu, đến lúc đó thực lực địa vị khẳng định không phải bây giờ có thể so sánh được. Có cơ hội tốt như vậy, Phan Hoành khẳng định muốn tiến thêm một bước. Trần Giang Hà tiểu tử này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Bạch Giang, Cao Thị Mạnh, thậm chí là Trương Tử Cương đã sớm đem hắn giết chết. Lưu Khải Cường hít sâu một hơi, hung hăng trừng Phan Hoành một chút, vẫn là không cách nào quyết định, hắn cân nhắc liên tục, cầm điện thoại di động, gọi một cú điện thoại này đánh ra ngoài dự liệu của mọi người. Lưu Khải Cường, con mẹ nó ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta. Cùng lúc đó, tại Tiểu Đồng Sơn, Trương Tử Cương nhìn thấy dãy số, trong mắt lập tức hiện lên một vòng sắc cơ, nổi giận đứng lên. Trương Tử Cương, ngươi cũng đã là một đầu chó nhà có tang, ta vì cái gì không dám cho ngươi gọi điện thoại? Lưu Khải Cường biết Trương Tử Cương muốn giết nhất hay là Trần Giang Hà, gia hỏa này vẫn là muốn nghịch tiên lập bản, cũng liền không sợ. Trương Tử Cương giải quyết Trần Giang Hà trước đó, sẽ không tìm hắn phiền phức. Nếu là Trương Tử Cương làm xong Trần Giang Hà, Mã Đức Minh liền phải duy trì hắn thượng vị, chờ hắn làm Bình Giang khu lão đại, thì càng không cần lo lắng Trương Tử Cương con chó nhà có tang này. Hắn bây giờ căn bản không có lý do sợ Trương Tử Cương. Ngươi muốn thế nào? Trương Tử Cương mặt triệt để lạnh xuống. Ta có thể an bài mấy cái tay súng giúp ngươi đối phó Trần Giang Hà. Lưu Khải Cường nhìn Phan Hoành một chút, hướng Phan Hoành làm một thủ thế, thấp giọng nói ra. Ha ha, làm sao? Ngươi không dám tự mình hạ trận, muốn cho ta cùng Trần Giang Hà đấu lưỡng bại câu thương? Ngươi tốt ngư ông đắc lợi. Trương Tử Cương cười lạnh một tiếng, lập tức hiểu Lưu Khải Cường ý nghĩ. Tên vương bắt đàn này, không dám trực tiếp hướng Trần Giang Hà động thủ, còn muốn ngụy trang thành Trương Tử Cương người đi đối phó Trần Giang Hà. Hắn lại bị như thế một cái nhát gan bọn chuột nhát hố thành dạng này, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nói nhảm cũng không cần nói, vị trí của ngươi, Trần Giang Hà muốn, ta Lưu Khải Cường tự nhiên cũng muốn, ngươi đến cùng muốn hay không? Lưu Khải Cường không chút khách khí nói ra. Trương Tử Cương sắc mặt một âm, nhe răng cười một tiếng. Muốn lừa gạt ra lão tử vị trí, người của ngươi giữ lại nhặt xác cho ngươi đi. Trương Tử Cương nói xong, không chút do dự cúp điện thoại. Từ Lưu Khải Cường trong miệng đụng tới chữ, Trương Tử Cương là một cái cũng không tin, hắn nếu thật là dùng Lưu Khải Cường người, kết quả cuối cùng khẳng định là bị Lưu Khải Cường một mẹ hốt gọn. Lưu Khải Cường không chỉ có muốn giết chết Trần Giang Hà, vì miễn trừ hậu hoạn, cũng nhất định muốn xử lý hắn. Vương bắt đạn. Lưu Khải Cường mặt tâm trầm, khí hung hăng đem điện thoại di động nện ở trên mặt bàn. Cường ca, Trương Tử Cương nói thế nào? Phan Hoành vội vàng hỏi, hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Khải Cường lại còn sẽ cho Trương Tử Cương gọi điện thoại, bất quá cho Trương Tử Cương gọi điện thoại đúng là một bước diệu kỳ, chỉ là Trương Tử Cương không có đồng ý mà thôi. Ha ha, hắn ngược lại là không có phạm ngu xuẩn. Lưu Khải Cường cười lạnh một tiếng, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, A Hoành, ngươi mang mấy người, cầm lên thương, đi theo Trần Giang Hà, chờ hắn cùng Trương Tử Cương liều lưỡng bại câu thương, mặc kệ cuối cùng là người nào thắng, nếu là bọn hắn tổn thất lớn, những người còn lại thiếu, ngươi liền đem bọn hắn trực tiếp xử lý, nếu là bọn hắn những người còn lại nhiều, không có nắm chắc, trước hết đừng động thủ. Ta đi. Phan Hoành sắc mặt biến hóa, có chút không quá tình nguyện, ta nếu như bị người nhận ra làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không mang khẩu trang che mặt. Lưu Khải Cường táo bạo đạo mẹ nhà hắn, ngươi muốn cho lão tử đối phó Trần Giang Hà, hiện tại lão tử muốn động thủ, ngươi lại không muốn đi. Cường ca, ta không phải ý tứ này, ta đi, ta lập tức đi. Phan Hoành một mặt xấu hổ, chỉ có thể đáp ứng đến, hắn giật dây Lưu Khải Cường đi, là hy vọng Lưu Khải Cường mang lên đại đội nhân mã, đem tất cả mọi người để lên đi, mà không phải chỉ an bài mấy cái tay súng, muốn kiếm tiền nghi. Lưu Khải Cường thoạt nhìn là hạ quyết tâm, có thể dưới quyết tâm lại không đủ triệt để. Nhưng Lưu Khải Cường cũng có Lưu Khải Cường cân nhắc, hiện tại không biết có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng hắn, chiêu mới những nhân mã kia cũng chưa chắc đáng tin. Hắn nếu thật là phái đại đội nhân mã đi qua, nói không chừng lập tức liền bị Trần Giang Hà biết. Cùng dạng này, còn không bằng phái một đội tay súng đi qua, ít người một chút, coi như cuối cùng sự tình cũng thành, cũng không dễ dàng bị Trần Giang Hà phát hiện. Cường ca, ta mang mấy người? Phan Hoành đội vàng hỏi. Ta cho ngươi 6 người, 7 cây, ngươi cẩn thận một chút, đừng bại lộ, tuyệt đối không nên cưỡng ép độc thủ. Lưu Khải Cường do dự một chút, không yên lòng căn dặn. Hắn không có khả năng đem tất cả tay súng đều giao cho Phan Hoành, lại nói dưới tay hắn cũng không có quá nhiều cây, chân chính làm việc, 7 người, 7 đầu thương đã đủ rồi. "Là, Cường ca, ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay chính là Trương Tử Cương cùng Trần Giang Hà tử kỳ." Phan Hoành cảm giác chút người này cùng thương không sai biệt lắm cũng đủ rồi, đội vã bắt đầu chuẩn bị. Lưu Khải Cường bên này đang chuẩn bị, Trương Tử Cương bên kia vừa mới cúp điện thoại, lập tức cho Lý Văn Tài gọi một cú điện thoại, để Lý Văn Tài lập tức mang theo hướng lệ đến Đông Sơn thôn. Trần Giang Hà đoán không sai, Trương Tử Cương liền không có nghĩ tới muốn cùng Trần Giang Hà tại Lý Gia Câu thôn động thủ. Hắn nói Lý Gia Câu thôn, bất quá là vì điều động Trần Giang Hà bố trí mà thôi. Hắn muốn đem Trần Giang Hà điều động, xáo trộn Trần Giang Hà bố trí. Trần Giang Hà bố trí loạn hắn phần thắng tài cao. Đi, xuống núi. An bài xong Lý Văn Tài, Trương Tử Cương đem đựng ở sau lưng súng lục 54 lấy ra nhìn thoáng qua, nạp đạn lên nòng, chuẩn bị mang theo thủ hạ xuống núi. Chương 621, an trước chính là hoàng tước. Chương 621, an trước chính là hoàng tước phi ca, bọn hắn phải xuống núi. Màn đêm buông xuống, trong núi rừng tia sáng ảm đạm xuống, cách mấy chục mét cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài nhà gỗ tình huống bên kia. Một tên tiểu đệ nhìn thấy nhà gỗ người bên kia lần lượt đi ra, vội vàng đẩy một chút nhắm mắt dưỡng thần hướng phi. Xuyệt. Hướng phi lập tức đối với hắn làm một cái im lặng thủ thế, cảnh giác hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên thấy Trương Tử Cương bọn hắn đều từ trong nhà gỗ đi ra. Bọn gia hỏa này muốn hành động. Lão đại, nàng làm sao bây giờ? Mấy tên tay súng từ trong nhà gỗ đi tới, trong đó một tên tay súng nhấc nhấc quần, quay đầu nhìn thoáng qua mở to hai mắt nhìn, chính hai mắt vô thần, bị cha tấn hấp hối lương linh linh. Không cần phải để ý đến nàng, các loại xong xuôi sự tình, các minh đệ muốn chơi tiếp tục chơi. Trương Tử Cương nhìn thoáng qua Lương Linh Linh, trong mắt không có chút nào thương hại. Bất quá là một gái điếm mà thôi, hắn vì Đông Sơn tái khởi, thậm chí ngay cả mình vợ con đều có thể không để ý, lại càng không cần phải nói là một gái điếm. Nữ nhân này đã không có nhiều giá trị lợi dụng, Trương Tử Cương căn bản không quan tâm. Đi. Trương Tử Cương rất mau dẫn lấy một đoàn người xuống núi, không ai lại nhiều nhìn Lương Linh Linh một chút. Các loại Trương Tử Cương bọn hắn chân trước đi hướng phi ba người lặng yên sờ đến nhà gỗ nơi đó, hướng trong nhà gỗ nhìn thoáng qua, Lương Linh Linh trên thân thậm chí ngay cả một bộ y phục đều không có, nàng bất quá chỉ là một cái bị Trương Tử Cương lợi dụng đồ chơi. Tam đại hoa khôi một trong Lương Linh Linh, tại nhà gỗ này bên trong ngay cả một tia tôn nghiêm cũng không có. Hướng phi nhìn nàng một cái, từ dưới đất nhặt lên một bộ y phục cho nàng đắp lên. Sau đó ba người giữ im lặng, chuẩn bị đi theo xuống núi. Giết hắn, giết Trương Tử Cương, hắn không xứng còn sống. Đồng nhiên, trong nhà gỗ phát ra lẩm bẩm thanh âm. Hướng phi quay đầu nhìn thoáng qua, Lương Linh Linh nghiêng đầu, chính tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía Hướng phi. Hướng phi dừng lại một chút, khẽ gật đầu, sau đó mang theo hai tên tiểu đệ cấp tốc xuống núi. Lão bản, Trương Tử Cương xuống núi. Xa xa nhìn thấy Trương Tử Cương bọn hắn xuống núi, Hướng phi lập tức xuất ra điện thoại di động cho Trần Giang Hà báo tin. Nhìn bọn hắn chằm chằm, coi chừng chớ bị phát hiện. Trần Giang Hà ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng ảm đạm cảnh sắc, trầm giọng nói ra. Là, lão bản. Hướng phi đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó nhìn phía xa đánh lấy đèn tin mấy người, lặng yên đi theo. Núi xa, có phát hiện hay không Lý Văn Tài? Bên này Trần Giang Hà cúp điện thoại, lại lập tức cho Lưu Viễn Sơn gọi một cú điện thoại. Còn chưa phát hiện. Giờ này khắc này, Lưu Viễn Sơn cùng Vương Ba Kỳ thật cũng đã chạy tới Đông Sơn thôn phụ cận, bất quá bọn hắn không có đi cùng A Minh tụ hợp, mà là giấu ở phụ cận quan sát. Trương Tử Cương đã xuống núi, ngươi cùng Vương Ba bố trí một chút, đừng để bọn hắn chạy. Trần Giang Hà nói ra. Minh bạch. Lưu Viễn Sơn đáp ứng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Lưu Viễn Sơn chợt phát hiện Vương Ba mang theo một cái dương, chính hướng trong ruộng đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Lão bản an bài nhiệm vụ, ta đi một chút liền đến. Vương Ba không có quay đầu, chỉ là khoát tay một cái, sau đó tiếp tục hướng bờ ruộng bên trong đi. Các loại đi đến Đông Sơn thôn một bên trong rừng cây, hắn đem cái dương để dưới đất, móc ra hai cây ngòi nổ đặt ở trên cái dương, sau đó đốt một điếu thuốc, ngồi tại trên cái dương bắt đầu hút thuốc. Cách đó không xa trong hắc ám, đang có một đôi mắt quan sát đến hắn. Đợi một hồi, thấy không có những người khác tới, đạo thân ảnh kia từ từ xuất hiện. Anh em, tạm ứng thuốc hút. Đạo thân ảnh kia hướng Vương Ba đưa tay. Vương Ba đánh giá hắn một chút, đưa ra một điếu thuốc, lại lấy ra bật lửa, giúp hắn nhóm lửa. Tại ánh lửa sáng lên trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng khuôn mặt nam nhân. Sau đó thu hồi bật lửa, hút một hơi thuốc, vỗ vỗ dưới mông cái dương, chẳng hề nói một câu, đứng dậy liền đi. Trong hắc ám nam nhân hút thuốc, mắt tiến hắn rời đi, mai cho đến Vương Ba thân ảnh biến mất ở trong hắc ám, hắn thuốc lá vừa bấm, đem hai cây ngòi nổ đẩy đến một bên, mở ra cái dương nhìn thoáng qua, sau đó khép lại cái dương, nhặt lên ngòi nổ, đem ngòi nổ cùng trong ngực thương đặt chung một chỗ, sau đó dẫn theo cái dương, quay người rời đi. Trương Tử Cương bọn hắn đi vào trong thôn. Cùng lúc đó, một cỗ xe tải cũng tới đến Đông Sơn thôn phụ cận. Tử Cương, chúng ta đến Đông Sơn thôn bên ngoài. Giờ này khắc này, trời đã tối xuống tới, trong xe tải, Lý Văn Tài cầm điện thoại di động, cho Trương Tử Cương gọi một cú điện thoại. Trực tiếp vào thôn, đem xe tải dừng ở sân tuất lúa, sau đó đem nữ nhân kia đưa đến cửa thôn thứ nhất tòa tiểu lâu, ta tại cấp độ kia người. Trương Tử Cương lạnh lùng nói. Biết. Lý Văn Tài nhìn phía xa đen kịt thôn, cúp điện thoại, đống nhiên ai u một tiếng, trên trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, hắn ôm bụng, một mặt thống khổ. Lý Thúc, ngươi thế nào? Hai cái đầu đường xó chợ đội vàng đem xe dừng lại, không biết Lý Văn Tài đây rốt cuộc là thế nào. Ta đau bụng, khẳng định là Tiêu chạy các ngươi trước đi qua, ta xuống xe đợi lát nữa chính mình đi qua. Lý Văn Tài nói, liền kéo cửa xe ra. Lý Thúc, nếu không chúng ta chờ ngươi đi. Hai cái đầu đường xó chợ có chút chần chờ. Không cần, cứ như vậy một chút đường, Tử Cương lão đại còn đang chờ các ngươi mau đem người đưa qua, nghe hắn an bài, buổi tối hôm nay nhất định không thể để cho Trần Giang Hà tiểu tử kia chạy. Lý Văn Tài khoát khoát tay, trở tay kéo lên xe cửa, mấy bước vọt vào ven đường trong hắc ám. Đi thôi, đi trước tìm Tử Cương lão đại. Hai cái đầu đường xó chợ sắc mặt biến đổi, cảm giác sự tình có chút không đúng, đều đã đến nơi này, buổi tối hôm nay xử lý Trần Giang Hà, lên như diều gặp gió cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt không thể buông tha. Hai người do dự một chút, hay là mở ra xe tải, hướng Đông Sơn thôn tiến đến. Ai, Tử Cương, có thể làm ta đều đã làm, ngươi rơi xuống đến nông nỗi này, không phải lỗi của ta, đi ra xã hội đen, lan lộn bại ngươi muốn nhận. Lý Văn Tài nhìn xem xe tải hướng thôn phương hướng mở đi ra, tự lẩm bẩm một câu, quay người cấp tốc biến mất trong hắc ám. Từ hắn buổi chiều nhận được điện thoại, biết Trương Tử Cương đã bị truy nã bắt đầu, Lý Văn Tài liền biết Trương Tử Cương đã triệt để xong đời, hắn đã triệt để đã mất đi lật bản cơ hội. Buổi tối hôm nay Trương Tử Cương kết quả tốt nhất chính là xử lý Trần Giang Hà, sau đó chạy trốn, đã không có mặt khác tuyển hạng minh đệ một trận, hắn có thể bồi tiếp Trương Tử Cương đi đến một bước này, đã rất xứng đáng Trương Tử Cương. Lão bản, có một cỗ xe tải vào thôn hẳn là Lý Văn Tài. Bên này, A Minh nhìn thấy chiếc diện bao xa kia từ từ hướng thôn mở đi ra, lập tức cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Lúc này tới đây khẳng định là Trương Tử Cương người, hẳn là Lý Văn Tài mang theo hướng lệ tới. Theo tới, ta lập tức liền đến. Trần Giang Hà không chút do dự, lạnh lùng hạ lệnh. Biết. A Minh cúp điện thoại, đối với A Kiện nói một tiếng, đi. Hai người lặng lẽ hướng thôn sơ soạn, Trần Giang Hà nhân mã bắt đầu lần lượt đúng chỗ. Buổi tối hôm nay, nhất định sẽ không chỉ có hai phe nhân mã tham dự chuyện này, Phan Hoành mang theo 6 tên tay súng, lái một chiếc xe tải, cũng theo sau từ xa Trần Giang Hà. Hắn vừa đi theo, còn vừa đang không ngừng hướng Lưu Khải Cường báo cáo. Cường ca, tiểu tử kia đến Lý Gia Câu nhìn có khả năng muốn ở chỗ này độc thủ. Phan Hoành viễn viễn nhìn xem Trần Giang Hà xe nói ra. Nhìn thấy Trương Tử Cương không có. Lưu Khải Cường ngồi ở trong phòng làm việc, cầm điện thoại di động, chính lo nghĩ hút thuốc. Còn không có. Tiếp tục đi theo, Trương Tử Cương cũng không có đơn giản như vậy, hắn rất âm hiểm, chưa hẳn chính là tại Lý Gia Câu thôn. Lưu Khải Cường nôn nóng nói. Biết Cường ca. Phan Hoành đáp ứng một tiếng, xe tải thậm chí không dám bật đèn, dừng ở nơi xa giám thị. Bên kia, Trần Giang Hà vẫn còn tiếp tục diễn kịch. Trương Tử Cương, ta đã đến Lý Gia Câu người đâu? Trần Giang Hà để xe dừng ở Lý Gia Câu thôn bên ngoài, trực tiếp cho Trương Tử Cương gọi một cú điện thoại. Người coi như tuân thủ thời gian, không có đến trễ, hiện tại đổi chỗ đến Đông Sơn thôn đến, cho ngươi 20 phút, ngươi nếu là dám muộn 1 phút đồng hồ, ta liền cắt một cây hướng lệ ngón tay, nàng tổng cộng có 10 ngón tay, ngươi có thể muộn 10 phút đồng hồ. Trương Tử Cương cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đi Đông Sơn thôn. Trần Giang Hà ánh mắt băng lãnh, rất nhanh, hai chiếc xe quay đầu, lập tức hướng Đông Sơn thôn tiến đến. Hắn sở dĩ tiếp tục bồi tiếp Trương Tử Cương diễn kịch, là phòng bị Trương Tử Cương phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, hoặc là tại Lý Gia Câu thôn bên này an bài người, quan sát bọn hắn đến cùng có hay không tới. Một khi bọn hắn không có tới, mà là thẳng đến Đông Sơn thôn, tấm kia Tử Cương lập tức liền sẽ biết không đúng. Vì cam đoan hướng lệ an toàn, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Đuổi theo. Bên này xe vừa đi, bên kia Phan Hoành bọn hắn lập tức đuổi theo. Phan Hoành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà xe, vừa mới đi theo Trần Giang Hà xe của bọn hắn trải qua một cái giao lộ, một cỗ công trình xa bỗng nhiên từ giao lộ một bên xung ra. Căn bản không cho Phan Hoành bọn hắn thời gian phản ứng, công trình xa trực tiếp cuồng bạo đâm vào trên xe tải mặt. A, anh. Các loại Phan Hoành bọn hắn kịp phản ứng đã tới đã không kịp, chỉ có thể thét chói tai vang lên trơ mắt nhìn xem công trình xa đụng đầu vào trên xe tải, phát ra ầm ầm nổ vang. Xe tải một bên trong nháy mắt bị đụng nát, một bên vặn mẹo biến hình, cửa sổ xe bạo liệt, dòng giá bị đụng bay xa mười mấy mét, một cỗ xe tải cơ hồ bị đụng thành hải cốt. Trong xe Phan Hoành bọn người hoặc là tại ở gần bị va chạm bên kia trực tiếp bị đâm chết, hoặc là tại khác một bên không chết cũng trên cơ bản tất cả đều đã hôn mê. Lưu Dung cười lạnh từ công trình xa bên trên nhảy xuống, xài bước đi qua, trực tiếp đưa tay đem mấy người trên người thương đều cầm xuống tới, những này thương ngược lại là không có hư hao. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, Lưu Khải Cường ngược lại là rất có tình nghĩa thời khắc mấu chốt còn biết đưa thương. Lưu Dung trực tiếp khẩu súng giao cho Trương Bằng. Trương Bằng mang theo mấy người cấp tốc cầm thương rời đi. Mà bên này, Lưu Dung chỉ huy thủ hạ người dùng xe nâng chuyển hàng hóa, trực tiếp đem xe tải hải cốt, liên đối bên trong thi thể cùng hôn mê bất tỉnh người đều cất vào công trình xa bên trong, sau đó đơn giản đem hiện trường quét dọn một chút, trực tiếp mở ra công trình xa rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, nơi này thật giống như cái gì cũng không có xảy ra bình thường.
Trần Giang Hà trước đó liền đề phòng Lưu Khải Cường cùng Trình Khải Minh, Phan Hoành bọn hắn lái xe theo dõi, trước tiên liền bị Trương Bằng cùng Lưu Dũng phát hiện, Lưu Dũng lập tức liền điều đến một cố công trình xa, ở chỗ này chờ Phan Hoành bọn hắn mắc câu. Bọn gia hỏa này muốn làm chim sẻ, đó là suy nghĩ nhiều. Chương 622, huyết chiến Đông Sơn thôn chương 622, huyết chiến Đông Sơn thôn lão bản, làm xong. Trương Bằng bọn hắn cầm tới thương, khẩu súng một phát, lập tức hướng Đông Sơn thôn tiến đến, đang đuổi đi trên đường, hắn lập tức hướng Trần Giang Hà báo cáo. Lưu Khải Cường buổi tối hôm nay hẳn là không dám động, không quá trình sao mai muốn đề phòng một chút, người của ngươi, đại đội nhân mã canh giữ ở giao lộ, đem vào thôn đường phòng, đừng để người tiến đến quấy rối, ngươi chỉ đem tay súng tiến đến, cẩn thận một chút, đạn không có mắt, huynh đệ chúng ta không có khả năng đang bay vàng lên cao trước đó xảy ra chuyện. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trương Bằng dùng sức nhẹ gật đầu. Chờ hắn mang theo những nhân mã này đuổi tới thông hướng Đông Sơn thôn giao lộ, lập tức đem đại đội nhân mã lưu lại, canh giữ ở giao lộ vị trí. Sau đó hắn mang theo mấy tên hạch tâm tiểu đệ, đi bộ tiến về Đông Sơn thôn. Trực tiếp lái xe đi rất dễ dàng bị phát hiện, hiện tại bọn hắn còn không thể bị phát hiện. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà xe đã đi tới Đông Sơn thôn cửa thôn, hắn không có tùy tiện vào thôn, mà là đem xe đứng tại cửa thôn vị trí, đèn lớn chiếu sáng cửa thôn. Màn đêm buông xuống, Đông Sơn thôn bên trong không có mấy nhà người bật đèn, những năm này bằng thành đại phát triển, những này xa xôi người trong thôn, tuổi nhỏ hơn một chút trên cơ bản đều đã vào thành vụ công. Trong thôn còn lại trên cơ bản đều là một chút già yếu tàn tật. Không ít người nhà thậm chí cả nhà đều đã vào thành. Xuống tới, Trần Giang Hà không có trực tiếp từ trong xe xuống tới, chủ yếu là phòng bị Trương Tử Cương hại ngầm, A Quang bọn hắn trước xuống xe, ba tên tay súng bưng năm phát liên tục cảnh giới, hai người kéo ra xe tại cửa xe, trực tiếp đem xe bên trong La Bang bọn hắn kéo xuống. Mẹ con ba cái một mặt hoảng sợ, run lẩy bẩy. Đừng có giết chúng ta, cùng chúng ta không quan hệ, cùng chúng ta không quan hệ. La Bang hiện tại rốt cuộc biết sợ, run lẩy bẩy. Bỏ ra Trương Tử Cương tiền, dùng Trương Tử Cương tên phong quang, ngươi nói với ngươi không quan hệ, dựa vào cái gì? A Quang cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đem La Bang kéo xuống. Bó lớn hoa Trương Tử vừa tiền thời điểm, ngươi nói Trương Tử Cương là lão công ngươi, hiện tại lại muốn phủi sạch quan hệ, cùng các ngươi không quan hệ, khả năng sao? Lão bản. A Quang đem La Bang mẹ con kéo đến trước xe, họng súng đen ngòm chỉ vào bọn hắn, sau đó tới mở ra Trần Giang Hà cửa xe, Trần Giang Hà đem đại hắc tinh lên đạn, đừng ở sau thắt lưng, từ trên xe bước xuống. Cái này áo chống đạn có thể ngăn cản 5 phát liên tục đạn, ngăn không được đại hắc tinh đạn, đại hắc tinh một thương là có thể đem áo chống đạn đánh xuyên qua, coi như mặc áo chống đạn cũng không an toàn. Bất quá, Trần Giang Hà tối hôm nay bị bảo, cũng không phải mấy món áo chống đạn. Trương Tử Cương, chúng ta đã tới, ngươi đừng như vậy không có gan, đi ra. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, hướng về Đông Sơn thôn hô to một tiếng. Đông Sơn thôn bên trong, yên tĩnh im mắng, số ít mấy cái vẫn sáng đèn phòng ở, cũng đội vàng tắt đèn, đầu năm nay nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, cùng bọn hắn không có quan hệ. Mà lại coi như muốn báo động, trong thôn này ngay cả cái quầy bán quả vật đều không có, lấy cái gì báo động? Cái thằng chó này, ngược lại là thông minh, biết không vào thôn. Trương Tử Cương sắc mặt khó coi, hắn bất chờ Trần Giang Hà vào thôn, sau đó bọn hắn trực tiếp từ hai bên mai phục nổ súng, đánh Trần Giang Hà một trở tay không kịp, không nghĩ tới Trần Giang Hà ngược lại là thôn dân, căn bản không có vào thôn dự định. Tiểu tử này không vào thôn, bọn hắn liền mai phục không được. Lão đại, làm sao bây giờ? Một tên đầu đường xó chợ cầm thương, khẩn trương nhìn về phía Trương Tử Cương. Bọn hắn chỉ có 5 cái tay súng, chúng ta nhiều người, A Lỗi, ngươi mang một người cuốn một chút, bọc đánh đi qua, đợi lát nữa đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Tử Cương quyết định, lạnh lùng nói Trần Giang Hà nhân mã khẳng định ở trên đường đuổi tới, chúng ta thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xử lý Trần Giang Hà, sau đó lập tức rời đi nơi này, không có khả năng bị Trần Giang Hà nhân mã ngăn chặn. Là, Cương ca. Một người trẻ tuổi lập tức nhẹ gật đầu, sau đó kêu lên một người khác, hai người lặng lẽ xuống lầu, sờ soạn ra ngoài, chuẩn bị từ trong thôn quấn khẽ quấn, vây quanh Trần Giang Hà bọn hắn phía sau, đợi lát nữa khai chiến đằng sau từ phía sau đánh lén. Những người khác theo ta đi. Trương Tử Cương vây tay một cái, hướng cửa thôn đường nhỏ đối diện một ngôi nhà phát ám hiệu, sau đó mang đám người áp lấy hướng lệ từ trong phòng đi ra. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, ta nói chuyện độc thủ, trước tiên đem Trần Giang Hà xử lý. Biết, Cương ca. Trương Tử Cương thủ hạ tay súng cả đám đều khẩn trương lên, giờ này khắc này, Trương Tử Cương thủ hạ còn có 8 cái tay súng, trong đó 6 cái là theo Trần hắn, còn có 2 cái là theo chân Lý Văn Tài tới. Bất quá Lý Văn Tài nửa đường nói tiêu chạy, xuống xe, cho tới bây giờ đều không có lại xuất hiện. Trương Tử Cương hiện tại cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, trước tiên đem Trần Giang Hà làm chết lại nói. Một đoàn người rất mau tới đến cửa thôn, song phương cách 2-30 mét khoảng cách, lẫn nhau giằng co. Súng ngắn cái đồ chơi này, tại trong vòng 10 thước đánh tương đối chính xác, vượt qua 10 mét, chưa từng luyện có thể đánh chuẩn liền không có dễ dàng như vậy. Năm phát liên tục đánh một mảnh, tương đối tốt đánh trúng một chút. Bất quá đối với phổ thông đầu đường xó chợ mà nói, cách 2-30 mét bắn nhau đã là cực hạn, vượt qua khoảng cách này đối xạ, trên cơ bản liệu chính là vật khí, mà không phải thương pháp. Trương Tử Cương cùng Trần Giang Hà đều tâm lý nắm chắc, cách khoảng cách này tương đối an toàn. Trần Giang Hà, ngươi coi như có chút đảm lượng, dám tới phó ước. Trương Tử Cương cười lạnh một tiếng, cho A Lỗi bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Tử Cương, cứu ta, nhanh mau cứu ta. La Băng một mặt kinh hoàng, hướng Trương Tử Cương cầu cứu. Nàng đôi kia nữ cũng kêu khóc đứng lên. Có thể Trương Tử Cương chỉ là nhìn bọn hắn một chút, liền đem ánh mắt rời đi. Buổi tối hôm nay, bọn hắn không trọng yếu, trọng yếu là hắn phải đem Trần Giang Hà xử lý, Đông Sơn tái khởi. Đừng hô, Trương Tử Cương chưa hẳn đem các ngươi sinh tử coi ra gì. Trần Giang Hà quan sát một chút Trương Tử Cương người bên cạnh, Trương Tử Cương người bên cạnh số so với hắn đoán chừng hơi ít một chút, hoặc là còn có mai phục, hoặc là hắn xác thực không được, căn bản không dám tìm người, cũng chỉ có thể dựa vào bên người chút người này liệu. Bất quá, cái này Đông Sơn thôn bên trong, Trần Giang Hà người mai phục ngựa cũng không chỉ một chi, coi như Trương Tử Cương mai phục có nhân thủ, cũng không đáng chú ý buổi tối hôm nay, Trương Tử Cương chết chắc. Buổi tối hôm nay có hai chuyện, một cái là giết Trương Tử Cương, một cái khác chính là đem Hướng Lệ cứu trở về. Hướng Lệ bị trói chặt tay, che miệng lại, chính hoảng sợ hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên này lắc đầu. Trương Tử Cương, không cần nói nhảm, phải nói thắng làm vua thua làm giặc, thua ngươi đến nhận, ta đem ngươi vợ con trả lại cho ngươi, ngươi đem Hướng Lệ thả. Trần Giang Hà lên giọng, hướng Trương Tử Cương hô. Trần Giang Hà, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, một tên thủ hạ muội muội là có thể đem ngươi làm ra, đi, người ta cho ngươi, cùng một chỗ thả người. Trương Tử Cương phất phất tay, Hướng Lệ lập tức bị đẩy một cái. Bên này La Băng bọn hắn cũng bị đẩy đi ra. La Băng Cương bị đẩy đi ra, liền co cẳng phi nước đại, chạy hướng Trương Tử Cương bên kia, ngay cả nàng một đôi nhi nữ đều không để ý tới. Hướng Lệ cũng đội vàng bắt đầu chạy, chạy hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên này. Trần Giang Hà nheo mắt lại, bên cạnh hắn đao nhọn tổ người đều nắm chặt thương. Cháy mau. Ngay tại Hướng Lệ cùng La Băng sượt qua người trong nháy mắt, Trần Giang Hà mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, Hướng Lệ cắn môi, liều mạng ra tốc. Động thủ. Đúng lúc này, Trương Tử Cương đột nhiên hạ lệnh động thủ, hắn đột nhiên rút ra bên hông đại hắc tinh, liền hướng về Trần Giang Hà nổ súng. Cơ hội là cùng một thời gian, song phương cũng bắt đầu nổ súng. Kịch liệt tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Phanh phanh. Bành bành bành. Đại hắc tinh tiếng súng so 5 phát liên tục càng vang, càng giòn một chút, Trương Tử Cương thủ hạ tay súng có 3 thanh đại hắc tinh, mặt khác đều là 5 phát liên tục. Trần Giang Hà bên này, trừ trong tay hắn có một thanh đại hắc tinh, tất cả những người khác đều là 5 phát liên tục. Tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Trần Giang Hà liền đột nhiên hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, liên tục quay cuồng, trốn đến sáng ta nạ phía sau. Thương một vang, Trương Tử Cương bên kia vòng thứ nhất xạ kích, cơ hồ tất cả đều là hướng về phía Trần Giang Hà tới, Trần Giang Hà vị trí mới vừa đứng, trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Hắn trốn ở sạn tạ nạ phía sau, cảm giác hai tay có chút phát run, trái tim nhảy lên kịch liệt, đây không phải sợ sệt, mà là ạ diện lìn trong thời gian cực ngắn đại lượng bài tiết, sinh ra phản ứng. Đại lượng ạ diện lìn bài tiết có thể để người ta biến càng nhanh, khí lực càng lớn, trong thời gian ngắn cảm giác không thấy thống khổ, thậm chí có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn không nhìn đại lượng chảy máu các loại thương thế chí mạng, y nguyên duy trì thân thể vận hành. Người đang bị cấp cứu thời điểm, bị tiêm vào cũng là cái đồ chơi này. Trần Giang Hà liền biết, Trương Tử Cương bọn hắn nhất định sẽ trước tiên hướng hắn tập kích, bởi vì giết hắn mới có ý nghĩa, giết người khác không có chút ý nghĩa nào. Chúng thương. Trần Giang Hà trốn ở xa luôn phía sau, cấp tốc sờ soạn một chút toàn thân, lúc này dựa vào đau đớn để phán đoán có phải hay không trúng đạn, căn bản không an toàn, bởi vì ạ diện lịn sẽ cho người cảm giác không thấy đau đớn. Trần Giang Hà sờ đến thân thể mặt bên phi thường thô ráp, lít nha lít nhít còn có không ít hạt sắt, đây là bị năm phát liên tục đạn trà sát một chút, chí ít có một mảnh nhỏ hạt sắt trực tiếp đánh vào bên người áo chống đạn bên trên. Nếu là không có cái này áo chống đạn, hắn hiện tại khẳng định đã bị thương. Trần Giang Hà, con mẹ nó ngươi chết chắc. Trương Tử Cương điên cuồng gào thét, nhìn thấy Trần Giang Hà trốn ở sạn tạ nạ phía sau, hắn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại vừa lái thương, một bên lui lại tránh né, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Người của hắn đã lách đi qua, Trần Giang Hà trốn ở sạn tạ nạ phía sau, chính là bia sống, chờ hắn phái đi cái kia hai tên tay súng vừa đến bị, chính là Trần Giang Hà tử kỳ. Tại khoảng cách này, song phương quả nhiên đánh không đủ chuẩn. Trần Giang Hà bên này đao nhọn tổ 5 người mở một vòng thương, trừ tại La Băng trên thân đánh một thương, cũng chỉ là đả thương đối diện một tên tay súng, tên kia tay súng cũng không có mất đi sức chiến đấu, chịu một thương còn tại đánh trả. Hơn 30m khoảng cách, 5 phát liên tục uy lực hơi yếu, cái đồ chơi này tại 1-20m uy lực mới là lớn nhất. Lệ tỷ, nam xuống. Trần Giang Hà bên này một cái tay súng hướng hướng Lệ hô to, Hướng Lệ mắt điếc hai ngơ, sợ hãi để nàng căn bản nghe không được người khác đang nói cái gì. Chỉ là dưới chân giẫm lên một cái hố đất, Hướng Lệ bỗng nhiên hướng về phía trước ngã sắp xuống. Bành! Một tiếng súng vang, lít nha lít nhít hạ sát sát hướng Lệ đầu, đánh vào trước mặt trên xe tải, đánh xe tải cửa xe lắp một cái, lít nha lít nhít tất cả đều là thật nhỏ cái hố. Chương 623, tử vừa chương 623. Tử vừa Lệ tỷ, trốn đi. Thảo ngươi mẹ nó. Cái kia đầu đường xó chợ hướng hướng Lệ đại giống một tiếng, lung tung nhắm chuẩn nổ súng tay súng, đột nhiên bóp lấy cò súng. Bành! Một mảnh hạt sắt phun ra ngoài, đối diện tay súng xúc thân tránh né, đi theo Trương Tử Cương bọn hắn hướng trong thôn lui, lít nha lít nhít hạt sắt cũng không có đánh trúng. Những này đầu đường xó chợ, tay súng, tuyệt đại đa số đều là lần thứ nhất sở thương, coi như trước kia sở qua thương, cũng không nhất định buông tha thương, hoàn toàn không có gì chính xác. Khoảng cách quá xa, song phương đánh kịch liệt, nhưng chúng đạn người cũng không nhiều. Nếu là cùng lần trước một dạng, chỉ khoảng cách mười mấy mét, thậm chí xa mấy mét, tình huống kia khẳng định liền hoàn toàn khác nhau. Mẹ nó, a lỗi bọn hắn làm sao còn không tới? Trương Tử Cương vừa lái thương, một bên trốn ở cửa thôn cây gừa lớn phía sau, lung tung hướng Trần Giang Hà bọn hắn bên kia thả thương, 3-40 mét khoảng cách, chính là hàng năm đều muốn luyện hai hồi thường cảnh sát hình sự đều không nhất định có thể đánh chuẩn, lại càng không cần phải nói là hắn. Súng ngắn cái đồ chơi này vốn chính là vì khoảng cách gần bác lượng mà thiết kế, cách mấy chục mét còn có thể mỗi một thương nổ đầu, đó là trong phim diễn, trong hiện thực cũng không có mấy cái dạng này siêu xạ thủ. Trần Giang Hà không có trông cậy vào thủ hạ của mình đều là siêu xạ thủ, nhưng đánh thành dạng này, hay là ngoài dự liệu của hắn, xa xa thả thương là thật không được. Trương Tử Cương trốn ở cây gừa lớn phía sau, còn không có phát hiện có người vây quanh Trần Giang Hà phía sau, lập tức có chút sốt ruột. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình hai người thủ hạ nghe được súng vang lên, bị sợ vỡ mật đào tẩu. Bất quá Trương Tử Cương phái đi ra hai cái tay súng cũng không có đào tẩu, mà là lặng lẽ vây quanh Trần Giang Hà bọn hắn phía sau. A Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, hắn đã có thể nhìn thấy Trần Giang Hà. Nhanh! Hai tên tay súng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, lặng lẽ từ trong bóng tối hướng Trần Giang Hà tới gần, chỉ cần có thể lại rút ngắn một chút khoảng cách, bọn hắn nhất định có thể đem Trần Giang Hà xử lý. Mắt thấy khoảng cách Trần Giang Hà càng ngày càng gần, Trần Giang Hà tựa hồ mảy may đều không có phát giác được dấu ở trong hắc ám nguy hiểm. A Lỗi cầm năm phát liên tục, sắc mặt dần dần dữ tợn. Xa mười mấy mét, Trần Giang Hà tiểu tử này chết chắc. A Lỗi bưng lên hương, đang chuẩn bị nhắm chuẩn Trần Giang Hà, đột nhiên cảm giác dưới yết hầu mát lạnh, giống như là bị cái gì băng lãnh đổ vật xẹt qua. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình không thể thở nổi, trên cổ còn giống như có cái gì vật ấm áp chính mãnh liệt mà ra. Hắn vô ý thức sờ soạn một chút cổ, nắm tay cầm tới trước mắt. Máu, là máu. Cổ của hắn đã bị cắt, mãnh liệt máu giống như là bị vặn ra vòi nước bình thường, mãnh liệt mà ra. Lôi ca, bên cạnh tay súng phát giác được không đúng, đang muốn quay người, một tiếng súng vang đống nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bành, lít nha lít nhít hạt sắt cơ hồ là đỉnh lấy sau gót của hắn, một thương đánh vào trên đầu của hắn, người thi hộ này ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một thương đánh nát gần phân nửa đầu. Lưu Viễn Sơn cùng Vương Ba mặt không thay đổi từ trong bóng tối xuất hiện. Lưu Viễn Sơn cắt đá lối cổ, Vương Ba nhất thương đánh nát một cái khác tay súng cái hốc. Hai cái này sát thủ vừa mới lấy ra thôn, liền bị Lưu Viễn Sơn cùng Vương Ba phát hiện. Không đợi hai người nổ súng, bọn hắn liền bị Lưu Viễn Sơn cùng Vương Ba xử lý. Lão bản. Đúng lúc này, Trương Bằng mang theo 6 tên tay súng cũng chạy tới, lập tức đem xe tải cùng sẵn tã nạ xem như công sự che chắn, hướng Trương Tử Cương người sạc kích. Bên này người thoáng qua một cái đến, hỏa lực mạnh lên, Trương Tử Cương nhân mã bên trên liền không chống nổi. Mười mấy cây, hắn không chống nổi. Rút lui, mau bỏ đi lui. Trương Tử Cương ngầm trộm nghe đến Trần Giang Hà bên kia phía sau truyền đến một tiếng súng vang, bên kia liền không có động tĩnh, hắn lập tức liền biết, khẳng định là A Lỗi bọn hắn bên kia xảy ra chuyện. Trần Giang Hà tên Vương bắt đạn này khẳng định mai phục còn có người. Rút lui. Trương Tử Cương thủ hạ tay súng cũng đại hô tiểu khiếu rút lui, thậm chí còn có nhát gan một điểm tay súng xoay người chạy, muốn chạy đến trong thôn, rời đi Đông Sơn thôn. Tử Cương, cứu ta, cứu ta. La Băng chịu một thương, trên lưng tất cả đều là máu tươi, không thể không nói nữ nhân này dục vọng cầu sinh sắc thực phi thường cường liệt, cứ như vậy còn chạy trốn tới Trương Tử Cương bên người, đưa tay hướng Trương Tử Cương cầu cứu. Trương Tử Cương nhìn hắn một cái, tốt xấu theo hắn nhiều năm như vậy, còn cho hắn sinh một trai một gái. Trương Tử Cương do dự một chút, đưa tay kéo một cái La Băng. A a. Nhưng vào lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang lên, Đông Sơn thôn bên trong vậy mà vang lên tiếng súng. Không tốt. Trương Tử Cương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Đông Sơn thôn bên trong cũng có Trần Giang Hà người. Tên Vương bắt đạn này tại Đông Sơn thôn bên trong cũng mai phục tay súng. Lão đại cứu ta, cứu ta. Một cái tay súng, máu me khắp người, thất tha thất thểu từ trong thôn trong hắc ám trốn thoát, ra hỏa này một bên trốn, một bên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không đợi hắn trốn tới, lại là một tiếng súng vang đột nhiên vang lên. Bành! A! Một mảnh hạt sắt trực tiếp đánh vào người thi hộ này trên cánh tay, một thương này uy lực lớn, đúng là trong nháy mắt đem người thi hộ này toàn bộ cánh tay đánh bay, tay cụt rơi trên mặt đất, máu mánh liệt mà ra, dị thường huyết tinh dữ tợn. Soạt! Hướng Phi mặt không thay đổi nhíu mày, lần nữa lột động ống đựng cho 5 phát liên tục lên đạn, nhắm chuẩn tay súng kia, hắn thương pháp này không quá được, hay là đến luyện. Bành! Hướng Phi đổi kịp mấy bước, lại là một thương nhắm chuẩn tay súng kia, một thương này trực tiếp đánh vào tay súng trên cổ, người thi hộ này kêu thảm ngã xuống đất, trong miệng toát ra mang theo bọt khí máu, vùng vây mấy lần liền bất động. Sau đó, hắn mang theo hai gã khác thủ hạ, từ cửa thôn vị trí rết đi ra. Trong thôn có người, trong thôn có người. Trong nháy mắt, Trương Tử Cương bên người chỉ còn sót 4 cái tay súng, hắn muốn mai phục Trần Giang Hà, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Trần Giang Hà mai phục, một lần cuối cùng xử lý Trần Giang Hà cơ hội cũng triệt để mất đi. Trương Tử Cương, người rết ngươi là ta Hướng Phi. Cách mười mấy thước khoảng cách, Hướng Phi họng súng nhắm ngay trốn ở cây gừa lớn phía sau Trương Tử Cương, trong mắt của hắn chợt hiện ra từng cây tơ máu, sau đó liếm liếm phát khô bờ môi, đột nhiên bóp lấy cò súng. Bành! A! Một tiếng súng vang, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên theo, nhưng phát ra tiếng kêu thảm người không phải Trương Tử Cương, mà là La Băng. Tại Hướng Phi nổ súng trong nháy mắt, Trương Tử Cương đem La Băng kéo đến trước người mình. Hướng Phi một thương, vừa bật đánh vào La Băng ngực. La Băng ngực trong nháy mắt liền bị đập nát một mảnh. Con, Tử Cương! La Băng miệng mũi bốc lên máu, một mặt không thể tin, nàng không nghĩ tới chính mình theo mấy chục năm nam nhân, tại thời khắc mấu chốt, vậy mà không lưu tình chút nào đem nàng đẩy ra làm kẻ chết hay. Mau bỏ đi. Trương Tử Cương căn bản không có cùng La Băng nói chuyện ý tứ, hắn thừa dịp La Băng còn chưa có chết, kéo lấy La Băng, đem La Băng xem như là tấm chắn, nhanh chóng lui lại. Hướng Phi hơi nhướng mày, đối với Trương Tử Cương lại bắn một phát súng, một thương này hay là đánh vào La Băng trên thân. Hắn mang tới hai người thủ hạ, đánh chết một tên tay súng, cũng hướng về chạy trốn Trương Tử Cương bắn loạn xạ, có đánh trúng Trương Tử Cương tấm chắn La Băng, có không, có đánh trúng, chạy trốn mấy bước đằng sau. La Băng rốt cục triệt để sủi lơ xuống dưới. Trương Tử Cương kéo bất động La Băng không chút do dự ném đi La Băng thi thể, xoay người bỏ chạy. Hắn một trai một gái hoảng sợ kêu khóc lấy, hướng hắn đuổi tới. "Đừng để Trương Tử Cương chạy, đuổi." Trần Giang Hà hét lớn một tiếng, mang theo đao nhọn tổ người, lập tức hướng Trương Tử Cương đuổi tới. "Chạy mau." Trương Tử Cương bên người, hiện tại chỉ còn sót 3 cái tay súng, bọn hắn đi theo Trương Tử Cương phía sau chạy trốn, một bên chạy trốn, một bên lung tung hướng phía sau nổ súng, không để cho Trần Giang Hà bọn hắn đuổi quá gần. Đông Sơn thôn phía sau bọn hắn chuẩn bị có xe gắn máy, chỉ cần cưỡi lên xe gắn máy, dọc theo đường núi chạy, bọn hắn khẳng định liền có thể chạy đi. Chỉ cần có thể chạy trốn tới sau thôn, bọn hắn liền có thể sống. Mắt thấy Trương Tử Cương mấy người bọn hắn liền muốn từ thôn mặt bên đào tẩu, Trần Giang Hà bỗng nhiên dừng bước, nửa ngồi trên mặt đất, một tay nhấc thương nhắm chuẩn, một tay khác chèo trống, trực tiếp nhắm chuẩn phía sau nhất tay súng bóp lấy cò súng. Phanh, phanh phanh. Tay súng kia trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, trên lưng xuất hiện hai cái huyết động, lập tức ngã nhào xuống trên mặt đất, trực tiếp bị Trần Giang Hà đánh chết. Trương Tử Cương bên người, ba cái tay súng còn thừa lại hai cái. Đuổi. Nhìn thấy Trần Giang Hà tự mình đánh chết một tên tay súng, đao nhọn tổ người lập công xuất ruột, một tên đao nhọn tổ người kêu to đuổi theo, từ mặt bên quẹo vào thôn. Bành bành. Hắn vừa qua khỏi đi, đột nhiên hai tiếng năm phát liên tục thanh âm gần như đồng thời vang lên, hai đoàn lít nha lít nhít hạ sắt trong nháy mắt đánh vào lồng ngực của hắn, đúng là trực tiếp đem cái này đao nhọn tổ thành viên đánh bay ra ngoài. Phía trước trong thôn, Trương Tử Cương thủ hạ hai tên tay súng nổ một phát súng, lập tức xoay người chạy, điên cuồng trốn hướng về sau thôn. Bọn hắn mai phục nổ súng, thương một bang, truy binh phía sau quả nhiên chậm mấy nhịp. Mã Vĩ, không có sao chứ? Trần Giang Hà lập tức vào tới, đem tên kia đao nhọn tổ đầu đường xó chợ đỡ lên, cái này đao nhọn tổ đầu đường xó chợ gọi Mã Vĩ, dám đánh dám liều, Trần Giang Hà tương đối xem trọng hắn. Mã Vĩ cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn dáng tươi cười. Không chết được, ta có áo chống đạn. Lít nha lít nhít hạt sắt đều bị áo chống đạn ngăn trở, năm phát liên tục đánh ra hạt sắt, đánh không thủng áo chống đạn. Đuổi, đừng để Trương Tử Cương chạy. Trần Giang Hà gật gật đầu, lập tức dẫn đội xông vào trong thôn, truy kích Trương Tử Cương. Xuyên qua áo chống đạn, khẳng định phải ở phía trước sông. Mã Vĩ một câu nói nhảm cũng không có, xông càng nhanh. Ba ba, chờ chúng ta một chút. Trương Tử Cương trốn nhanh chóng, hắn đôi kia mười mấy tuổi nhi nữ lảo đảo đi theo phía sau hắn. Hai cái tay súng bởi vì vừa rồi chặn đánh, rơi vào càng phía sau vị trí. Trần Giang Hà bọn hắn không ngừng tới gần, để cái kia hai cái tay súng chỉ có thể không ngừng quay đầu nổ súng, bọn hắn khoảng cách Trương Tử Cương càng ngày càng xa. Trương Tử Cương đã thấy cách đó không xa xe gắn máy. Hắn nhưng là Bình Giang khu lão đại, không phải dễ giết như vậy, Trần Giang Hà tiểu tử kia không giết được hắn, không giết được hắn. Hắn nhanh chóng vọt tới xe gắn máy nơi đó, đem xe gắn máy phát động. Ba ba, chờ chúng ta một chút. Hắn hai đứa bé cũng chạy tới. Trương Tử Cương nhìn bọn hắn một chút, không chút do dự, trực tiếp đánh lấy lửa, liền muốn đào tẩu. Tử Cương. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên. Trương Tử Cương vô ý thức nhìn lại, liền thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc, còn có sau xe gắn máy mặt, ngoài nổ đã nhanh muốn đốt xong ngoài nổ. Chương 624, lan lộn giang hồ tuyệt đối đừng thua. Chương 624, lan lộn giang hồ tuyệt đối đừng thua mẹ ngươi. Trương Tử Cương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên bật một cái chân ga, sắc mặt của hắn như là gặp được quỷ một dạng. Tạ Quảng Hán không phải đã chết rồi sao? Tạ Quảng Hán làm sao lại còn chưa có chết? Ngoài nổ kiếp nổ đã thiêu đốt hơn phân nửa, hắn điên cuồng muốn chạy trốn, có thể đã tới đã không kịp. Vâng. Xe gắn máy vừa mới vọt lên phía trước một chút, ngoài nổ liền đột nhiên bạo tạc, kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt đem Trương Tử Cương nổ bay ra ngoài, xe gắn máy bị tạc chia 5 x 7, Trương Tử Cương cũng ngã sấp xuống ở phía xa. Hai chân của hắn đã bị tạc đoạn, thân thể máu thịt bé bét, nhưng lại còn không chết. Tạ Quảng Hán cầm thương, từ từ đi tới. Trương Tử Cương một đôi nữ nhi bị hù ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy, khóc tê tâm liệt phế. Tạ Quảng Hán, ngươi. Trương Tử Cương gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Quảng Hán, hắn không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vậy mà lại chết tại Tạ Quảng Hán trong tay. Tạ Quảng Hán cái này con quặp không răng, lại đem hắn ăn. Trương Tử Cương, chúng ta nhiều năm như vậy ân oán, không nghĩ tới ngươi cuối cùng đi tới trước mặt của ta, ha 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 ha, lão thiên đối với ta Tạ Quảng Hán không tệ. Tạ Quảng Hán đi đến Trương Tử Cương trước mặt, móc ra thương, vài chục năm ân oán, hôm nay cuối cùng đã tới chấm dứt thời điểm, những năm này Tạ Quảng Hán nằm mơ đều không có nghĩ tới, có một ngày hắn vậy mà có thể xử lý Trương Tử Cương. Không nghĩ tới lão thiên gia chiếu cố hắn, cho hắn cơ hội này. Lúc này, Trần Giang Hà bọn hắn xử lý sau cùng hai cái tay súng, cũng đi tới. Trương Tử Cương cái này tung hoành Bình Giang khu một hai chục năm tiêu hùng, hôm nay cũng rốt cục bị người bắn ngã, dẫm tại dưới chân. Trần Sông Sông thả hắn bọn hắn. Trương Tử Cương cố gắng đưa tay, chỉ hướng hắn đôi kia nữ, sắp chết đến nơi, hắn rốt cục nhớ tới vợ con của mình Trần Giang Hà nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình. Tử Cương, đừng quan tâm nhiều như vậy, đi ra lan lộn, không phải ngươi giết người cả nhà, chính là người khác giết người cả nhà, lao chu vợ con, ngươi chưa thả qua, của ta lão bà hài tử, ngươi cũng chưa thả qua. Liên lão chu muội muội, các ngươi đều không có dung tha. Lão chu thay ta chết tại Phạm Nhĩ tái cung, ta hôm nay muốn thay hắn lấy một cái công đạo. Tạ Quảng Hán mặt không biểu tình cho nạp đạn lên nòng, họng súng trực tiếp nhắm ngay Trương Tử Cương. Trương Tử Cương sắp chết đến nơi rốt cuộc hiểu rõ, chết tại Phạm Nhĩ tái cung căn bản không phải Tạ Quảng Hán, mà là Tạ Quảng Hán thủ hạ Quỷ Vương Chu, Quỷ Vương Chu thay Tạ Quảng Hán chết tại Phạm Nhĩ tái cung. Trương Tử Cương, đến phía dưới ngươi cũng sẽ không tịch mịch, ta có rất nhiều huynh đệ ở phía dưới chờ ngươi, ngươi đi trước một bước, nhớ kỹ đầu thất thời điểm đến Đông Vương thôn đến xem, có lẽ có người sẽ đến cho ngươi đó giấy. Tạ Quảng Hán họng súng chống đỡ Trương Tử Cương đầu, trực tiếp bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang, Trương Tử Cương trên trán xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đạn từ trán của hắn tiến vào, lại từ cái hốt xuyên ra, ở cái hốt lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Một đời tiêu hùng, như vậy kết thúc. Sau đó Tạ Quảng Hán cũng không ngừng nghỉ, chạm thảo trừ căn. Trần lão đệ, ngươi nhớ kỹ, đi ra trộn lẫn nhất định phải chạm thảo trừ căn, ta cuối cùng cho ngươi học một khóa, nhân từ nương tay, cuối cùng trả giá thật lớn nhất định là chính ngươi. Tạ Quảng Hán thản nhiên nhìn một chút dưới chân hai bộ thi thể, sau đó thu hồi thường, nhìn Trần Giang Hà một chút, ta có thể sẽ đi Nhật Bản hoặc là Mỹ Quốc, Kim Tam Giác cũng có khả năng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu có thể gặp mặt, nhân tình này, ta nhất định trả ngươi. Tạ Quảng Hán phất phất tay, quay người biến mất trong hắc ám. Trần Giang Hà cũng không có giết Tạ Quảng Hán ý tứ, hắn cùng Tạ Quảng Hán không có ân oán, có một số việc không cần thiết làm. Lão bản. Hướng Phi nhìn xem Trần Giang Hà, đi đến Trương Tử Cương thi thể trước mặt, thấp giọng nói ra Lương Linh Linh còn tại trên núi, muốn hay không đem nàng cứu được. Hướng Phi đem Lương Linh Linh gặp phải, đơn giản cùng Trần Giang Hà nói một lần. Trương Tử Cương rơi xuống hôm nay kết cục này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Trần Giang Hà nhìn xem Trương Tử Cương thi thể, thản nhiên nói không cần phải để ý đến Lương Linh Linh, Bạch Kim Hán cũng sẽ không thiếu khuyết mới hoa khôi, nàng nguyện ý trở về liền trở về, không muốn trở về đi, cũng không bắt buộc, đem nơi này quét dọn một chút, thi thể, đạn, vết máu, đều tận lực xử lý một chút. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu. Trương Bằng lập tức chào hỏi người, bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Trần Giang Hà quay người trở lại trong xe, xuất ra điện thoại di động, trước cho Mã Đức Minh gọi một cú điện thoại. Ngựa cụm, làm xong. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Giang Hà liền nói. Tốt, tốt, Giang Hà, ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi không có để mọi người thất vọng, từ nay về sau, ngươi chính là mới Bình Giang khu lão đại. Mã Đức Minh kích động đột nhiên đứng lên, hưng phấn khoa tay múa chân. Hiện tại Trương Tử Cương khẽ đảo, về sau tại Bình Giang khu cầm tới nhiều nhất chỗ tốt, liền từ Trương Tử Cương phía sau nhất hệ nhân mã, đổi thành bọn hắn nhất hệ này nhân mã. Chẳng khác gì là lần này nội đấu, bọn hắn thắng. Lúc đầu cũng chính là bọn hắn nhất hệ này người, lần này nội đấu bên trong chiếm cứ thượng phòng, mới có thể thôi động được Trương Tử Cương rơi lại, nếu không, Trương Tử Cương muốn đối phó Trần Giang Hà, căn bản không cần tự mình động thủ, người sau lưng phân phó một tiếng, nghiêm trị Trần Giang Hà, chuyện này coi như giải quyết. Chỉ bất quá song phương đấu pháp, Mã Đức Minh cùng người ở sau lưng hắn, lần này cũng không thể toàn diện áp chế Trương Tử Cương người sau lưng, chỉ là Mã Đức Minh bọn hắn hơi chiếm thượng phòng, để Trương Tử Cương tại Bạch Đạo quan hệ không cách nào hữu hiệu phát huy ra tác dụng. Cuối cùng Bạch Đạo bên trên lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đến ở trong xã hội xem hư thực, biến thành người khác. Nếu là không giải quyết được Trương Tử Cương, bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ y nguyên không động được Trương Tử Cương. Lần này Trần Giang Hà tuyệt đối là lập xuống đại công. Bình Giang khu cách cục từ hôm nay ban đêm, từ đây lúc giờ phút này muốn cải biến, đều là ngựa cục cùng các vị đại lão bản duy trì. Trần Giang Hà khiêm tốn cười một tiếng, biết có mấy lời nên nói như thế nào. Ha ha, chúng ta là lớp bài lót, ngươi là mặt mũi, thiếu một thứ cũng không được. Giang Hà, không cần khiêm nhường như vậy, về sau mọi người sẽ là bằng hữu, chúng ta hảo hảo hợp tác, đem sinh ý làm hồng hồng hòa hòa. Mã Đức Minh thân mật nói hai ngày nữa, ta an bài cho ngươi làm cái tiệc ăn mừng, giới thiệu cho ngươi mấy cái bạn mới. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cái gọi là bạn mới, hiển nhiên chính là phía sau màn mặt khác cái gọi là đại lao bản, bất quá những này đại lao bản hẳn là cũng chỉ là thay người làm việc. Phía sau này nước đến cùng sâu bao nhiêu, Trần Giang Hà cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại khẳng định là sợ không tới đáy nước. Nước này sâu, nhất định có thể chết đuối người. Vậy thì cảm ơn ngựa cục. Trần Giang Hà cười cười, lại bỗng nhiên nói ra ngựa cục, còn có một việc, buổi tối hôm nay làm việc thời điểm, Lưu Khải Cường phái thủ hạ ngựa đầu đàn Phan Hồng mang theo một đám tay súng, muốn đem ta Trương Tử Cương một mẹ hốt gọn, chuyện này ngươi nhìn xử lý như thế nào? Trần Giang Hà biết, mấy ngày nay, Lưu Khải Cường đã tại cùng Mã Đức Minh tiếp xúc. Mã Đức Minh cũng nghĩ bồi dưỡng Lưu Khải Cường cùng Trình Khải Minh, ngăn được Trần Giang Hà, hắn cũng không muốn để Trần Giang Hà nhanh như vậy liền trở thành cái thứ hai Trương Tử Cương. Nhưng vấn đề là, làm xong Trương Tử Cương, Trần Giang Hà hiện tại đã thế không thể đỡ. Phía sau màn không ít đại lão bản rất thưởng thức Trần Giang Hà, Trần Giang Hà quật khởi Mã Đức Minh đã nhấn không nổi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Cái gì? Lưu Khải Cường thật to gan, tên Vương bắt đàn này, thật đúng là cho là mình bản sự lớn bao nhiêu. Mã Đức Minh biến sắc, sắc thực giật nảy cả mình, chuyện này lúc trước hắn là không có chút nào biết. Buổi tối hôm nay nếu là Trương Tử Cương chết, Trần Giang Hà cũng đã chết, Bình Giang khu tuyệt đối sẽ loạn bên trên một đoạn thời gian rất dài, trong thời gian ngắn, Bình Giang khu tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái thứ hai có thể đè ép được cục diện đại ca. Không phải Mã Đức Minh xem thường Lưu Khải Cường, chỉ bằng Lưu Khải Cường thực lực cùng hy vọng, lại thêm đâm lưng đại ca tầng thân phận này, hắn căn bản ngồi không vững Trương Tử Cương vị trí. Muốn ngồi ổn, không có mấy năm công phu căn bản làm không được. Đây cũng không phải là Mã Đức Minh muốn xem đến cục diện, loại cục diện này sẽ đối với sinh ý sinh ra cực lớn ảnh hưởng tới mọi người kiếm tiền, vậy liền đáng chết. Giang Hà, Lưu Khải Cường làm sự tình ta không rõ ràng, làm sao đối phó gia hỏa này, ngươi xem đó mà làm thôi, ta không có ý kiến, không quá trình Khải Minh tốt xấu giúp không ít việc, ngươi chữa cho hắn cái vị trí. Mã Đức Minh con mắt đi lòng vòng nói ra. Ngựa cục đều nói như vậy, về sau Lưu Khải Cường sinh ý, liền để Trình Khải Minh thiết đi. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười cười, cùng Mã Đức Minh đặt thành chung nhận thức. Có thể, có thể. Bình Giang khu trên xã hội sự tình, ngươi nói tính. Mã Đức Minh phi thường hài lòng. Hắn hiện tại đã không trông cậy vào tại Bình Giang khu có ai có thể ngăn được Trần Giang Hà nâng một chút Trình Khải Minh, nhưng thật ra là lưu một cái nhãn tuyến, Trình Khải Minh có thể làm tốt một cái nhãn tuyến nên làm việc là được rồi. Khác hắn nhất định không trông cậy vào. Chí ít tại trong vòng mấy năm, đoán chừng Trần Giang Hà tại Bình Giang khu địa vị là bền chắc không thể phá được. Ngựa cục, vậy trước tiên rằng này. Ân, các loại tiệc ăn mừng chuẩn bị xong, ta thông chi ngươi. Mã Đức Minh vừa cười vừa nói. Các loại cúp điện thoại, Mã Đức Minh vỗ tay, ngâm nga tiểu khúc, tâm tình thật tốt. Chờ qua vài phút, hắn mới khiến cho xoa bóp nữ lang một lần nữa tiến đến, tiếp tục đấm bóp cho hắn. Niên kỷ không nhỏ, những vật khác muốn khắc chế một chút, nhưng hưởng thụ không có khả năng ngừng, người cả đời này mấy chục năm, cũng không phải vì đến chịu tội mà là đến hưởng thụ. Trình Khải Minh. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, Mã Đức Minh chỉ sợ là nhìn lầm Trình Khải Minh. Trình Khải Minh bị dạy vào cái này hai hồi, đã sớm không có cái lòng dạ này. Về phần Lưu Khải Cường sinh ý, Trần Giang Hà cũng chỉ là kiểu nói này, hắn có thể ăn được hay không bên dưới Lưu Khải Cường sinh ý, liền nhìn mình bản sự. Đừng nói Trần Giang Hà không cho hắn cơ hội, cho hắn cơ hội, hắn nắm chắc không nổi, vậy liền không thể trách Trần Giang Hà. Cúp điện thoại, Trần Giang Hà lại lập tức đánh một cái khác điện thoại. Lôi tổng, Trương Tử Cương về sau sẽ không lại xuất hiện, có chút việc còn phải làm phiền ngươi một chút. Trần Giang Hà cái thứ hai điện thoại là gọi cho Lôi Quốc Phú. Hôm nay thi thể còn có mấy cố, một mực hướng trong biển ném không phải chuyện gì, hay là đóng cọc vùi vào bê tông bên trong an toàn hơn, coi như hơn 10 năm về sau bị móc ra, ai sẽ quan tâm hơn 10 năm chuyện sau đó. Giang Hà, không nghĩ tới Trương Tử Cương cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của ngươi, ngươi đúng là cái nhân vật, về sau huynh đệ chúng ta nhiều hơn hợp tác, ta lập tức an bài xe đi qua. Lôi Quốc Phú cuối cùng vẫn là nhận được cú điện thoại này, từ nay về sau, Bình Giang khu sẽ không còn có Trương Tử Cương nhân vật này. Chương 625, Bình Giang mới lao đại. Chương 625, Bình Giang mới lao đại. Không đến thời gian một tiếng, Lôi Quốc Phú an bài xe lại tới, từng bộ thi thể bị ném vào công trình xa bồn xe, đồng bố đắp một cái, xe liền đem thi thể lôi đi. Đông Sơn thôn bên này bị đơn giản xử lý một chút, đại khái bên trên không có lưu lại cái gì rõ ràng đồ vật. Mã Đức Minh bên kia cũng đã chào hỏi, cho dù có người báo động, cảnh sát cũng chỉ là sẽ tới đi cái đi ngang qua sân khấu, ngay cả vụ án ghi chép cũng sẽ không có. Không có ghi chép, chẳng khác nào không có vụ án này. Buổi tối hôm nay đằng sau, Trương Tử Cương thành quá khứ thức. Bên này, Trần Giang Hà còn tại giải quyết tốt hậu quả, bên kia, Lưu Khải Cường lo lắng, chậm chạp không có chờ đến Phan Hoành điện thoại. Làm sao còn không có tin tức? Lưu Khải Cường nôn nóng trong phòng làm việc đi tới đi lui, không ngừng nhìn xem đồng hồ. Một mực chờ đến 3 giờ sáng, hay là chậm chạp không có thể chờ đợi đến Phan Hoành điện thoại, Lưu Khải Cường rốt cục nhịn không được, trực tiếp xuất ra điện thoại di động, cho Phan Hoành gọi một cú điện thoại. Điếu, điếu, điếu. Có thể điện thoại vang lên một lần lại một lần, lại chậm chạp không có bị kết nối. Xong. Lưu Khải Cường sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, mặt xám như cho. Phan Hoành bọn hắn khẳng định là sẽ ra chuyện, nếu không, tuyệt đối không có khả năng không tiếp điện thoại. Chờ đến ngày thứ 2 hừng đông, Lưu Khải Cường một đêm không ngủ, khắp nơi phái người đi tìm hiểu tin tức. Rốt cục nghe được. Lão bản, buổi sáng hôm nay trên đường người đều tại chuyển, nói là Trương Tử Cương xong đời, Trần Giang Hà đem Trương Tử Cương làm xong, hiện tại Trần Giang Hà ngồi lên Trương Tử Cương vị trí, là Bình Giang khu lão đại. Một tên tiểu đệ khẩn trương chạy tới, đã hưng phấn, lại sợ hãi nói. Hưng phấn là, Trương Tử Cương chết, về sau cũng không ai sẽ truy cứu bọn hắn làm phản đồ chuyện, sợ hãi chính là, Trần Giang Hà làm xong Trương Tử Cương, đem Trương Tử Cương thay vào đó, mà Lưu Khải Cường lại cùng Trần Giang Hà tranh qua vị trí này. Hiện tại Lưu Khải Cường không có tranh thắng, Trần Giang Hà chưa chắc sẽ để sự tình cứ tính như vậy. Phan Hoành đâu? Tìm tới Phan Hoành bọn hắn không có. Lưu Khải Cường đội vắng hỏi. Không có, Hoành ca bọn hắn vẫn là không có tin tức. Tên kia tiểu đệ nói ra. Tiếp tục đi thăm dò, nhất định phải đem Phan Hoành bọn hắn tìm cho ta đến. Lưu Khải Cường khống chế không nổi tính tình của mình, nghiêm nghị kêu lên. Hắn thậm chí không biết Phan Hoành cuối cùng biến mất ở nơi nào, Lý Gia Câu thôn bên kia, hắn đã phái người đi xem, nơi đó còn là giống như lần trước, trên cơ bản không có cái gì. Lưu Khải Cường chỉ biết là Phan Hoành bọn hắn ra khỏi thành đằng sau cuối cùng đi địa phương nào, căn bản không biết. Hiện tại hắn ngay cả đi đâu tìm Phan Hoành bọn hắn đều không rõ ràng. Là, Cường ca. Tên kia tiểu đệ đội vàng đáp ứng một tiếng, đội vàng rời đi. Vừa giữa trưa, Lưu Khải Cường lo được lo mất, sợ sệt Trần Giang Hà đột nhiên mang theo Phan Hoành tới tìm hắn, hiện tại Trần Giang Hà làm xong Trương Tử Cương, chính là Bình Giang khu danh xứng với thực lão đại. Lại thêm hắn còn lung lạc lòng người, thu phục một bộ phận Trương Tử Cương trước đó thế lực, hiện tại bật tay, hắn căn bản không phải Trần Giang Hà đối thủ. Lưu Khải Cường bên này lo được lo mất, Trần Giang Hà tình huống bên kia lại rất khác nhau. Vừa giữa trưa, Trần Giang Hà một mực tại đón khách. Đi vào Bạch Kim Hán cung người, tất cả đều là Trương Tử Cương các lộ buôn bán người phụ trách, quầy rượu, cờ tơ vờ, sàn đêm, tiệm cơm, tửu lâu, thương trường, đồ điện tiêu thụ thành. Trần Giang Hà vừa giữa trưa, dòng giá tiếp đãi mười mấy đám người. Trương Tử Cương sinh ý sát thực trải rộng toàn bộ Bình Giang khu, nhưng phàm là cùng người xã hội dính dáng, lại kiếm tiền sinh ý, hắn cơ bản đều đúng vào một tay. Gia hỏa này sinh ý, sát thực làm phi thường lớn, tiền, Trương Tử Cương đã kiếm lợi đủ, đáng tiếc không có giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu là giống như là Nhiếp Vệ Đông một dạng biết được giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chí ít còn có thể xuất ngoại làm một cái ông nhà giàu, bình bình an an mấy chục năm. Những này tới bãi phòng Trần Giang Hà người, việc buôn bán của bọn hắn đại đa số đều là hợp pháp, chẳng qua là kinh doanh buôn bán rất nhiều người thủ đoạn, hoặc là người này bản thân không hợp pháp. Còn có những cái kia đồ điện thành, những điện khí này thành trên cơ bản đều không hợp pháp, bọn hắn tiêu thụ chủ yếu đều là Trương Tử Cương buôn lậu tiến đến hàng. Trương Tử Cương bình thường buôn lậu đồ điện đều là giá cả tương đối cao một chút, lợi nhuận bất lớn, tỉ như các loại TV, vở cơ giờ, DVD, máy giặt, tủ lạnh, điện thoại chờ chút. Những hàng này sau khi đi vào, rất nhiều cũng sẽ ở Trương Tử Cương trong cửa hàng của mình tiêu thụ. Tương tự sinh ý Trương Tử Cương có không ít. Những sinh ý này, Trần Giang Hà tạm thời cũng không có nhân thủ nhiều như vậy đi đón quản, chỉ cần khoản không có vấn đề, nên giao tiền giao cho vị, Trần Giang Hà cũng không để ý để bọn hắn tiếp tục quản lý. Những này trên mặt nổi sinh ý không phải kiếm lợi nhiều nhất Trần Giang Hà vẫn luôn rất rõ ràng, Trương Tử Cương kiếm lợi nhiều nhất là buôn lậu sinh ý, mà làm ăn này mới là phiền phức nhất. Buôn lậu sinh ý rất nhiều mạng lưới quan hệ đều ở nước ngoài, Trương Tử Cương vừa chết, rất nhiều quan hệ đều cần một lần nữa trải bước. Đây cũng không phải nói có người sẽ vì thay Trương Tử Cương báo thù mà đem sinh ý dừng lại, mà là nói một số người, vài chỗ, Trần Giang Hà cần một lần nữa đi một chuyến, đem quan hệ lưới, nhân mạch hệ thống nhận được trong tay mình. Lớn như vậy sinh ý, một năm đâu chỉ mấy chục triệu lợi nhuận, có người ngừng suy nghĩ, dưới tay huynh đệ đều khó có khả năng để hắn ngừng. Thế giới này xưa nay không là dùng giao tình cùng nghĩa khí duy trì vận chuyển. Muốn đón lấy Trương Tử Cương buôn lậu sinh ý, Trần Giang Hà còn cần một cái người dẫn đường, bằng không mà nói, người khác sẽ không nhận hắn. Cái này cũng không chỉ là dựa vào chém chém giết giết liền có thể giải quyết. Cả một cái ban ngày, Trần Giang Hà đều đang không ngừng gặp người. Những người này một phần là Trương Tử Cương các loại buôn bán người phụ trách, một phần là Trương Tử Cương ở trong xã hội quan hệ. Mã Đức Minh đã bắt một nhóm lớn cùng Trương Tử Cương quan hệ không ít hàng ba đại ca. Những người đại ca này bây giờ còn đang bên trong ngồi xổm, có thể thả, có không thể thả. Những này tới gặp Trần Giang Hà người, một chút chính là còn không có bị bắt hai ba tuyến đại ca, có chút là cùng Trương Tử Cương có sinh ý bên trên băng lai. Hiện tại Trương Tử Cương xong đời, Trần Giang Hà ngồi lên Trương Tử Cương vị trí, bọn hắn hy vọng hợp tác có thể tiếp tục. Trần Giang Hà người sau lưng mạnh, trong tay thực lực, có thể tiếp tục bảo bọc bọn hắn. Bạch Kim Hán cung bên này lại càng không cần phải nói, nào có cái gì trung thành tuyệt đối. Đầu năm nay, duy nhất có thể làm cho mọi người trung thành tuyệt đối chính là tiền, tất cả mọi người là đối với tiền trung thành tuyệt đối. Liền ngay cả Bạch Kim Hán cung người giữ cửa, hiện tại gặp Trần Giang Hà đều biết Trần tổng gọi. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Tam đại hoa khôi trừ Lương Linh Linh, thập đại đầu bài tất cả mọi người, bị Tân Hà cùng Trần Hùng dẫn, tự mình đến phòng làm việc bái kiến Trần Giang Hà. Những cô nương này không nói một lời, tới trực tiếp tởi sạch quần áo, hướng Trần Giang Hà biểu hiện ra các nàng mỹ hảo tư thái, cũng dùng tư thái này hướng Trần Giang Hà cho thấy tuyệt đối thần phục. Từ nay về sau, Trần Giang Hà chính là Bạch Kim Hán cung lão bản, Trần Giang Hà chính là các nàng chủ nhân, Trần Giang Hà có cần, có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán các nàng. Hoan chàng nữ nhân sinh tồn thủ đoạn chính là đơn giản như vậy. Thập đại đầu bài, hai đại hoa khôi, vòng mập tiến gầy, mỗi người mỗi vẻ, đầu năm nay vàng dòng bạc trắng ném ra tới đỉnh tiêm mỹ nhân, không có một chút hư giả, tất cả đều là nhất đẳng mỹ nữ tuyệt sắc. Liền ngay cả Trần Giang Hà cũng khó tránh khỏi bị hoa mắt, cũng may Trần Giang Hà ý chí kiên định, biết hiện tại còn không phải xa vào tại ôn nhu hương thời điểm, chỉ là qua một chút quá trình, cũng không có gấp gáp làm loạn. Buổi tối hôm nay còn có tiệc ăn mừng, còn muốn đem sự tình xong xuôi, không rảnh làm cái này. Trần Giang Hà bận rộn một ngày, đến ban đêm, đại cục đã định, Bạch Kim Hán cung sinh ý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ước chừng khôi phục được thời kỳ đỉnh phong 89 thành tả hữu, rất nhiều mới cũ bằng hữu đều đến cho Trần Giang Hà cổ động. Chân chính lao bằng hữu đều đi Đông Hải Long cung, hiện lộ rõ ràng chính mình cùng Trần Giang Hà lao giao tình, bạn mới đại đa số đều đi tới Bạch Kim Hán cung. Còn có một số trên thương trường bằng hữu, tin tức không có linh thông như vậy, thời gian không trùng hợp, cũng có buổi tối hôm nay không đến dự tính tương lai trong một tuần lễ, nhưng phàm là cùng Trần Giang Hà cần liên hệ đều sẽ tới. Đằng sau Bạch Kim Hán cung sinh ý cũng sẽ từ từ biến tốt, một mực khôi phục lại đỉnh phong. Trương Tử Cương đối với Ngu Lạc Thành kinh doanh rất có ý nghĩ, Trần Giang Hà cũng không chuẩn bị cải biến, Bạch Kim Hán cung bên này y nguyên sẽ dựa theo Trương Tử Cương ý nghĩ tiến hành kinh doanh. Đến ban đêm, Bạch Kim Hán cung bên này vô cùng náo nhiệt, Trần Giang Hà đơn giản vòng vo một chút, đánh một cái chào hỏi, sau đó ngồi lên đầu hổ chạy, phía sau từng chiếc vương miện, sáng tạ nạ đi theo, tiến về Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu. Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu danh xưng là bằng thành ngũ đại tiểu lâu một trong, tại bằng thành danh khí không nhỏ, tiểu lâu này cũng không phải là Trương Tử Cương, nhưng Trương Tử Cương cũng vào cổ phần, là Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu tiểu lão bản. Hiện tại Trương Tử Cương vừa xong đời, thắng làm vua thua làm giặc, tiểu lâu này cổ phần tự nhiên là do Trần Giang Hà tiếp nhận, tương quan thủ tục đều làm rất dễ, tiểu lâu bên này phối hợp, hệ thống bên kia có người đả hảo chiêu hô, chỉ cần Trần Giang Hà đem thủ tục chuẩn bị kỹ càng, có ký tên, có thủ ấn, có chuyển nhượng hiệp nghị, như vậy đủ rồi. Về phần là ai ký tên, ai ấn thủ ấn, cái kia không trọng yếu, tương lai coi như bạn nhất có việc, người ta cũng là dựa theo quy định tương quan làm việc, nhiều lắm là chính là một cái xét duyệt không nghiêm thôi. Đến lúc đó thông báo phê bình một chút, phạt rượu ba chén còn chưa tính. Từng chiếc xe tới đến Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu, chiếc kia đầu hổ chạy là Trần Giang Hà tìm Hoàng Cường cầm, mặt khác xe, sán tá nạ đại đa số đều là Bạch Giang lưu lại, về phần vương miện cùng mặt khác xe đều là Trương Tử Cương lưu lại. Những xe này một nửa bị phân xuống dưới, một nửa khác lưu tại công ty, xung làm công ty làm việc xe cộ. Xe dừng lại, Trần Giang Hà thủ hạ đầu đường xó chợ từng cái súng hơi đổi pháo, tất cả đều giày tây từ trên xe đi xuống, có đầu đường xó chợ quần áo trên người không quá vừa người, bởi vì những y phục này đều là trước kia Bạch Kim Hán cung trước kia bên trong bảo đảm quần áo. Hiện tại đội ngũ vừa cầm xuống Trương Tử Cương sinh ý, Trần Giang Hà còn chưa kịp giúp bọn hắn lượng thân thay đổi. Lão bản, Hướng Phi vây quanh đầu hổ chạy một bên, giúp Trần Giang Hà mở cửa xe, trong đội ngũ cũng chỉ có Trần Giang Hà mặc thường phục. Lão bản, hơn 100 hào đầu đường xó chợ nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, từng cái có chút hướng Trần Giang Hà xoay người, cùng kêu lên hô to. Mã Đức Minh, Trình Khải Minh đều nhìn một màn này. Một màn này cũng đại biểu cho Bình Giang khu lão đại vị trí, triệt để đội chủ. Từ hôm nay trở đi, Trần Giang Hà chính là Bình Giang khu mới lão đại. Chương 626, không dám không đi. Chương 626, không dám không đi, đi vào đi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, tiện tay đem còn lại nửa điếu thuốc bắn ra, phất phất tay. Hắn trực tiếp hướng Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu đi đến. Trình Khải Minh, Cao Mánh bọn người chính nở nụ cười tại cửa ra vào nên đón. Trần ca tốt. Trần Giang Hà đi qua, Cao Mánh đoạt tại Trình Khải Minh phía trước, lớn tiếng cúi đầu. Trần ca. Trình Khải Minh sắc mặt cứng đờ, thầm mắng một tiếng, cũng liền gấp hướng Trần Giang Hà cúi đầu, kêu một tiếng, lặn xuống nước. Khải Minh, về sau đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như thế. Trần Giang Hà cười vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, trực tiếp vượt qua hai người, hướng trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, từng tấm cái bàn bày đầy, các phục vụ viên đang bệ bộn lục mang lên thịt rượu. Đại ca tốt. Trình Khải Minh cùng Cao Mãnh riêng phần mình mang theo 3-40 người, nhìn thấy Trần Giang Hà xuất hiện, cả đám đều vội vàng đứng lên, lơ tiếng hướng Trần Giang Hà ân cần thăm hỏi. Tất cả mọi người ngồi. Trần Giang Hà cười tủm tỉm phất phất tay, ra hiệu tất cả đầu đường xó chợ nhập tọa. Cách đó không xa, Mã Đức Minh đứng tại bao xương chỗ ngoặt, cười hướng Trần Giang Hà gật đầu ra hiệu. Trần Giang Hà cũng hướng Mã Đức Minh chắp tay, Mã Đức Minh lúc này mới tiến vào bao xương. Hắn dù sao cũng là phân cục trưởng, trực tiếp ngồi trong đại sảnh không thích hợp, Trần Giang Hà an bài bao xương cho bọn hắn. Hôm nay không chỉ có là Mã Đức Minh tới, Đường Ái Quốc cũng tới. Ngoài ra còn có Lôi Quốc Phú, Tần Khôn cùng Lý Quốc Cường, cái này ba cái đại lão bản cũng đều tới. Bình thường bọn hắn có thể không đến, hôm nay Trần Giang Hà chính thức trở thành Bình Giang khu lão đại, vậy khẳng định muốn tới, những người này đều tại trong bao xương ngồi. Trần Giang Hà mang tới hơn 100 người, Cao Minh cùng Trình Khải Minh phân biệt mang tới 3-40 người, cộng lại không sai biệt lắm gần 200 người, ngồi đầy hơn 20 bàn. Đó cũng không phải Trần Giang Hà tất cả thủ hạ, còn có một bộ phận người muốn trông coi sinh ý, cũng không đến, lại thêm một bộ phận tụ thương cũng không có đến. Những này tính toán đều là hạch tâm nhân mã, hộ mỏ đội những này, còn có Chu Lệ, Tô Tú thủ hạ cũng không có tính, còn những cái khác đụng nhân số sách đều không cần sách, bằng không mà nói lấy Trần Giang Hà hiện tại danh khí, nói một tiếng, tùy tiện triệu tập cái mấy trăm người ngựa dễ dàng. Nhưng những cái kia đám ô hợp phái không lên chỗ đại dụng. Trong đại sảnh tất cả mọi người ngồi xuống, nhưng cái bàn còn giống một chút. Lưu Khải Cường không đến. Trần Giang Hà ánh mắt quét qua. Trần ca, hắn còn chưa tới. Trình Khải Minh vội vàng nói, gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn không đến tham gia tiệc ăn mừng là có ý gì. Trần Giang Hà nhàn nhạt mệnh lệnh, là Trần ca. Trình Khải Minh vội vàng ngắt để tiểu đệ đưa tới điện thoại di động, sau đó ngay trước Trần Giang Hà mặt cho Lưu Khải Cường gọi điện thoại. Buổi tối hôm nay cử hành tiệc ăn mừng, là Trần Giang Hà sớm chào hỏi người nên thông báo đều thông báo. Lưu Khải Cường tự nhiên cũng biết, bất quá Lưu Khải Cường lại lo được lo mất, không có trực tiếp tới. Hắn không dám tới. Giờ này khắc này, Lưu Khải Cường ngay tại Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu phụ cận, hắn mang theo 50-60 hào hạch tâm nhân mã, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu phương hướng. Phan Hoành bọn hắn mấy người kia, cho tới bây giờ, Lưu Khải Cường đều không có tìm tới. Lưu Khải Cường tìm không thấy Phan Hoành bọn hắn, không cách nào xác định Phan Hoành bọn hắn những người kia có phải hay không liền rơi vào Trần Giang Hà trong tay. Nếu là Phan Hoành bọn hắn rơi vào Trần Giang Hà trong tay, Trần Giang Hà là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cường ca, điện thoại. Đúng lúc này, đầu hổ chạy bên trong, Lưu Khải Cường điện thoại di động đống nhiên văng lên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiểu đệ vội vàng xoay người, đem điện thoại di động đưa cho Lưu Khải Cường. Lưu Khải Cường sắc mặt tâm trầm, đoán chừng cú điện thoại là này Trần Giang Hà đánh. Trần Giang Hà khẳng định là gọi điện thoại buộc hắn đi qua, tối hôm nay tiệc ăn mừng nếu là hắn không đi qua, vậy đã nói rõ hắn không nhận Trần Giang Hà làm đại ca, cũng không phải Trần Giang Hà bọn hắn người một nhà. Cái kia tiệc ăn mừng vừa kết thúc, buổi tối hôm nay nhưng phạm là đi tham gia tiệc ăn mừng nhất hệ nhân mã, đều sẽ liên hợp lại đánh hắn, trước tiên đem hắn đánh dụ. Hắn khẽ đảo đài, liền có thể thuận lý thành trương ăn hết việc buôn bán của hắn. Có lẽ Trần Giang Hà liền đang chờ cơ hội này, đây chính là Lưu Khải Cường lo được lo mất, không dám đi, lại không dám không đi nguyên nhân, ai bảo hắn thực lực không đủ mạnh. Xã hội này mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua. Ta là Lưu Khải Cường. Cuối cùng, điện thoại vang lên mấy âm thanh, Lưu Khải Cường mới quyết định, hít sâu một hơi nhận nghe điện thoại. Cường ca, tiệc ăn mừng lập tức liền muốn bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ ngươi, làm sao còn không đến? Trong điện thoại, vang lên Trình Khải Minh thanh âm. Nghe được là Trình Khải Minh thanh âm, Lưu Khải Cường ngược lại thở dài một hơi. Ha ha, có chút việc chậm trễ, ta lập tức liền đến. Trình Khải Minh ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, nhanh lên đi, người đều đến đông đủ, liền chờ ngươi. Trình Khải Minh nói xong, tựa hồ lười nhắc cùng Lưu Khải Cường nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Cường ca, làm sao bây giờ? Trên tay lái phụ tiểu đệ nhịn không được hỏi. Lái xe đi qua, tham gia tiệc ăn mừng. Lưu Khải Cường cắn răng, do dự một chút, cuối cùng vẫn ra lệnh, đầu hổ chạy dẫn đầu, đội xe trực tiếp hướng Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu lái đi. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút may mắn. Có lẽ Phan Hoành bọn hắn căn bản xuống dốc tại Trần Giang Hà trong tay, mà là bởi vì có khác sự tình, cho nên chậm chạp không gặp được bóng dáng. Coi như Phan Hoành rơi vào Trần Giang Hà trong tay, Trần Giang Hà biết hắn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng buổi tối hôm nay tiệc ăn mừng nhiều người như vậy, Trần Giang Hà vô duyên vô cớ động thủ, nhiều huynh đệ như vậy nhìn xem, có thể làm cho các huynh đệ tâm phục. Lại nói, buổi tối hôm nay hắn cũng mang đủ nhân mã, nếu thật là loạn đứng lên, hắn chưa hẳn không có khả năng mang theo các huynh đệ giết ra ngoài. Rất nhanh, Lưu Khải Cường đội xe liền đi tới Hồng Phúc Đại Tiểu Điếm bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên này còn có mấy cái đầu đường xó chợ đang đi tuần, nhìn thấy Lưu Khải Cường bọn họ chạy tới, những này đầu đường xó chợ thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có tới chào hỏi. Đi. Lưu Khải Cường trong xe ngồi 2 phút đồng hồ, mới đẩy cửa xe ra xuống xe, mang theo thủ hạ trùng trùng điệp điệp tiến vào Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu. Ha ha, Khải Cường tới. Trần Giang Hà nhìn thấy Lưu Khải Cường xuất hiện, cầm mịt rỗ phồn cười cười. Lưu Khải Cường đội vàng gạt ra dáng tươi cười, bước nhanh tới. Trần ca, không có ý tứ, có chút việc chậm trễ. Lưu Khải Cường bước nhanh đi qua, cười làm lành nói xin lỗi. Việc nhỏ, ngồi trước, tiệc ăn mừng lập tức liền bắt đầu. Trần Giang Hà lơ đến phất phất tay. Tạ ơn Trần ca. Gặp Trần Giang Hà sắc mặt không có chút nào dị thường, Lưu Khải Cường thở dài một hơi, đội vàng mang theo chính mình 50-60 hào tiểu đệ nhập tọa. Bọn hắn vừa vào tòa, Hồng Phúc Đại Tiểu Lâu lầu một phòng khách cái bàn ngồi đầy nhóc đương đương. Buổi tối hôm nay toàn bộ tiểu lâu đều bị Trần Giang Hà đặt bao hết, không có tiếp đại khách nhân khác. "A Phi, đem đồ vật mang lên." Chờ bọn hắn đúng chỗ, Trần Giang Hà phất phất tay, ra lệnh một tiếng. Lập tức, một đám đầu đường xó chợ hai người một tổ, dùng đòn gánh chọn một bó lớn trăm nguyên tờ lên đài, những này trăm nguyên tờ dòng giá có hơn 6 triệu. Một bó lớn bên trong tất cả đều là một sấp sấp chỉnh chỉnh tề tề đóng tốt, một vạn khối tiền làm một sấp nhỏ chói đại đoàn kết. Lít nha lít nhít đại đoàn kết bày ra trên bàn, thức ăn mừng trong đại sảnh, tất cả đầu đường xó chợ hô hấp đều biến thô trọng một chút. Từng cái nóng mắt không gì sánh được nhìn trên bàn tiền. Những này đầu đường xó chợ cả một đời đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Nhất là Cao Mãnh, Trình Khải Minh cùng Lưu Khải Cường thủ hạ đầu đường xó chợ rối loạn tư mừng, Trần Giang Hà đột nhiên bày ra nhiều tiền như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn đem nhiều tiền như vậy đều phát? Bọn hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua cái nào lao đại hào phóng như vậy, một tháng phát nhiều như vậy tiền. Trần Giang Hà thủ bút này thật là quá lớn một chút đi. Lưu Khải Cường càng là sắc mặt âm trầm, khó trách Trần Giang Hà có thể thắng, Trần Giang Hà nhưng so sánh hắn có phép lực nhiều, tiền đại đem bó lớn kiếm, cũng bó lớn hoa. Buổi tối hôm nay người của hắn nhìn thấy Trần Giang Hà như thế phát tiền, chỉ sợ khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một chút ý nghĩ. Các vị, nhiều nói ta liền không nói Trương Tử Cương đã xong đời, về sau việc buôn bán của hắn, để cho ta toàn diện tiếp quản, ta cũng sẽ đối với Trương Tử Cương sinh ý làm ra một chút cải biến, nhưng mặc kệ sinh ý làm sao cải biến, mục đích cuối cùng nhất, hay là để mọi người có thể kiếm lời càng nhiều, qua tốt hơn. Đi theo ta Trần Giang Hà huynh đệ, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Phía dưới dựa theo danh sách, đi lên lĩnh tiền. Trần Giang Hà ngắn gọn nói hai câu, không ai ưa thích nghe những cái kia thao thao bất tuyệt, nói cũng là nói vô ích, hay là phát tiền chân thật nhất. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp bắt đầu điểm danh phát tiền. Trần Quý, 30,000. Lý Dũng, 30,000. Cao Lừa Toàn, 50,000. Lần này đối phó Trương Tử Cương, tất cả tham gia hành động đầu đường xó chợ đều có tiền cầm, không bị thương cầm 30,000, thụ thương cầm 50,000, thụ thương tương đối nghiêm trọng, còn có một phần khác. Giống như là Quý Toàn loại này kém chút vứt bỏ tính danh mặt khác tính. Về phần chiến tử duy nhất một lần bồi thường 200,000, có phụ mẫu hài tử, ưu tiên cho phụ mẫu hài tử, chỉ có phụ mẫu cho phụ mẫu. Cái này hơn 6 triệu tiền mặt, một bộ phận đến từ Trương Tử Cương lưu lại tiền mặt, một bộ phận khác là Trần Giang Hà từ trong sòng bạc điều tới. Hắn hiện tại một tháng có thể từ Tô Tú bên kia phân đến tiếp cận 2 triệu, từ Chu Lệ bên kia cầm tới 3 triệu, số tiền này trước bị điều chỉnh lại một bộ phận. Cung điện bù ký ngảm công ty trong sổ sách còn có không ít tiền, số tiền kia là dùng tới này tháng giao đếm được, Trần Giang Hà không hề động, ai tiền đều có thể động, giao đếm được tiền không có khả năng động, điểm ấy quy củ Trần Giang Hà rất rõ ràng. Về phần Trương Tử Cương cá nhân tiền, cũng không cần đến Trần Giang Hà quan tâm, khẳng định sẽ có người đem số tiền kia phân, những cái kia người phía sau màn phân đầu to, trong ngân hàng người phân đầu nhỏ. Dù sao Trương Tử Cương đã cả nhà chết hết cũng sẽ không có người thay hắn làm chủ. Đầu năm nay, trên thế giới này chính là như vậy, bên thắng ăn sạch. Tiền này trọn vẹn phát sắp đến một giờ, thậm chí trên bàn rượu rượu thịt đều không thơm không có mấy người động đũa, đều đang đợi lấy có một chút tên của mình phát tiền. Đợi đến bên kia phát xong, Trình Khải Minh, Cao Mạnh cùng Lưu Khải của người, nhưng không nghe thấy tên của mình, cái này hiển nhiên rất bình thường, bọn hắn cũng không phải Trần Giang Hà dòng chính nhân mã, Trần Giang Hà dựa vào cái gì cho bọn hắn phát tiền? Chẳng qua là nhìn thấy Trần Giang Hà cho mình thủ hạ dòng chính nhân mã phát nhiều tiền như vậy, tiền cũng không có phát xong, cho nên mọi người trong lòng có mang một chút chờ mong thôi. Các vị huynh đệ, về sau tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi đối phó Trương Tử Cương cũng ra lực, ta Trần Giang Hà một người cũng cho mọi người bao một cái hồng bao. Đúng lúc này, Trần Giang Hà đống nhiên nhìn về hướng bọn hắn. Chương 627, Ma Cục, có điện thoại. Chương 627, Ma Cục, có điện thoại. A Phi. Trần Giang Hà hướng Phi gật gật đầu. Lần này cũng không phải là điểm danh đi lên lấy tiền mà là hướng Phi cầm tiền, đi theo Trần Giang Hà sau lưng. Trần Giang Hà cho Trình Khải Minh, Cao Mãnh cùng Lưu Khải Cường thủ hạ, một người phát một sấp đại đoàn kết. Thu mua lòng người thời điểm khẳng định phải tự thân đi làm, không phải vậy hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Tạ ơn Trần ca. Tạ ơn Trần ca. Trần ca và thuế. Từng cái đầu đường xó chợ đều kích động vạn phần tiếp nhận tiền, không nghĩ tới Trần Giang Hà hôm nay phát tiền, lại còn chuẩn bị một phần của bọn hắn. Quả nhiên, giang hồ truyền ngôn đều là thật, đi theo Trần Giang Hà ngừng lại có thịt ăn. Ăn ngon uống say không nói chơi. Trần Giang Hà chính là so mặt khác điện thoại di động vương. Chắc lần này chính là 10,000 à. Bọn hắn ra ngoài làm việc, động thủ chém người, bình thường một lần cũng liền phát cái 3 lượng ngàn khối tiền, đó còn là lao đại của bọn hắn phát. Trần Giang Hà chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa đại ca, còn không phải chân chính đại ca, người ta vừa ra tay, tùy tiện một cái hồng bao chính là 10,000, cái này nhưng so sánh đại ca của bọn hắn hào phóng nhiều. Bọn hắn lại không thay Trần Giang Hà làm qua sự tình, Trần Giang Hà hoàn toàn có thể không cho bọn hắn phát tiền, nhưng người ta chính là phát, hào phóng như vậy đại ca đi đâu tìm. Không ít đầu đường xó chợ cầm hồng bao, nhìn về phía bên kia dãy tây đầu đường xó chợ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bên kia mặc đồ tây đen đầu đường xó chợ ngẩng đầu đỡ ngực, Dương Dương đắc ý gặp được Trần Giang Hà dạng này lão đại, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Trần Giang Hà hiện tại chỉ lấy tinh nhuệ, bây giờ muốn đi theo Trần Giang Hà la lộn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cao Mãnh cùng Trình Khải Minh sắc mặt có chút khó coi, Trần Giang Hà làm thành như vậy, chính là ở ngay trước mặt bọn họ thu mua lòng người, về sau bọn hắn muốn làm gì đối với Trần Giang Hà chuyện bất lợi, sợ là rất dễ dàng liền sẽ có người mật báo. Bất quá, Cao Mãnh trước mặt cũng không có ý nghĩ thế này, hắn chỉ muốn đi theo Trần Giang Hà hảo hảo la lộn, đem tiền uy sinh ý đều thu thập, hảo hảo kinh doanh, ngồi vững vàng tiền uy vị trí. Về phần Trình Khải Minh, hắn cũng biết chính mình không phải Trần Giang Hà đối thủ, về sau có thể đem đã từng lối buôn bán doanh đứng lên, lại nhiều một chút chỗ tốt, liền đủ hài lòng. Trần Giang Hà muốn lôi kéo nhân tâm, vậy liền để hắn lôi kéo nhân tâm tốt, dù sao về sau Trần Giang Hà cũng là bọn hắn lao đại. Chỉ có Lưu Khải Cường sắc mặt đặc biệt khó coi, mặc dù hắn đối thủ hạ đầu đường xó chợ cũng xem là tốt, nhưng cùng Trần Giang Hà so sánh, vậy liền kém xa lắc. Trần Giang Hà đây chính là thu mua lòng người, hết lần này tới lần khác Lưu Khải Cường sắc mặt khó coi, lại không tiện phát tác. Cũng may, hiện tại tiệc ăn mừng hết thảy bình thường, Trần Giang Hà cũng không có muốn đối phó hắn dấu hiệu. Không lâu, Trần Giang Hà liền cho tất cả đầu đường xó chợ đều phát tiền. Mọi người buổi tối hôm nay ăn được, uống tốt, không say không về. Trần Giang Hà cầm mịp rổ phồn tuyên bố một tiếng, trong đại sảnh lập tức vang lên reo hò, từng bầy đầu đường xó chợ cao hứng mừng mừng, bắt đầu mở rộng ăn uống. Khải Minh, Lão Lưu, cùng đi cho Mã Cục, còn có mấy vị đại lao bản chào hỏi, cùng bọn họ uống hai chén. Trong đại sảnh sự tình xử lý xong, Trần Giang Hà rất tự nhiên hướng Trình Khải Minh cùng Lưu Khải Cường chào hỏi. Trình Khải Minh gật gật đầu, lập tức đứng lên. Lưu Khải Cường biến sắc, có chút chần chờ, hắn đang muốn tìm lý do từ chối, Cao Mánh lại không kịp chờ đợi đứng lên. Trần ca, ta có thể hay không đi? Cao Mánh một mặt mong đợi hỏi. Đi, ngươi cũng đi. Hôm nay Mã Cục, Lôi Tổng, Quốc Mậu Siêu Thị ô tô Lý Tổng, Tần Côn Tần lão bản, bọn hắn đều tại, đợi lát nữa cơ linh một chút, ngồi mấy vị lão bản uống tốt. Trần Giang Hà cười nói. Trần ca, ngài yên tâm, ta nhất định ngồi tốt. Cao Mánh vô bộ ngực, lời thề son sắt nói. Thế nào, Lão Lưu, sắc mặt khó coi a? Trần Giang Hà nhìn về phía Lưu Khải Cường, cố ý hỏi. Không có gì, chỉ là có chút không quá dễ chịu, hôm nay khả năng không thể uống rượu. Lưu Khải Cường che giấu cười một tiếng, vội vàng nói. Không thể uống hôm nay cũng phải uống, Mã Cục, nhiều như vậy lão bản đều tại, ngươi không uống, không biết còn tưởng rằng trong lòng ngươi có ý nghĩ gì đâu. Trần Giang Hà cười nói. Không có, không có, ta tại sao có thể có ý nghĩ, hôm nay cao hứng còn không kịp, nhất định không say không về. Lưu Khải Cường tìm không thấy lý do thích hợp cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, không phải vậy không cho mặt mũi như vậy, về sau tại Mã Đức Minh cùng Lôi Quốc Phú bọn hắn trước mặt những người này, sợ là nửa bước khó đi, muốn hợp tác liền khó khăn. Lại nói, nhiều người như vậy đều tại, đen trắng nửa đen không trắng đều có, trước mặt nhiều người như vậy, Trần Giang Hà lại có thể bắt hắn thế nào? Trần Giang Hà cũng không giống là muốn đối phó hắn bộ dáng. Nói rất hay, không say không về, đi thôi. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp quay đầu hướng đại sảnh phía sau bao xương đi đến. Trình Khải Minh, Cao Mãnh lập tức đuổi theo, hai người liền chính mình đi qua, cũng không mang tiểu đệ. Cường ca, Lưu Khải Cường tâm phúc tiểu đệ thấp giọng hỏi thăm. Không có việc gì, đều giữ vững tinh thần, đừng uống quá nhiều. Lưu Khải Cường khẽ lắc đầu, người khác đều không có mang tiểu đệ, liền hắn mang tiểu đệ đi qua khẳng định không thích hợp, bất quá hắn cũng không muốn để tiểu đệ uống nhiều, không phải vậy vạn nhất thật sự có sự tình, từng cái uống say như chết, làm cái dám tác dụng. Biết Cường ca. Tên đưa tiểu đệ gật gật đầu, nhìn xem Lưu Khải Cường đi bao sương, sau đó bưng chén rượu lên, hôm nay Trần lão đại nã thế nhưng là hơn 200 một bình rượu ngon, uống, đều mở rộng uống, ai sợ ai là chó. Mã Cục, Lôi Tổng. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà nở nụ cười tiến vào bao sương, hướng trong bao sương mấy vị chào hỏi. Trong phòng khách này ngồi đều là có mặt mũi nhân vật, Trần Giang Hà đi vào, Mã Đức Minh vẻ mặt tươi cười chủ động đứng dậy đón lấy, những người khác cũng tất cả đều đứng lên, từng cái mặt lộ dáng tươi cười. Rất nhiều người đều cùng trước đó thái độ hoàn toàn khác biệt, trước đó Trần Giang Hà chỉ là Bình Giang khu Đông Đảo đại ca một trong, mà bây giờ, Trần Giang Hà lại là Bình Giang khu duy nhất lão đại, địa vị tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Giang Hà, chúc mừng a. Mã Đức Minh nở nụ cười, chủ động cùng Trần Giang Hà nắm tay. Mã Cục, ngài quá khách khí, không có ủng hộ của ngài, ta cũng nhào lộn Trương Tử Ương. Trần Giang Hà thái độ y nguyên kiềm tốn, cùng Mã Đức Minh dùng sức nắm tay. Đường Thúc, Lôi Tổng, ngồi, ngồi. Sau đó Trần Giang Hà lại cùng Đường Ái Quốc, Lôi Quốc Phú bọn hắn theo thứ tự nắm tay. Giang Hà, Thúc liền biết ngươi có tiền đồ. Đường Ái Quốc vẻ mặt tươi cười, hôm nay hắn tới, cũng là cùng Trần Giang Hà sớm thương lượng qua, trước đó là Trần Giang Hà có thật nhiều địa phương cần dựa vào hắn, hiện tại không giống với lúc trước, hiện tại là Đường Ái Quốc có rất nhiều địa phương muốn dựa vào Trần Giang Hà. Hắn tại đồn công an sở trưởng vị trí bên trên đã làm mấy năm, lần này tới cũng là nghị xin mời Trần Giang Hà giúp hắn đáp cầu rắc mối, duy trì hắn đi lên chuyển một chút. Hiện tại phân cục đội cảnh sát hình sự trước đội phó chống đi, có không ít người đều tại dùng lực, Đường Ái Quốc cũng đối vị trí này rất có hứng thú. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng vị trí cũng rất trọng yếu, nếu có thể thay đổi người một nhà, Trần Giang Hà càng hài lòng. Chuyện này hắn cùng Đường Ái Quốc trên cơ bản là ăn nhịp với nhau, cũng nguyện ý giúp Đường Ái Quốc hoạt động một chút. Về phần những người khác, đều là liên lạc một chút tình cảm, là về sau hợp tác đánh xuống cơ sở. Mặc kệ là cùng Lôi Quốc Phú đang lúc buôn bán hợp tác, hay là cùng Lý Quốc Cường, Tần Khôn buôn lậu buôn bán hợp tác, đều được sớm liên lạc một chút tình cảm. Lưu Khải Cường vào nhà xem xét, không thấy được Trần Giang Hà tiểu đệ, lập tức yên tâm không ít. Trong phòng này đều là có mặt mũi nhân vật, lại không có Trần Giang Hà tiểu đệ, Lưu Khải Cường rốt cục thả lỏng trong lòng, xem ra Trần Giang Hà buổi tối hôm nay sẽ không đối với hắn thế nào, Phan Hoành mấy người kia hẳn là không rơi vào Trần Giang Hà trong tay. Giang Hà, đây là. Đám người vừa ngồi xuống, Mã Đức Minh nhìn về phía Cao Mãnh, có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác Cao Mãnh khá quen, nhưng nghĩ không ra trước kia ở đâu gặp qua. Lặn xuống nước, chính ngươi giới thiệu một chút. Trần Giang Hà an bài Cao Mãnh ngồi tại Lưu Khải Cường bên cạnh, thuận miệng cười nói, "Là Trần ca." Cao Mãnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng túi đầu không lưng đứng lên, chủ động giới thiệu nói, "Mã Cục, các vị lão bản, ta là Cao Mãnh, thừa mông Trần ca để mắt, hiện tại tiếp nhận tiền uy lưu lại cái kia một đám con sinh ý, về sau mọi người có cái gì phân phó, trực tiếp chào hỏi ta là được." "Ha ha, chào hỏi ngươi." "Chào hỏi ngươi chúng ta cũng phải trước tìm Trần lão đệ." Lôi Quốc Phú đột nhiên cười cười, khác biệt xưng hô cũng hiện lộ rõ ràng cùng Trần Giang Hà khác biệt quan hệ. Mã Đức Minh gọi Trần Giang Hà Giang Hà Lý Quốc Cường, Thần Khôn gọi Trần lão bản Lôi Quốc Phú gọi Trần lão đệ, ba cái đại lão bản bên trong, Lôi Quốc Phú cùng Trần Giang Hà quan hệ hiển nhiên thân mật hơn một chút. Thốt ra lời này, Lưu Khải Cường lập tức cười lạnh một tiếng, lặn xuống nước, con mẹ nó ngươi nóng lòng một chút đi. Hôm nay là Trần Giang Hà cất nhắc ngươi, ngươi mới có thể ngồi tại một bàn này ăn cơm, nếu không, trước kia buổi tiếp này một đám đại nhân vật ăn cơm, vậy cũng là cao mánh lao đại tiền uy, cao mánh chính mình còn kém một chút phân lượng. Những người này muốn làm sự tình, cũng là tìm Trần Giang Hà, sẽ không trực tiếp tìm cao mánh. Đi ra lăn lộn không hiểu quy củ, vậy coi như phiền toái. Là, Lôi tổng dạy phải, Trần ca, ta tự phạt ba chén. Cao mánh sắc mặt cứng đờ, vội vàng đứng lên, rót cho mình tràn đầy ba chén rượu, sau đó một chén tiếp lấy một chén, đem tràn đầy ba chén rượu trắng uống sạch. Tốt, Mã Cục cùng mấy vị lão bản cũng còn không có bưng cái chén, ngươi ngược lại là uống trước lên. Trần Giang Hà cười cười, cũng không có truy cứu. Rất nhanh, trong bao xương bầu không khí liền thân thiện đứng lên, Mã Đức Minh nói không ít lời xa giao, Lôi Quốc Phú bọn hắn biểu đạt cùng Trần Giang Hà xâm nhập hợp tác buôn bán mục đích. Trình Khải Minh cùng Lưu Khải Cường cười theo, Cao Mạnh hóa thân trở thành bồi tiểu đệ, ân cần không ngừng rót rượu. Rượu quá tam tuần, Lưu Khải Cường uống hơi say rượu, triệt để yên tâm. Vừa vặn lúc này uống rượu hết, Trần Giang Hà thuận miệng phân phó một tiếng, lặn xuống nước, đi cửa ra và hô một tiếng, gọi người lại cho một dương rượu tới. Là Trần ca. Cao Mạnh không nghi ngờ gì, vội vàng mở cửa, xông bên ngoài hô một tiếng. Hắn vừa hô một tiếng, chỉ thấy sát vách có người mở cửa, ôm một dương rượu, chuẩn bị tiến bao xương. Cũng liền tại lúc này, A Tân thuốc lá vừa bấm, đưa tay ngăn lại người kia, chưa hướng trong bao xương hô một tiếng. Mã Cục, có điện thoại. Không có ý tứ, ta đi trước nhận cú điện thoại, các ngươi uống. Mã Đức Minh hướng về phía đám người cười cười, xoa xoa tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi thả cái nước. Đường Ái Quốc cũng đống nhiên đứng lên, đi theo ra ngoài. Chương 628, giải quyết Lưu Khải Mạnh. Chương 628, giải quyết Lưu Khải Mạnh. Mã Đức Minh cùng Đường Ái Quốc một trước một sau đi ra ngoài. Lôi Quốc Phú biến sắc, cái thứ nhất phát giác được không đúng. Lưu Khải Cường uống nhiều rượu, còn không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, cửa bao xương, Cao Mánh nhìn xem ôm rượu cái dương người, một mặt không hiểu. Ngươi, tại sao là ngươi? Ôm rượu cái dương người nhưng không có để ý tới Cao Mánh, trực tiếp tiến vào bao xương. Cao Mánh rượu trong nháy mắt liền tỉnh một nửa, ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Sau đó hắn vội vàng đi theo ôm rượu người, tiến vào bao xương. Cửa bao xương, tùy theo bị nốt. Trình Khải Minh nhìn thấy ôm rượu cái dương người, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cũng đem người này nhận ra được. Người này thình lình chính là Lưu Khải Cường ngựa đầu đàn, Phan Hoành. Phan Hoành hôm nay không có đi theo Lưu Khải Cường đến, ngược lại là tới giúp Trần Giang Hà lấy rượu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là Trần Giang Hà ăn bài, hay là Lưu Khải Cường ăn bài? Trình Khải Minh cấp tốc nhìn thoáng qua Lưu Khải Cường, gặp Lưu Khải Cường một mặt chênh choáng, giống như cái gì cũng không biết, trong lòng của hắn run lên, lập tức hiểu được, đây nhất định là Trần Giang Hà ăn bài. Trần Giang Hà lúc này an bài Phan Hoành tới là có ý gì? Đại ca, rượu tới. Phan Hoành mặt không thay đổi nâng cốc mở dương ra, xuất ra hai bình rượu, đặt ở trên bàn cơm. Nhìn thấy phục vụ viên là cái biểu tình này, Lý Quốc Cường cùng Tần Khôn cũng ý thức được tình huống không đúng, từng cái nụ cười trên mặt tiêu tán, nếu mày nhìn xem người bán hàng này. Lưu Khải Cường vô ý thức thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, đột nhiên sắc mặt đại biến. Phan Hoành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Khải Cường sắc mặt đại biến, trong lòng trước nay chưa có bối rối. Cường ca, không phải ngươi phái ta tới sao? Phan Hoành mặt không thay đổi nhìn xem Lưu Khải Cường, ngươi muốn thừa dịp Trần lão bản cùng Trương Tử Cương sống mái với nhau, đem bọn hắn một mẹ hút gọn, nhưng ta thất thủ, không thành công, ta còn đem mặt khác hai cái tay súng giết. Chiếc diện bao xa kia bên trên, tăng thêm Phan Hoành, tổng cộng có 7 người, xe tải đụng tới, tại chỗ chết 3 cái, sau khi bị lôi đi, lại có 2 cái bị thương nặng bất trị. Phan Hoành ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, mặt khác 2 cái tay súng ngồi tại phía sau hắn, xe ben là từ một phương hướng khác đụng tới bọn hắn vận khí tốt, không chỉ có không chết, thương cũng không nặng lắm. Người sau khi bị lôi đi, Trương Bằng trực tiếp để Phan Hoành giải quyết chính mình mặt khác 2 người thủ hạ, còn đập xuống tấm hình, lưu lại vật chứng. Phan Hoành nếu là dám không nghe lời, những vật này liền có thể trực tiếp để hắn chịu súng. Trần Giang Hà, con mẹ nó ngươi ông ta. Lưu Khải Cường trong nháy mắt hiểu được, chuyện này hôm nay khẳng định không cách nào tốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền muốn móc súng, hắn hôm nay là mang súng tới. Cao Mạnh biến sắc, bổ nhào đi qua, trong nháy mắt để lại Lưu Khải Cường tay. Phốc thử. Phan Hoành rút đao ra, không chần chờ chút nào, một đao đâm vào Lưu Khải Cường hậu tâm, dùng sức quấy một phát, Lưu Khải Cường mở to hai mắt nhìn, huyết thủy thuận khỏe miệng không ngừng vân ra. Trần Song Song, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, muốn nói chuyện, có thể trái tim bị quấy nát, hắn đã mất đi tất cả khí lực, lập tức sức lực toàn thân một tiết, liền tê liệt ngã xuống tại Phan Hoành trong ngực. Cường ca, ngươi đừng trách ta, ta cũng không muốn làm như vậy, có thể thành vương thua làm giặc, thua ngươi muốn nhận. Phan Hoành nhìn chằm chằm Lưu Khải Cường con mắt, mà không thay đổi nói ra. Hướng Phi cùng Trương Bằng từ giữa phòng đi tới, khẩu súng chớ vào sau lưng, nhanh chóng trên mặt đất trải lên một tầng thật dày nửa gợn lạt tinh mỏng. Sau đó Phan Hoành lập tức đem Lưu Khải Cường thi thể kéo tới trên màn mỏng mặt, cũng không rút ra Lưu Khải Cường phía sau đao. Lưu Khải Cường phía sau đao vừa gãy, máu khẳng định sẽ mãnh liệt mà ra, không cần thiết, đợi xử lý xong thi thể thời điểm lại rút đao cũng không muộn. Các loại dùng màng nhựa gợn lạt tinh đem thi thể bọc lại. Sau đó lại làm khối vải buồn đem thi thể bọc lại, Trương Bằng cùng Hướng Phi liền đem thi thể nâng lên, trực tiếp từ cửa sau khiêng đi, cất vào chờ ở cửa sau xe tải. Xe tải cấp tốc rời đi. Phan Hoành, về sau Lưu Khải Cường xin ý, ngươi tiếp nhận. Trần Giang Hà ngay cả đứng đều không có đứng lên, trực tiếp đối với Phan Hoành phân phó một câu: "Tạ ơn Trần ca." Phan Hoành cung cung kính kính hướng Trần Giang Hà không người chào. "Ra ngoài đi." Trần Giang Hà nhàn nhạt vung tay lên, Phan Hoành lần nữa hướng Trần Giang Hà cúi đầu, lại hướng những người khác cúi đầu, sau đó cung cung kính kính quay người đi ra ngoài. Tựa như hắn nói, đi ra lan lộn, thắng làm đua thua làm giặc, thua muốn nhận. Hắn đã không có đường rút lui có thể đi, chỉ có thể đi theo Trần Giang Hà, một con đường đi đến đen. "Các vị, không có ý tứ, một chút chuyện nhỏ quấy rầy đến các vị hào hứng, ta kính mọi người một chén, chịu nhận lỗi." Trần Giang Hà cười hướng Lôi Quốc Phú bọn hắn mời rượu. "Giang Hà, con đường này không dễ đi, khó khăn cho ngươi." Lôi Quốc Phú bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm khái nói ra. Lý Quốc Cường cùng Tần Khôn cũng là kiến thức rộng rãi hơi sau khi khiếp sợ, cũng không ăn nhiều kinh, đầu năm nay chính là như vậy, thế giới này cho tới bây giờ đều là một cái ăn người thế giới. Không phải ngươi ăn người, chính là người ăn ngươi, rất đơn giản. Lưu Khải Cường muốn giải quyết Trần Giang Hà, không thành công, trái lại bị Trần Giang Hà làm xong, cái này quá bình thường, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Giang Hà mượn cái này tiệc ăn mừng, cứ như vậy hời hợt, đem Lưu Khải Cường làm xong. Cái này thật là có điểm dùng rượu tức binh quyền cái mùi kia. Tiểu tử này, khó trách có thể đem Trương Tử Cương kéo xuống ngựa, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn. Các loại bên này một thanh Lưu Khải Cường xử lý sạch, chỉ chốc lát sau, Mã Đức Minh cùng Đường Ái Quốc giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, lại trở lại bao xương, tiếp tục uống rượu. Hai người thật giống như hoàn toàn không có phát hiện thiếu đi Lưu Khải Cường nhân vật như vậy một dạng. Trong đại sảnh, Lưu Khải Cường tâm phúc một bàn kia, mấy người uống rượu, mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Phan Hoành xuất hiện. "Hoành ca, hai ngày này ngươi đi đâu, làm sao không có gặp người của ngươi? Cường ca còn tại tìm ngươi khắp nơi đâu?" Một cái Lưu Khải Cường tâm phúc, say khướt mở to hai mắt nhìn hỏi. "Ta tại thay Cường ca làm việc, mấy ca, uống, hôm nay không say không về." Phan Hoành trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, từng cái hướng mấy cái kia Lưu Khải Cường tâm phúc rót rượu. Theo thời gian trôi qua, đại đa số đầu đường xó chợ uống hết đi không ít rượu, có đầu đường xó chợ thậm chí uống say như chết. Trần Giang Hà bọn hắn một bàn kia, tán sớm hơn một chút, Trần Giang Hà tự mình từ cửa sau, đem ngựa Đức Minh bọn hắn đưa tiễn, Bạch Kim Hán cung thập đại đầu bài bị Trần Giang Hà gọi tới một nửa, Mã Đức Minh, Đường Ái Quốc, Lôi Quốc Phú, Lý Quốc Cường cùng Tần Khôn một người mang đi một cái. Thập đại hoa khôi sát thực đều có đặc sắc, không chỉ có đều là cực phẩm mỹ nữ, từng cái cũng phi thường biết giải quyết công việc, nói chuyện êm tai, hầu hạ người đúng chỗ. Hầu hạ tốt một chút. Trần Giang Hà đem ngựa Đức Minh đưa đến cửa sau, thuận tay vỗ một cái Phùng Tiêu Tiêu bằng mông. "Lão bản yên tâm, nhất định hầu hạ tốt." Phùng Tiêu Tiêu hướng về Trần Giang Hà vũ mị cười một tiếng, dãy rủa bằng mông, phong thái hiểu điệu đi theo Mã Đức Minh lên xe. "Giang Hà, trời tối ngày mai ta tới đón ngươi, có mấy người, ngươi phải biết một chút." Mã Đức Minh ngồi ở trong xe, mắt say lờ đờ mông lung hướng Trần Giang Hà nói một tiếng. "Ngựa cục, trên đường coi chừng." Trần Giang Hà gật gật đầu, cười nói một tiếng. "Lôi tổng, gặp lại." Trần Giang Hà từng cái, đem tất cả mọi người đưa tiễn, các loại đem tất cả mọi người đưa tiễn, trên mặt hắn chiến choáng lập tức tiêu tán một nửa, hắn móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít sâu một hơi. Ngồi ở Trương Tử Cương vị trí bên trên, mọi chuyện cần thiết vừa mới bắt đầu. Ngồi ở trên vị trí này, đại biểu cho Trần Giang Hà không còn là trước đó cái kia bị người Triệu Chi Tức đến vung chi liền đi tiểu ma cả đông, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn muốn đi đường còn rất dài, rất xa. "Lão bản." Lúc này, Hướng Phi cùng Trương Bằng bọn hắn lái xe trở về. "Xử lý sạch sẽ." Trần Giang Hà phun ra một điếu thuốc vòng. "Xử lý sạch sẽ, Lôi tổng người đề nghị chúng ta làm một cái trại nuôi heo, nói là heo cái gì đều ăn, xương cốt cũng có thể cắn đến nát, mười mấy đầu heo một đêm cũng có thể đem một bộ thi thể ăn sạch sẽ, còn càng bảo hiểm một chút." Trương Bằng thấp giọng nói ra. "Đây cũng là cái biện pháp." Trần Giang Hà gật gật đầu, minh bạch đây là Lôi Quốc Phú ý tứ, gần nhất hắn bên này đưa qua thi thể hơi nhiều, Lôi Quốc Phú đoán chừng là có chút lo lắng. "Cái này rất bình thường, không có chỗ tốt sự tình, chỉ bằng giao tình, không có khả năng lâu dài. Trước đó Trương Tử Cương còn không có rơi đài, rất nhiều chuyện đều có thể chung sức hợp tác, không có chỗ tốt cũng có thể xử lý, nhưng bây giờ nếu Trương Tử Cương đã xong đời, cái kia rất nhiều chuyện liền không giống với lúc trước. Một mực hướng Lôi Quốc Phú nơi đó đưa, không phải chuyện gì, một mực hướng trong biển ném, cũng không phải chuyện gì, đầu tư cái trại nuôi heo, đúng là biện pháp tốt. Chuyện này cũng tốt xử lý, chỉ là cần một chút người tin cần đi làm. Đi thôi, trở về, lòng người hiện tại có sau đó, liền phải làm chính sự." Trần Giang Hà thuốc lá vừa bấm, quay người tiến vào Hồng Phúc Đại tiểu điếm. Hôm nay làm cái này tiệc ăn mừng thu mua lòng người, chỉ là Trần Giang Hà kế hoạch bước đầu tiên, sau đó chính là kế hoạch bước thứ hai liền phải động điểm thật. Bước đầu tiên, thu mua lòng người, bước thứ hai, thu binh quyền. Để Cao Manh cùng Phan Hoành phân biệt tiếp nhận tiền uy cùng Lưu Khải Cường sinh ý, lớn như vậy thì mỡ, cũng không phải ăn ngon như vậy muốn ăn bên dưới bao lớn khối thì mỡ, liền phải bỏ ra bao lớn đại giới. Cùng lúc đó, Hồng Phúc Đại tiểu lâu cửa trước, Phan Hoành bịn một tên cơ hồ uống say không còn biết gì đầu đường xó chợ, đem hắn nhét vào trong tay lái phụ mặt, sau đó chào hỏi mặt khác hai cái đầu đường xó chợ lên xe. Cái này ba cái đầu đường xó chợ đều là Lưu Khải Cường tâm phúc, mà lại từng cái trong tay đều có một bọn nhân mã, tại Lưu Khải Cường thủ hạ, thuộc về là tiểu đầu mục loại hình. Phan Hoành là Lưu Khải Cường ngựa đầu đàn, tại Lưu Khải Cường trong đội ngũ thuộc về nhân vật số 2, mà những này chính là so Phan Hoành địa vị thấp hơn một chút, nhưng có thể uy hiếp được người của hắn. Mấy cái này đầu đường xó chợ, bình thường cùng hắn quan hệ cũng tương đối bình thường. "Mạnh, Cường ca đâu?" Chỗ ngồi phía sau một cái đầu đường xó chợ, trong miệng mơ hồ không rõ, còn đang hỏi Lưu Khải Cường. "Cường ca còn tại cùng Trần ca uống rượu, ta trước đưa các ngươi đi." Phan Hoành chưa uống say bộ dáng, đối với những người khác nói một tiếng, mở ra sàn tạ nạ, liền mang theo bọn hắn rời đi. Các loại rời đi Hồng Phúc đại tiểu lâu đằng sau, Phan Hoành sắc mặt dần dần biến băng lãnh, ánh mắt cũng dần dần lãnh lệ. Không lâu sau đó, sàn tạ nạ liền mở ra thâm hà phụ cận, một chỗ địa phương không người. Sau đó Phan Hoành một cước chân ga đạp xuống, sàn tạ nạ đột nhiên một đầu đâm vào thâm hà bên trong. Phan Hoành sớm giáng xuống hắn bên này cửa sổ xe, cấp tốc đẩy cửa ra, sau đó đem tay lái phụ uống say không còn biết gì đầu đường xó chợ kéo tới, nịt dây an toàn. Chương 629, xa vịnh cảng. Chương 629, xa vịnh cảng. Sâu sông nước không tính sâu, cái này ba cái đầu đường xó chợ cũng đều sẽ bơi lội. Làm sao tiệc ăn mừng uống quá nhiều, các loại xông vào trong sông, hàng sau đầu đường xó chợ muốn mở cửa xe, nhưng căn bản đẩy không mở cửa, hàng trước đầu đường xó chợ muốn chạy trốn, căn bản không giải được dây an toàn. Phan Hoành cấp tốc bơi về bên bờ, lạnh lùng nhìn xem sạn tạ nạ không ngừng chìm xuống, sạn tạ nạ một mực chìm vào dưới nước, hắn lại đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, gặp không ai bơi ra, mới cấp tốc rời đi. Làm xong cái này ba cái đầu đường xó chợ, hắn tiếp nhận Lưu Khải Cường xin ý, lực cản khẳng định sẽ thu nhỏ rất nhiều. Mãi cho đến ngày thứ hai, có người phát hiện bị đụng hư hàng rào, mới phát hiện có xe vọt vào trong sông, cảnh sát dùng cần cầu đem sạn tạ nạ lôi ra đến, trải qua sơ bộ kiểm tra, nhận định là tiểu giá xảy ra sự cố. Tại trong sông người phát hiện cùng xe, vậy khẳng định là bị chết đuối. Đây chính là cùng một chỗ ngoài ý muốn, căn bản không có hình sự vụ án. Ngay cả vụ án đều không phải là, tự nhiên không ảnh hưởng phá án suất. Bạch Kim Hán Cung. Hiện tại Trần Giang Hà chính thức nhập chủ Bạch Kim Hán Cung, hắn cũng đem Bạch Kim Hán Cung trở thành chính mình tổng bộ, An Duyệt cũng chính thức từ Đông Hải Long Cung điều tới, phụ trách Bạch Kim Hán Cung tầng 1 cùng tầng 2 cô nương, tương đương với trước đó Lâm Dương tại Bạch Kim Hán Cung vị trí. Trần Giang Hà nhân mã, đại đa số cũng điều đến Bạch Kim Hán Cung. Đông Hải Long Cung bên kia chỉ để lại mười mấy người nhìn chằm tử. Liên Hỏa phòng cho chơi, sửa may bên kia, rất nhiều nhân thủ cũng đều bị điều đi qua. Liền ngay cả Mạnh Sông kiến trúc bên kia, nhân thủ cũng giảm mất một nửa. Trần Giang Hà hiện tại làm Bình Giang khu lão đại, Đông Hải Long Cung, sửa may, Liên Hỏa, Mạnh Sông kiến trúc đều không cần nhiều người như vậy canh chừng, nhân thủ đại đa số đều tập trung vào Bạch Kim Hán Cung. Do Trần Giang Hà trực tiếp nắm giữ, mỗi ngày cũng có một nhóm nhân thủ sẽ đi Vĩnh Lạc Quyền quán luyện quyền, cái này đã thành lệ cũ. Trên trời này buổi trưa, Trần Giang Hà không có đợi tại Bạch Kim Hán Cung, mà là đem chính mình hạch tâm nhân viên đều mang lên, đi trung tâm bệnh viện. Trung tâm trong bệnh viện, Quý Toàn còn tại nằm viện. Hắn ở là đơn độc phòng bệnh, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, người cũng tỉnh, bất quá còn cần tĩnh dưỡng, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lão bản, nhìn thấy Trần Giang Hà tới, Quý Toàn dễ dàng lấy hướng Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. A Toàn, đừng động, thế nào, khỏe chưa? Trần Giang Hà lập tức đi qua, đè lại Quý Toàn bả vai. Lão bản, ta tốt hơn nhiều. Quý Toàn khẽ gật đầu. Bệnh viện bên này, Trần Giang Hà đều đã chuẩn bị tốt, bệnh viện đối với Quý Toàn thụ thương nguyên nhân mở một con mắt, nhắm một con mắt, bác sĩ thu tiền, cũng đối Quý Toàn rất chiếu cố. Quý Toàn làm giải phẫu, ruột bị cắt đứt một đoạn, vấn đề khác cũng không lớn, không có làm bị thương mặt khác nội tạng. Người không có việc gì liền tốt, lần này có thể vặn ngã Trương Tử Cương, ngươi cùng Tiểu Cương đều lập xuống đại công, Bạch Kim Hán Cung cổ phần, ngươi cầm 3 Tiểu Cương cầm 2 về sau hai người các ngươi, cũng là Bạch Kim Hán Cung tiểu lão bản. Trần Giang Hà nói thẳng mặt khác, về sau Bạch Kim Hán Cung mỗi tháng 10 chia hoa hồng ta sẽ xuất ra đến, cho các huynh đệ thêm tiền thưởng. Cảm ơn lão bản. Quý Toàn kích động lần nữa hướng Trần Giang Hà nói lời cảm tạ. Tạ Tiểu Cương ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ. Người ta Quý Toàn là chịu một đao, kém chút chết, mới cầm tới cổ phần, hắn cũng không có ra khí lực lớn đến đâu, cầm Bạch Kim Hán Cung cổ phần, nhận lấy thì ngại a lão bản, ta cũng không có lập xuống công lao gì, cầm cổ phần có chút không quá phù hợp. Tạ Tiểu Cương nhăn nhăn nhó nhó nói, ngươi làm sao không có lập xuống công lao, ngươi hầu hạ La Băng lão nữ nhân kia lâu như vậy, còn lấy được Trường Tử Cương sổ sách, La Băng lão nữ nhân kia ngay cả bóng tơ thép đều dùng ngươi chịu tội, các huynh đệ đều hiểu, cổ phần này ngươi cầm chuyện đương nhiên. Trần Giang Hà vỗ vỗ Tạ Tiểu Cương bả vai, trêu chọc cười nói. Trong phòng bệnh mặt các huynh đệ cười vang một mảnh, đầu năm nay phú bà không phải tốt như vậy phục vụ. Không nên nhìn huynh đệ đi theo phú bà phong quang, huynh đệ chịu khổ, chịu tội, ngươi không nhất định ăn. Huynh đệ có thể bên dưới phải đi miệng, ngươi cũng không nhất định có thể bên dưới phải đi. Tạ Tiểu Cương một mặt xấu hổ, có một số việc, xác thực không đủ để hướng người ngoài đạo cũng. Tốt, Quý Toàn cùng Tiểu Cương cổ phần quyết định như vậy đi, mặt khác, về sau hướng phi làm Bạch Kim Hán Cung bảo an chủ quản, chứ bằng làm Bạch Kim Hán Cung phó tổng quản lý. Trần Giang Hà tiếp tục nói, trên cơ bản chính là luận công hành thượng, và ngã Trương Tử Cương lớn như vậy một địch nhân, nên cho chỗ tốt khẳng định phải cho, muốn để các huynh đệ đều cảm giác chính mình ngay tại đi lên phía trước, hướng tốt hơn thời gian đi. An bài này cũng không ai phản đối. Trần Giang Hà nói đơn giản một chút, sau đó bắt đầu nói chính sự. Còn có một việc, là tiếp xuống trọng điểm, ta chuẩn bị thành lập một nhà tập đoàn công ty, đem dưới cờ tất cả sinh ý đều dung nạp đi vào. Trần Giang Hà nụ cười trên mặt thu liễm, trầm giọng nói ra sinh ý, có thể từ từ an bài hấp thu, nhưng thành lập tập đoàn công ty mấu chốt nhất một điểm là thu bình quyền. Mặc kệ là Cao Mãnh, Phan Hoành, hay là Trình Khải Minh, lại hoặc là trong tay người khác binh, đều phải thu về tập đoàn thống nhất quản lý. Trong phòng bệnh lập tức an tĩnh lại, Trương Bằng, Hướng Phi, A Minh, Trương Cường, Chu Minh, từng cái Trần Giang Hà tâm phúc nhân mã thần sắc đều nghiêm túc. Lão bản, ngươi chuẩn bị làm sao thu binh? Trương Bằng hỏi. Vừa giải quyết Trương Tử Cương, Trần Giang Hà liền muốn thu binh, Cao Mãnh, Trình Khải Minh cùng Phan Hoành, thậm chí tứ đại kim cương để lại các tiểu đầu mục, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý bất quá. Hiện tại tứ đại kim cương toàn bộ xong đời, Trương Tử Cương dưới tay lớn nhất mấy cái đỉnh núi đã bị tiêu diệt, hiện tại cũng là chống cự thời khắc yếu đuối nhất. Trần Giang Hà tựa như là đặt xuống Giang Sơn Hoàng Đế, chính là quyền lực thế lực lớn nhất thời điểm, hiện tại thu binh cũng là thời điểm tốt nhất. Bằng không đợi dưới tay từng cái mới đỉnh núi xuất hiện, còn muốn đem những này đỉnh núi tiêu diệt, lại được tốn nhiều sức lực. Thành lập tập đoàn công ty, đem tất cả hạch tâm nhân mã đều gia nhập bộ bảo an, thống nhất cho bọn hắn phát tiền lương. Trần Giang Hà nói ra bọn hắn từ trong tay ai lấy tiền, tự nhiên sẽ nghe ai, đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Trước kia Trương Tử Cương bộ kia quản lý biện pháp, chúng ta không cần. Trước kia Trương Tử Cương thủ hạ sinh ý chia làm hai bộ phận, một phần là chính hắn tự mình khống chế sinh ý, chủ yếu chính là Bạch Kim Hán cùng buôn lậu. Còn lại sinh ý là tứ đại kim cương phụ trách, bọn hắn dựa vào Trương Tử Cương mở rộng ra việc buôn bán của mình cùng con đường. Tứ đại kim cương ở vào bán độc lập trạng thái, nhân mã của bọn hắn đầu tiên là nhân mã của mình, sau đó mới là Trương Tử Cương nhân mã, Trương Tử Cương cùng bọn hắn nhân mã ở giữa cách một tầng. Đây cũng là Lưu Khải Cường, Cao Minh cùng Phan Hoành năng tạo phản nguyên nhân, cũng là Tiền Uy cùng Chu Hồng Ba vừa ra sự tình, bọn hắn dưới tay nhân mã Trương Tử Cương một lát không cách nào chỉ huy nguyên nhân. Trần Giang Hà sẽ không lại cho phép dưới tay lại xuất hiện bán độc lập tứ đại kim cương. Hắn muốn đem hết thảy mọi người ngờ cùng sinh ý cũng thống nhất quản lý. Muốn làm chuyện này, hiện tại đoán chừng không ai dám tại ngoài sáng phản đối, nhưng ngụm trộm làm một ít động tác, lá mặt lá trái, chỉ sợ là không thể tránh được. Các loại Trần Giang Hà bắt đầu thi hành kế hoạch này, đối mặt chủ yếu nhất khó khăn hẳn là đến từ điểm này. Mọi người có ý kiến gì không, có thể nói thoải mái. Trần Giang Hà nói đơn giản một chút kế hoạch của mình, sau đó nhìn về phía những người khác. Lão bản, chúng ta không có ý kiến, tất cả nghe theo ngươi. Trương Bằng cái thứ nhất tỏ thái độ. Hiện tại Trần Giang Hà dưới tay, từng cái đỉnh núi cũng không quá rõ ràng, mọi người đối với loại này thống nhất quản lý hình thức cũng không phải quá mâu thuẫn. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều duy trì Trần Đại Bảo quyết định. Lão bản, cái kia tập đoàn công ty tên gọi cái gì? Thống nhất ý kiến đằng sau, Hướng Phi đột nhiên hỏi. Về sau công ty danh tự liền gọi Tứ Hải Tập Đoàn. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. Tứ Hải Tập Đoàn, tung hành Tứ Hải, cái tên này tốt. Trương Bằng bọn hắn nhao nhao gật đầu, danh tự này nghe liền như bức, cũng phù hợp công ty bọn họ khởi nguyên từ lùn cỏ đặc chất. Xác định sau đó phải làm sự tình, Trần Giang Hà xem hết Quý Toàn liền chuẩn bị rời đi. Không đợi hắn rời đi, đại ca của hắn lớn liền văng lên. Lão bản, ngừa cục điện thoại. Hướng Phi kết nối điện thoại di động, nghe hai câu, liền đem điện thoại di động giao cho Trần Giang Hà. Ngừa cục, chuyện gì? Trần Giang Hà nhận lấy điện thoại hỏi. Giang Hà, ở chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi bến tàu đi dạo. Mã Đức Minh cười nói. Tại bệnh viện, ngừa cục, ngài ở đâu? Ta đi tìm ngài cũng được. Trần Giang Hà khách khách khí khí nói ra. Vậy ngươi trực tiếp tới bến tàu đi, ta tại bến tàu chờ ngươi. Mã Đức Minh nói ra. Tốt, ta lập tức đi qua. Trần Giang Hà cúp điện thoại, lại bàn giao mấy cái đầu đường xó chợ chiếu cố tốt Quý Toàn, sau đó mang người rời đi. Ra bệnh viện, Trần Giang Hà ngồi đầu hộ chạy, phía sau không xa không gần đi theo một cỗ xe tải, tiến về bến tàu, những người khác riêng phần mình tiến về chính mình phụ trách địa phương. Sườn may, liệt hỏa, Đông Hải Long Cung, công ty xây dựng, quan mỏ, đều được có người nhìn chăm chăm. Bình Giang khu có một cái bến cảng, tên gọi Xà Loan cảng, Bình Giang khu một nguyên nhân rất quan trọng, có một bộ phận cũng là bởi vì bến cảng này, một cái bến cảng chính là một cái địa khu kinh tế động cơ. Dạng này một cái bến cảng trọng yếu bao nhiêu, không cần nói cũng biết. Trần Giang Hà đầu hổ chạy rất mau tới đến bến cảng phụ cận, xa xa liền thấy Mã Đức Minh đứng tại bến cảng đối diện trên một ngọn núi nhỏ, chính hút thuốc, quan sát toàn bộ bến cảng. A Tân đứng tại phụ cận, cảnh giác nhìn xem một phía. Trần Giang Hà xe trực tiếp lái đi. Cái kia làm ta thế thân cảnh sát chết, hắn làm thế thân thời điểm còn không biết có xe sẽ đụng tới, cứu chữa nhiều ngày như vậy, hay là không có cứu giúp tới, ngày mai muốn cử hành lễ truy điệu, tiền trợ cấp đã phát hạ tới, 20 tháng tiền lương, tổng cộng không sai biệt lắm 220,000. Nhìn thấy Trần Giang Hà tới, Mã Đức Minh dập thuốc, ngựa khí có chút không hiểu nói 220,000, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, dựa theo hiện tại thu nhập, đất liền địa khu không biết bao nhiêu người, cả một đời đều không kiếm được số tiền này, có thể một cái mạng, vậy mà liền chỉ trị giá ngần ấy tiền. Cái thằng chó này thế đạo, nhân mạng không đáng tiền, khó trách nhiều người như vậy bí quá hóa liều, đánh bạc mệnh cũng nghĩ phát tài. Ngày đó nếu như không phải Trần Giang Hà nhắc nhở, ngồi ở trong xe chính là Mã Đức Minh. Hắn không phải cảm khái mệnh không đáng tiền, mà là cảm khái chính mình kém chút liền chết. Chương 630, người là có giá ô chương 630, người là có giá ô người với người mệnh, sinh ra giá cả liền không giống với. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Nói có đạo lý, là đạo lý này, cho nên ta để hắn đi, hắn liền phải đi, người vì sao phải liều mạng trèo lên trên, liều mạng muốn phát tài, không phải là vì có thể làm cho người khác thay mình bán mạng sao. Mã Đức Minh gật gật đầu, đứng tại trên đỉnh núi chỉ vào cách đó không xa Xà Loan cảng. Giang Hà, ngươi biết cái này bến cảng, một năm hàng hóa phun ra nuốt vào số lượng là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Cái này Trần Giang Hà thật đúng là không biết. Tiếp cận 10 triệu tấn, cái này một tấn hàng hóa, nếu là chúng ta có thể từ phía trên kiếm lời 10 khối, một năm chính là 100 triệu lợi nhuận, có thể một tấn hàng, làm sao lại chỉ kiếm lời 10 khối. Mã Đức Minh chỉ vào bến cảng, hào khí vượt mây nói một cái 20 thước quầy hàng, phối trọng 10 mấy tấn, có thể trang bao nhiêu chi điện thoại di động. Một chi điện thoại di động tiền đến, chuyển tay chính là 500 đến 1000 lợi nhuận, ngươi ngẫm lại xem, một quầy hàng điện thoại di động có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Một cỗ vương miện tại Nhật Bản giá bán chỉ có 10 mấy vạn, đưa đến nơi này, có thể bán được 400,000, chuyển tay đến thị trường bán lẻ có thể bán được 50 đến 600,000, một chiếc xe không đến 2 tấn, ít nhất là gấp 3 lợi nhuận, kiếm lợi mấy trăm ngàn. Người nói rắn này bị cảng, một ngày có thể làm cho bao nhiêu người làm giàu. Những thuyền kia vận chuyển không phải hàng hóa, mà là tiền, bọn chúng vận chuyển chính là kim sơn cùng ngân sơn, là vô số tiền mặt. Trương Tử Cương có con đường của chính mình, hắn tại Hương Giang, Nhật Bản, đều có chính mình quan hệ, ngươi muốn duy trì ở những quan hệ này, đả thông những quan hệ này, không thể để cho những quan hệ này xảy ra vấn đề. Hắn rất nhiều quan hệ, công ty cũng bao trùm không đến, công ty cũng không có tinh lực như vậy tới giúp ngươi giải quyết nơi này, những này đều được chính ngươi giải quyết. Bất quá ô tô phương diện ngươi không cần lo lắng, ô tô phương diện con đường một mực nắm giữ ở công ty trong tay, công ty có thuyền sẽ đem hàng kéo vào được, cho Trương Tử Cương bao nhiêu hàng ngạch, cũng sẽ cho ngươi bao nhiêu hàng ngạch. Vấn đề duy nhất chính là, chính ngươi phải đem những này ô tô bán đi, nếu không ô tô áp trong tay bán không được, đến lúc đó ép tiền, coi như không phải một điểm nửa điểm. Trần Giang Hạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai Trương Tử Cương chủ yếu làm cũng không phải là ô tô sinh ý, làm ô tô phía sau, có một nhà cái gọi là công ty, Trương Tử Cương thì tương đương với là công ty phía dưới một cái nhà phân phối. Mỗi tháng dựa theo hạn ngạch, muốn lấy đi bao nhiêu ô tô, sau đó chính mình tiêu thụ. Nếu là ô tô bán không được, ép chính là mình tiền. Về phần mặt khác đồ điện, mới là chính hắn sinh ý trong này môn đạo vẫn rất nhiều, xa so với Trần Giang Hà trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Trương Tử Cương một năm có thể từ bên trong này kiếm lời mấy chục triệu, nhưng tất cả tiền đều là muốn giao phí bảo hộ khả năng cuối cùng rơi xuống Trương Tử Cương trong tay, cũng liền hơn 10 triệu 20 triệu dáng vẻ. Nhưng 1-2 ngàn vạn cũng là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Con số này hay là Trần Giang Hà căn cứ Trương Tử Cương lưu lại sổ sách tính ra cụ thể là bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có Trương Tử Cương chính mình rõ ràng, ngay cả La Băng đều không rõ ràng. Trương Tử Cương không có khả năng để La Băng biết hắn sinh ý tất cả bí mật. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy người, về sau ngươi qua đây chính là cùng bọn hắn liên hệ. Mã Đức Minh giới thiệu xong, tự mình mang theo Trần Giang Hà ngồi xe của hắn tiến vào bến cảng. Xe của hắn có thể tự do ra vào bến cảng, tiến vào bến cảng đằng sau, Mã Đức Minh đánh mấy cái điện thoại, liền có người tới đem ngựa Đức Minh hòa Trần Giang Hà mang vào phòng làm việc. Đây là Lưu Khoa, về sau ngươi ở bên này có chuyện gì liền cho Lưu Khoa gọi điện thoại. Lao Lưu, đây chính là Trần Giang Hà, về sau sự hợp tác của chúng ta đồng bạn. Trong văn phòng, một cái hơn 40 tuổi nhìn bụng vệ nam nhân đi đến, Mã Đức Minh nở nụ cười hỗ trợ giới thiệu. Lưu Khoa. Trần Giang Hà gật gật đầu, chủ động hướng bụng vệ nam nhân đưa tay. Ngươi chính là Trần Giang Hà, thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai mọi người chính là người của mình, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu ứng ngươi. Ban đêm mọi người cùng nhau lúc ăn cơm lại nói. Lưu Khoa cũng rất nhiệt tình, dùng sức cùng Trần Giang Hà nắm tay. Những người này hiển nhiên là Mã Đức Minh bọn hắn phía sau nhất hệ người, Trương Tử Cương rơi đài đằng sau đối với hắn có chỗ tốt, cho nên mới sẽ đối với Trần Giang Hà nhiệt tình như vậy. Nếu là Trương Tử Cương rơi đài đằng sau, tổn hại đến lợi ích của hắn, đối với Trần Giang Hà sợ là liền sẽ không nhiệt tình như vậy. Trước kia ở chỗ này phụ trách tiếp hàng đều là Chu Hồng ba người, bọn hắn đối với Trương Tử Cương con đường tương đối quen thuộc, người bên này đến an bài tốt người, cùng bọn hắn bàn bạc tốt, miễn cho sai lầm. Lưu Khoa lại nhắc nhở. Tạ ơn Lưu Khoa yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Trần Giang Hà lập tức nhẹ gật đầu. Bên này sinh ý xác thực tương đối phức tạp, bởi vì bên này không có Trần Giang Hà người, đây là thứ nhất. Thứ hai, phương diện này sinh ý, Trần Giang Hà cũng không quá tiếp xúc qua. Trước đó qua biển, hắn lúc đầu muốn chu thông một con đường, không nghĩ tới Trần Lỗi lợi dụng Trương Tử Cương quan hệ, cùng Tiêm Đông Bá Vương Lý Thái Long chào hỏi, dẫn đến Trần Giang Hà cùng Lý Thái Long xung đột, cuối cùng xử lý Lý Thái Long. Lý Thái Long là Tân Nghĩa An đại lão, phía sau là có chữ viết hảo, cuối cùng dẫn đến Trần Giang Hà không thể đả thông quan hệ, trên con đường này sinh ý cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Phương diện này hắn không có kinh nghiệm, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng người quen. Trần lão đệ, ta sắp xếp người, mang ngươi khắp nơi tham quan. Lưu Khoa rất nhiệt tình an bài người, lái xe, mang theo Trần Giang Hà đến bến cảng đi lòng vòng. Cái này bến cảng so Trần Giang Hà trong tưởng tượng càng lớn, mấy chiếc vạn tấn cự luân dừng sát ở nơi đó, chờ đợi dỡ hàng quầy hàng. Cái kia từng chiếc vạn tấn cự luân, lớn giống như là một ngọn núi. Đây mới thật sự là làm ăn lớn. Thuyền từ trên biển đến, cái này tới chính là một thuyền tiền. Mã Đức Minh nhìn thấy thuyền lớn này, cũng cảm khái không gì sánh được nói. Xác thực, đây đều là một thuyền tiền. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Mã Đức Minh nói rất đúng. Những này ở trên biển chạy thuyền, kéo chính là từng tòa Kim Sơn Ngân Sơn. Buổi tối hôm nay tại Khánh Phong lâu, 8 giờ tối, ta tới đón ngươi, chỗ kia muốn người quen mang theo, không phải vậy người xa lạ vào không được. Các loại Mã Đức Minh mang theo Trần Giang Hà, cùng cảng khẩu người đón đầu, đồng thời tại bến cảng đi dạo một vòng đằng sau, Mã Đức Minh lại lái xe, mang theo Trần Giang Hà từ bến cảng đi ra. Nơi này, quan hệ thông liền thông suốt. Quan hệ không thông, bị bắt được, để cho người ta cầm súng máy quét đều rất bình thường. Ngược cục, Lưu Kỳ Phong hiện tại thế nào? Ra bến cảng, Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. Lưu Kỳ Phong chính là Chu Hồng Ba ngựa đầu đàn, đêm hôm đó Chu Hồng Ba bị xử lý, Lưu Kỳ Phong cũng bị Trần Giang Hà một cái bay đầu gối, đập vỡ cái cằm. Về sau hắn tiến vào bệnh viện, vì phòng ngừa Trương Tử Cương lập tức thông qua hắn trưởng khống Chu Hồng Ba nhân mã, Trần Giang Hà để Mã Đức Minh đem Lưu Kỳ Phong khống chế. Hiện tại Lưu Kỳ Phong còn tại Mã Đức Minh trong tay. Làm sao, ngươi muốn dùng cái này Lưu Kỳ Phong? Mã Đức Minh nhìn về phía Trần Giang Hà. Bên này đường đi ta không quen, đến có người quen dẫn đường, thuận tiện làm một chút. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Đạo lý là đạo lý này, bất quá, ngươi cũng dùng ngoại nhân, không quá bảo hiểm đi. Mã Đức Minh nhíu mày. Trước dùng đến, đường quen liền an bài người một nhà, đem hắn điều đi làm khác. Trần Giang Hà dừng một chút, ta sẽ trước điều tra rõ ràng, Chu Vinh Ba đối với hắn có hay không đại ân, nếu là có, vậy cũng không cần hắn, lại tìm kiếm những người khác, nếu là không có, trước tiên có thể thử dùng hắn. Vậy được đi, ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra một chút hắn, hắn bây giờ còn đang bệnh viện, ngươi nếu là không dùng hắn, ta đem hắn đưa vào đi, ngươi nếu là dùng hắn, quên đi. Mã Đức Minh nói thẳng. Ngựa cùng, tạ liễu. Trần Giang Hà cười nói. Khách khí cái gì, đều là người một nhà, giúp ngươi chính là giúp mình, Giang Hà, về sau tất cả mọi người là người mình, có cái gì khó khăn ngươi cứ mở miệng. Mã Đức Minh cười ha hả nói. Rời đi bến cảng đằng sau, Trần Giang Hà đưa mắt nhìn Mã Đức Minh xe rời đi, sau đó mới lên xe của mình. A Phi, ngươi giúp ta điều tra một chút Lưu Kỳ Phong, xem hắn cùng Chu Hồng Ba quan hệ thế nào, Chu Hồng Ba đối với hắn không có đại ân, mặt khác. Trần Giang Hà dừng lại một chút, trầm giọng nói ra giúp ta tra một chút Lưu Kỳ Phong có hay không người nhà, phụ mẫu vợ con những này có ở đó hay không bằng thành. Lão bản, ngươi phải dùng Lưu Kỳ Phong. Hướng Phi lập tức hiểu được hỏi. Đường dây này, người của chúng ta không quen, đến có người quen mang theo, Chu Hồng Ba trước kia tại trường Tử Cương thủ hạ phụ trách chính là bến cảng đường dây này, hắn đối với bên kia hẳn là rất quen thuộc, chúng ta cần hắn hỗ trợ đem tuyến đều duy trì ở. Trần Giang Hà nói ra. Lão bản, ta lập tức điều tra. Hướng Phi gật gật đầu, lái xe mang theo Trần Giang Hà trở về cung điện Bụ Kỳ Ngạm, sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại điều tra. Lưu Kỳ Phong là Chu Hồng Ba thủ hạ ngựa đầu đàn, đi theo Chu Hồng Ba không sai biệt lắm cũng có tầm 10 năm, tại Bình Giang khu cũng là rất nổi danh nhân vật, muốn đánh nghe hắn tin tức không khó. Lúc chiều, Hướng Phi liền dò thăm không ít tin tức. Lão bản, Lưu Kỳ Phong không phải người địa phương, 10 năm trước hắn từ nơi khác tới Bụ Công, nghe nói tới không có mấy ngày, liền bị lừa sạch tiền, người cũng bị bán vào công việc chui nhà máy, hắn lúc đó phát giác được không đúng, tại trong nhà xưởng đâm bị thương người trốn thoát, về sau bị người giới thiệu, bắt đầu nhìn chằm tử. Hướng Phi sửa sang lại một chút Lưu Kỳ Phong tư liệu, hướng Trần Giang Hà báo cáo, bởi vì dám đánh dám liều, gan lớn, ra tay hung ác, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, làm chàng tử bên trong tiểu đầu bụng. Về sau có một lần, Chu Hồng Ba uống rượu say, cùng người xung đột, người kia cũng là nhân vật hung ác, lúc đó bị Chu Hồng Ba người thu thập đằng sau, tại quầy rượu bên ngoài mai phục Chu Hồng Ba, thọc Chu Hồng Ba một đao, lúc đó Lưu Kỳ Phong liều mạng cứu đi Chu Hồng Ba, đem hắn quăng đến bệnh viện, Lưu Kỳ Phong chính là như thế thừa bị. Đằng sau không có 2 năm, Chu Hồng Ba thủ hạ ngay lúc đó nhân vật số 2 phạm tội chạy trốn, Chu Hồng Ba liền thuận lý thành chương, để bản hắn thừa bị. Cái này Lưu Kỳ Phong, Chu Hồng Ba đối với hắn ngược lại là không có đại ân, ngược lại là hắn đối với Chu Hồng Ba có chút ân tình. Hướng Phi đem hắn điều tra đến tư liệu, đều nói cho Trần Giang Hà. Hắn có hay không vợ con? Trần Giang Hà gật gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi. Có, Lưu Kỳ Phong 5 năm trước tại gia tộc kết hôn, tại gia tộc có lao bà hài tử, tại bằng thành bên này, hắn còn có 2 cái tình phụ, 2 cái tình phụ đều cho hắn sinh hài tử. Hướng Phi gật gật đầu. Chương 631, lệ tỷ chương 631, lệ tỷ Lưu Kỳ Phong quê quán ở nơi nào? Trần Giang Hà hỏi. Tại Phúc Kiến. Hướng Phi nói ra. Vậy cũng không xa lắm, ngươi để A Minh đi một chuyến, mang 50,000 khối tiền, mua chút lễ vật, đi qua đi một chuyến, cùng Lưu Kỳ Phong vợ con cùng một chỗ chụp tiểu ảnh phiến. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra về phần bằng thành 2 cái này tình phụ, ngươi đi chụp mấy tấm hình, cũng không cần kinh động các nàng. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, ngay lập tức đi làm việc. A Minh bên kia nhận được mệnh lệnh, đơn giản thu thập một chút, lập tức mang lên 2 người, lái lên một cỗ Santana, dựa theo Hướng Phi cho địa chỉ, tiến về Lưu Kỳ Phong quê quán. Bọn hắn nếu là nhanh một chút, thay phiên lái xe, nhanh nhất trời tối ngày mai liền có thể trở về. Nhưng chuyện này Trần Giang Hà cũng không phải là quá gấp, ngày mai hoặc là ngày kia trở về đều không ảnh hưởng. Trước khi trời tối, A Tân cũng đem Lưu Kỳ Phong hồ sơ tư liệu đưa tới. Tin tức cùng Hướng Phi hỏi thăm không sai biệt lắm, bất quá hồ sơ tin tức kỹ lưỡng hơn một chút. Căn cứ hồ sơ biểu hiện, Lưu Kỳ Phong hiện tại chỉ còn lại một cái lao nương, cha hắn chết tương đối sớm, toàn bộ nhờ lao nương đem hắn lôi kéo lớn lên, lời như vậy, chỉ cần Lưu Kỳ Phong còn có chút lương tâm, vậy liền đối với lao nương hẳn là rất hiếu thuận. Lại thêm là người bên kia, trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng. Lưu Kỳ Phong vợ cả cho hắn sinh một đứa con trai, những này đều là tương đối dễ dàng lợi dụng thẻ đánh bạc. Tất cả mọi người không phải người của mình, vậy cũng chỉ có thể nắm được điểm, Trần Giang Hà mới có thể sử dụng bọn hắn. 8 giờ tối, Mã Đức Minh ngồi ở trong xe, tự mình tới đón Trần Giang Hà. Trần Giang Hà lên xe, 2 chiếc xe theo sau từ xa bảo hộ. Mã Đức Minh xem một đường đi vào Khánh Phong lâu, đi là cửa sau, thẳng tới Bao Xương, căn bản không cùng mặt khác khách nhân đối mặt. Tiến vào Bao Xương, Bao Xương này điệu thấp xa hoa, trong dạp chỉ có một cái ngoài 30 nữ nhân váy đỏ chính ưu nhã bưng ly đế cao, thưởng thức rượu đỏ. Nữ nhân này tướng mạo cũng không phải là phi thường kinh diễm loại kia loại hình, nhưng lại phi thường nén lòng mà nhìn, càng xem càng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, nhìn thấy hai người xuất hiện, nữ nhân váy đỏ mỉm cười. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, Trần lão bản nhưng so sánh trên tấm ảnh càng tuổi trẻ, càng đẹp trai hơn. Nhìn thấy hai người xuất hiện, nữ nhân váy đỏ mỉm cười, cũng không có đứng dậy. Trần Giang Hà nhìn về phía Mã Đức Minh. "Giang Hà, ta đến giới thiệu, vị này là công ty đại biểu, Lệ tỷ." Mã Đức Minh nở nụ cười giới thiệu. "Lệ tỷ, ngươi tốt, về sau xin nhiều chiếu cố." Trần Giang Hà mỉm cười chủ động hướng Lệ tỷ đưa tay. Về sau mọi người chính là người của mình không cần khách khí như thế. Lệ tỷ mỉm cười, đứng người lên, cùng Trần Giang Hà nắm tay. Nữ nhân này tay có chút mát mẻ, cùng với nàng tính cách một dạng. Trần Giang Hà biết, Mã Đức Minh bọn hắn những người này phía sau có một nhà mánh khóe thông tin công ty lớn, bọn hắn đều thuộc về là trong công ty này người. Trần Giang Hà trước đó cũng nghe qua, lại phát hiện công ty này phi thường thần bí, cơ hồ tra không được cái gì hữu hiệu tin tức. Nhưng có thể làm cho Mã Đức Minh, thậm chí là Mã Đức Minh người sau lưng là công ty này làm việc, vậy đã nói rõ một sự kiện, không hề nghi ngờ. Công ty này thực lực phi thường đáng sợ. Trương Tử Cương loại người này cũng bất quá chỉ là công ty này trong tay một con cờ thôi. Mà Trần Giang Hà hiện tại thay thế vị trí của hắn trở thành con cờ này. Cái này Lệ tỷ chính là công ty này hiện lộ ra một góc của băng sơn. Hôm nay Mã Đức Minh mang theo Trần Giang Hà tới chính là giao tiếp một chút quan hệ nhân mạch để Trần Giang Hà biết chính mình là tại cùng ai liên hệ. Về sau có tương quan sự tình, cũng biết tìm ai. Mã Đức Minh không có khả năng giúp Trần Giang Hà xử lý có chuyện, vạn nhất có chút biến cố, khẳng định cũng phải có những người khác cùng Trần Giang Hà giao tiếp liên lạc. Ba người vừa mới vào chỗ, hôm nay Trần Giang Hà tại Xà Loan cảm thấy qua Lưu Khoa cũng chạy tới. "Lệ tỷ, tới sớm như thế a?" Lưu Khoa cái thứ nhất chào hỏi lại là cái kia nữ nhân váy đỏ. Trần Giang Hà trong mắt có chút hiện lên một vòng tinh quang, nữ nhân này xem ra cho dù trong công ty cũng không đơn giản. Sáng sớm chim chóc có chùm ngắn thôi. Lệ tỷ Vũ Mị cười một tiếng, còn hướng Trần Giang Hà vứt ra một cái mị nhãn. Trần Giang Hà không rõ nữ nhân này rốt cuộc là ý gì, chỉ là đáp lại mỉm cười. "Ha ha ha ha, là đạo lý này, là đạo lý này." Lưu Khoa đại cười vài tiếng, đi đến. "Lưu Khoa." Trần Giang Hà đứng lên. "Trần lão đệ, ngồi, ngồi, đều là người một nhà, đừng khách khí." Lưu Khoa trưởng trực tiếp ngồi ở Trần Giang Hà bên cạnh. "Giang Hà, Lưu Khoa trưởng hôm nay chúng ta đã thấy qua, cũng không cần ta giới thiệu nữa, tóm lại một câu, bến cảng bên kia vấn đề, ngươi cũng có thể tìm Lưu Khoa trưởng." Mã Đức Minh cười nói. "Có cái gì phiền phức trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ra bến cảng không dám nói, nhưng ở bến cảng bên trong, trên cơ bản có việc ta đều có thể giúp ngươi giải quyết." Lưu Khoa trưởng cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói. "Tạ ơn Lưu Khoa." Trần Giang Hà gật gật đầu, cũng cười mở miệng. "Làm sao lão nhiếp còn chưa tới, mẹ nó, mỗi lần gặp mặt đều là hắn tới chế nhất, suốt ngày đều nói mang mang bật điệu, làm với ai thông thả một dạng, ta hôm nay ban đêm thế nhưng là đẩy ba cái hoạt động tới." Lưu Khoa ngồi xuống đằng sau, ánh mắt quét qua, liền tùy tiện nói ra. "Lão Lưu đừng có gấp, buổi tối hôm nay thời gian còn rất dài, uống trước ly rượu đỏ," làm mát giọng nói. Lệ tỷ hướng Lưu Khoa trường nâng chén ra hiệu một chút, thiện thiện cười một tiếng. Nữ nhân này mặc dù dáng dấp cũng không phải là quá kinh diễm, nhưng phi thường nén lòng mà nhìn, trong lúc phất tay đều có một loại khiếp người mị lực. Cũng mặc kệ là Lưu Khoa trường hay là Mã Đức Minh, đều đối với nữ nhân này ẩn ẩn có một chút kiêng kỵ, thậm chí tựa như là tránh chi như xả hạt cảm giác. Nữ nhân này khẳng định không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trần Giang Hà trong lòng âm thầm đối với nữ nhân này để cao mấy phần cảnh giác. "Đi, Lệ tỷ đều mở miệng, ta cùng ngươi uống một chén." Lưu Khoa trường mở rượu, trực tiếp rót cho mình một ly. "Không có ý tứ, trong vùng có cái sẽ, ta tới chậm." Đúng lúc này, cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra, một cái tuổi hơn 40, mang theo mắt kính bọc vàng, nhìn nhã nhặn nam nhân đi đến. "Lão nhiếp, ta mới vừa rồi còn đang nói, mỗi lần gặp mặt đều là ngươi tới chế nhất, không biết còn tưởng rằng liền ngươi bận điệu, chúng ta đều là người rảnh rỗi một dạng." Lưu Khoa hiển nhiên cùng nam nhân này rất quen thuộc, nghe vậy trực tiếp tùy tiện mở miệng. "Lão Lưu, lời này của ngươi nói, làm cùng là ta cố ý tới chậm một dạng." Nam nhân lơ đến cười cười, khách khí đối với Lệ tỷ gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Giang Hà trên thân, thật trẻ trung, so trong tưởng tượng của ta càng tuổi trẻ. "Lão nhiếp, ngươi đừng nhìn Giang Hà tuổi trẻ, làm việc lại kiên cố rất, Trương Tử Cương năng lực ngươi là rõ ràng, ngay cả Trương Tử Cương đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi liền yên tâm trăm phần, hắn tuyệt đối không có vấn đề." Mã Đức Minh lập tức tiếp lời gốc dạng, có đôi khi nói người tuổi còn rất trẻ cũng không phải chuyện gì tốt, tục ngữ nói ngoài miệng công lông, làm việc không bền vững. Nam nhân lúc này nói Trần Giang Hà tuổi trẻ, chính là cảm thấy Trần Giang Hà quá trẻ tuổi, khả năng làm việc không chắc chắn, làm việc không chắc chắn cùng bọn hắn dính vào cùng một chỗ, không phải chuyện tốt gì. Xảy ra vấn đề, thế nhưng là sẽ kéo người khác xuống nước. Tốt nhất là ngươi nói dạng này. Nam nhân nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, cũng không có nói thêm nữa, đi theo ngồi xuống. Trần Giang Hà hôm nay có thể đi đến nơi này, chính là trải qua tầng tầng khảo nghiệm, không phải nam nhân một câu tuổi trẻ liền có thể phủ định. "Lão nhiếp, ngươi yên tâm đi, thời gian dài, ngươi liền biết Giang Hà năng lực." Mã Đức Minh thân thiện giới thiệu nói, "Giang Hà, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là khu văn phòng nhiếp chủ nhiệm, về sau có khó khăn sự tình, có thể cho nhiếp chủ nhiệm gọi điện thoại, ngươi còn trẻ, về sau nhìn nhiều học nhiều, nhiều đi theo nhiếp chủ nhiệm học một ít." "Nhiếp chủ nhiệm, ngài tốt." Trần Giang Hà khách khí đứng lên. Trong lòng của hắn lập tức hiểu được, những người này hẳn là Mã Đức Minh cùng công ty an bài nhân mạch hẳn là chỉ là một góc của băng sơn, một cái là thuận tiện Trần Giang Hà có chuyện tìm người, một cái chính là nói cho Trần Giang Hà tiền của hắn đến cùng giao cho ai, hắn giao mỗi một phần tiền đều không phải là hoa trắng. "Năm đó ta lần thứ nhất gặp Trương Tử Cương thời điểm, hắn giống như lớn hơn ngươi 10 tuổi tả hữu, tam thập nhi lập 40 biết thiên mệnh, hắn lúc đó tuổi tác đã không nhỏ, có thể cuối cùng hay là không có nắm chặt Bình Giang khu lao đại vị trí ngồi thời gian dài, người liền có chút tung bay, ngươi so với hắn năm đó càng tuổi trẻ, nhưng phải nắm chặt chính mình, không cần rơi xuống cùng hắn một cái hạ tràng." Nhiếp chủ nhiệm đẩy kính mắt, vượt quá Trần Giang Hà đón trước, hắn vậy mà cùng Trần Giang Hà nói một chút thành thật nói. Trước đó mặc kệ là Mã Đức Minh hay là Lưu Khoa trưởng, Lệ tỷ, nói đều là nói nhảm, lời xa giao, cái gì về sau đều là người mình loại hình lời nói. Những lời này, kỳ thật đều là nói nhảm cùng nói nhảm. Mọi người lợi ích nhất trí, bọn hắn cần Trần Giang Hà vì bọn họ kiếm tiền thời điểm, đương nhiên chính là người của mình. Chỉ khi nào lợi ích không nhất trí, tựa như là Trương Tử Cương một dạng, dù là Trương Tử Cương mười mấy năm qua, mỗi ngày đều thay bọn hắn kiếm lời vô số tiền, cho bọn hắn giao vô số tiền, thời khắc mấu chốt cũng không ai kéo Trương Tử Cương một thanh. Bao quát Trương Tử Cương phía sau Đường Bí thư bên kia, căn bản không có kéo Trương Tử Cương một thanh ý tứ, bởi vì mặc kệ ai bước lên vị, chỉ cần Đường Bí thư người sau lưng còn tại trên vị trí kia ngồi, hắn một phần kia liền không có người dám nuốt mất. Đến tiền trong tay của hắn sẽ không thiếu một phần. Trương Tử Cương cũng tốt, Trần Giang Hà cũng được, ai làm cái này Bình Giang khu lao đại, đối bọn hắn tới nói căn bản không trọng yếu. Nếu không, nếu thật là muốn nhúng tay, Trần Giang Hà chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể bãi bình Trương Tử Cương. Nhiếp chủ nhiệm, ngài lời ngày hôm nay, ta nhất định ghi nhớ. Trần Giang Hà gật đầu, nghiêm túc nói. Lão Nhiếp, ngươi nhìn, tuổi trẻ tuổi có tốt, chúng ta nói lời, người ta nghe lọt. Lệ tỷ lung lay ly rượu đỏ, mỉm cười, sau đó vỗ tay một cái, tốt, nghiêm túc như vậy sự tình, về sau có thời gian lại nói, hôm nay thế nhưng là tiệc ăn mừng, chúng ta hảo hảo là Giang Hà ăn mừng ăn mừng. Nàng vỗ tay một cái, cửa bao xương lập tức bị đẩy ra, một cái nhân viên phục vụ nữ đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi đến. Xe đẩy nhỏ kia phía trên, để đó một cái bánh ngọt lớn, bánh ngọt là một cái kim nguyên bảo hình dạng, cái này kim nguyên bảo ý tứ rất rõ ràng. Mọi người là bởi vì tiền tụ tập cùng một chỗ về sau Trần Giang Hà liền phụ trách giúp mọi người kiếm tiền, kiếm lời tiền nhiều hơn. Chương 632, đại tổng quản chương 632, đại tổng quản một trận tiệc ăn mừng, chọn vẹn uống 3-4 tiếng. 3-4 tiếng đằng sau tiệc ăn mừng mới kết thúc. Giang Hà, hôm nay uống thật cao hứng, về sau mọi người tốt hảo hợp làm rất tốt. Mã Đức Minh bị Trần Giang Hà bị, bước chân lảo đảo từ Khánh Phong lâu đi cửa sau đi ra, ngồi vào trong xe, lên xe, hắn còn tại miệng đầy tiểu khí chính là hướng Trần Giang Hà ồn ào. A Tân, trên đường coi chừng. Trần Giang Hà gật gật đầu, hướng A Tân bàn giao một tiếng. Trần ca, vậy chúng ta đi trước. A Tân gật gật đầu, lái xe rời đi. Nhiếp chủ nhiệm, Lưu Khoa, trên đường coi chừng, đi thong thả. Trần Giang Hà lại đi nhiếp chủ nhiệm cùng Lưu Khoa trường nơi đó, đem bọn hắn đưa lên xe, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sau đó Trần Giang Hà quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Lệ tỷ một mực chưa hề đi ra. Trần Giang Hà kỳ quái trở lại bao xương, liền phát hiện Lệ tỷ uống gương mặt đỏ ửng, nàng mặc một thân váy đỏ, một chân giống trên ghế, chính rất có hào hứng cầm sơn móng tay, hướng ngón chân của mình giáp thượng bôi lên. Từng cái đỏ rực móng tay giống như đậu khấu bình thường. Đầu kia váy màu đỏ nghiêng khoác lên trên đùi, cặp đùi đẹp nửa lộ, váy ở giữa khe hở để cho người ta tràn đầy thăm dò dục vọng. Không thể không nói, nữ nhân này đúng là cái yêu tinh, bao giờ cũng đều tản mát ra kinh người mị hoặc. Nàng đã hơn 30, còn có dạng này lực hấp dẫn, không biết 10 năm trước chính là hoa dạng tuổi tác thời điểm, như thế nào mị lực bội phần. Lệ tỷ, hơi trễ ta đưa ngài ra ngoài đi. Trần Giang Hà chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng không hề bận tâm. Mỹ nhân, hắn đã thấy nhiều. Lưu Văn, An Duyệt, Nhan Ngọc, cái nào không phải mỹ nhân, lại càng không cần phải nói Bạch Kim Hán cung thập đại đầu bài, hai đại hoa khôi, còn tự thân để hắn đã kiểm tra. Trần Giang Hà định lực, cũng không phải mấy cái hồn siêu phách lạc tiểu động tác liền có thể dao động. Giang Hà, làm gì gấp gáp như vậy? Lệ tỷ có chút ngẩng đầu, một cặp mắt đào hoa mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem Trần Giang Hà. Ám hiệu của nàng đã thông qua đôi mắt này, rõ ràng không sai truyền đạt cho Trần Giang Hà. Khả Trần Giang Hà y nguyên bất vi sở động, hắn đối với nữ nhân này tràn đầy cảnh giới. Nữ nhân này tuyệt đối không phải dễ đối phó. Lệ tỷ, Khánh Phong lâu mau đóng cửa chúng ta không đi, phục vụ viên không dễ thu thập đồ vật. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Lệ tỷ nghe vậy, liêu mi nhỏ không thể thấy nhíu một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới, bị lực của mình tại Trần Giang Hà trước mặt, vậy mà không được bao lớn tác dụng. Có thể là bởi vì Bạch Kim Hán cung mỹ nhân nhiều lắm, mau đưa tiểu tử này móc giống đi. Ngươi thật đúng là quan tâm. Lệ tỷ nhàn nhạt cười một tiếng, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đem chính mình mỹ hảo tư thái, tất cả đều hiện ra ở Trần Giang Hà trước mặt. Lệ tỷ, xin mời. Trần Giang Hà bất động thanh sắc, cũng không trả lời, làm một cái thủ hiệu mời. Ai u? Nhưng vào lúc này, Lệ tỷ đứng người lên, tựa hồ có chút không thắng tự lực, đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người đều nhào vào Trần Giang Hà trong ngực. Lệ tỷ, không có sao chứ? Trần Giang Hà hơi nhướng mày, cấp tốc đỡ lấy Lệ tỷ, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, mảy may nhìn không ra bất luận cái gì không kiên nhẫn, chỉ có chân tình thực lòng quan tâm. Mọi người nếu đều như thế ưa thích diễn kịch, vậy liền cùng một chỗ diễn một diễn tốt. Giang Hà, người ta giống như uống nhiều quá đâu. Lệ tỷ vũ mị cười một tiếng, một cái tay nhỏ cấp tốc hướng phía dưới tìm kiếm. Trần Giang Hà cấp tốc đưa tay, bắt lấy Lệ tỷ tay nhỏ. Lệ tỷ, bị người thấy được không thích hợp. Trần Giang Hà bắt lấy Lệ tỷ tay nhỏ cười nói. Vậy nếu là không ai nhìn thấy đâu? Lệ tỷ cũng không bắt buộc, thuận tay ôm Trần Giang Hà cổ. Hà hơi như lan nhìn xem Trần Giang Hà. Không ai nhìn thấy thời điểm lại nói. Trần Giang Hà cười nói. Lệ tỷ rất rõ ràng chính là một đầu mỹ nhân rắn, có độc, cũng không có thể cùng với nàng đụng quá gần, miễn cho bất chi bất giác bị nàng cắn một cái, cũng không thể cùng nàng rời đi quá xa, miễn cho bị nàng đi hận. Cùng nữ nhân này nhất định phải bảo trì không gần không xa khoảng cách, còn phải giữ gìn mối quan hệ. Cứ quyết định như vậy đi, không ai nhìn thấy thời điểm, tỷ tỷ cùng ngươi xâm nhập giao lưu trao đổi. Lệ tỷ vũ mị cười một tiếng, vung lòng ra Trần Giang Hà, sau đó nện bước bước chân mèo đi ra bao xương. Trần Giang Hà một đường đem Lệ tỷ đưa đến cửa sau, rất lịch sự giúp hắn mở cửa xe, để nàng lên xe. Lệ tỷ, trên đường coi chừng. Trần Giang Hà nở nụ cười, đưa mắt nhìn Lệ tỷ rời đi. Lão bản. Sau đó một cỗ hổ đầu chạy lái tới, đứng tại Trần Giang Hà trước mặt. Đi thôi. Trần Giang Hà lạc mở cửa xe lên xe, giật giật cổ áo, thở ra một ngụm tử khí. Cùng bọn gia hỏa này xa giao, Trần Giang Hà cũng uống không ít rượu, hiện tại toàn thân đều bốc lên chênh choáng, hắn phải trở về nghỉ ngơi một chút, chính là tuổi trẻ, cũng không nhịn được tao đạp như vậy thân thể. Rất nhanh, hổ đầu chạy liền rời đi Khánh Phong lâu cửa sau, phía sau một cỗ xe tải đuổi theo, bên trong đều là Trần Giang Hà tâm phúc đầu đường xó chợ. Cách đó không xa, ai cũng không có chú ý tới, một cỗ xe con màu đen đậu ở chỗ đó, có người dùng ống kính tầm xa, đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều bố xuống. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, chiếc kia xe con cũng vô thành vô tức rời đi. Thế nào? Cùng lúc đó, Lệ tỷ trong xe, nàng chính cầm điện thoại di động, điện thoại di động bên trong chuyển tới một thanh âm của nam nhân. Tuổi trẻ, tâm ngoan, có lòng dạ, ý chí kiên định, là cái nhân vật. Lệ tỷ nhàn nhạt nói, giờ này khắc này, đâu còn có một chút say rượu dáng vẻ. Ha ha, xem ra Mã Đức Minh lần này cho công ty tìm kiếm một mầm mống tốt. Bên đầu điện thoại kia nam nhân cười nói, đại tổng quản, ngài muốn gặp hắn sao? Lệ thì hỏi, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, đợi đến thời điểm lại nói, nghe nói phụ thân hắn là bị công ty an bài xử lý sạch thật là có ý tứ. Nam nhân nghiền ngẫm nói ra, lệ tỷ trong lòng run lên, lập tức nghiêm túc lên. Đại tổng quản, ngài hoài nghi hắn? Lệ tỷ nghiêm túc hỏi, ta hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng cũng chính vì vậy, ta hoài nghi không có khả năng giữ lời, chí ít hắn bây giờ nhìn lại rất sạch sẽ, trừ Bạch Giang không phải chết ở trong tay hắn, hắn đoạn đường này đi tới, vì cha báo thủ, từ từ trèo lên trên, chết ở trong tay hắn người cũng không ít. Đại tổng quản cười nói thủ đoạn này, có thể một chút không giống như là những cái kia trong nha môn tác phong. Đại tổng quản, ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Lệ tỷ trầm giọng nói ra, chớ khẩn trương, nhìn chằm chằm hắn là của ngươi nhiệm vụ, ta cũng không nói hắn có vấn đề, lại càng không cần phải nói, năm đó các ngươi thậm chí không có khả năng chứng minh phụ thân hắn có vấn đề, chuyện năm đó, làm có chút quá loa. Đại tổng quản cười nói bất quá cũng bình thường, khi đó công ty vừa mới làm lớn, lại xảy ra chuyện, có chút thần hồn nát thần tính cũng không kỳ quái, lấy hiện tại công ty thực lực, cha không ra hắn có vấn đề, vậy đã nói rõ hắn xác thực không có vấn đề, ngươi theo dõi hắn, nhưng phải bảo đảm không thể để cho hắn biết phụ thân hắn sự tình. Là, đại tổng quản. Lệ tỷ rất cung kính đáp ứng một tiếng. Trước hết dạng này, đại tổng quản nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. 10 năm trước lạn sự lại còn có thể ảnh hưởng đến hôm nay, thật có ý tứ. Lệ tỷ nghe trong điện thoại âm thanh bận, thở phào một hơi, đem điện thoại di động ném qua một bên, nàng rất nhanh ngồi xe trở lại chính mình xa hoa nhà trọ. Xa hoa trong căn hộ, đang có hai cái tiểu bạch kiểm mẫu nam đang chờ nàng. Trần Giang Hà ngồi hổ đầu chạy trở lại Bạch Kim Hàn Cung, liên tiếp 3 ngày đều đợi tại Bạch Kim Hàn Cung bên trong, làm lấy chuẩn bị. 3 ngày này thời gian, Trần Giang Hà tìm Nhan Ngọc thiết kế công ty giàn khung, chế định công ty thành lập kế hoạch, 3 ngày sau đó, hoàn thành công ty đăng ký. Tứ Hải tập đoàn chính thức thành lập, đăng ký vốn liếng 10 triệu. Dưới tay hắn người lắc mình biến hóa, đều thành người của công ty, có hợp pháp làm việc, thậm chí Trần Giang Hà Tứ Hải tập đoàn còn vì bọn hắn nộp bảo hiểm xã hội. Tương lai các loại về hưu, còn có thể lĩnh tiền hưu. Tứ Hải tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là bất động sản, giải trí hạng mục, khai thác mỏ công ty cùng công nghệ cao, kinh doanh nghiệp vụ khá rộng hiện, có chút hỗn tạp, dựa theo Nhan Ngọc quy hoạch, tương lai có thể thành lập công ty chi nhánh, đem nghiệp vụ không liên lạc được quá khẩn mật hạng mục cùng tài sản đều bóc ra đi, phóng tới công ty con. Dù sao đăng ký vốn liếng cũng hơn ngàn vạn, khẳng định phải hướng về phía đưa ra thị trường đi. Tứ Hải tập đoàn sơ bộ kết cấu bên trong, bất động sản công ty chính là lấy Mạnh Sông Kiến Trúc làm cơ sở, nhập vào tập đoàn công ty đằng sau, Trần Giang Hà từ Đinh Cường trong tay mua về Mạnh Sông Kiến Trúc tất cả cổ phần, Đinh Cường cũng chỉ không ở chỗ này, hắn gần nhất giống như đang nghiên cứu cái gì chuyển phát nhanh công ty. Nói là tương lai rất có triển vọng, còn muốn lôi kéo Trần Giang Hà làm một trận, bất quá Trần Giang Hà không có tinh lực như vậy, chỉ nói tương lai thật có làm đầu nói, có thể hướng Đinh Cường ném một khoản tiền. Vi phạm sinh ý không có khả năng làm cả một đời, cho dù là bất lậu, mánh khóe thông thiên thì như thế nào? Tiếng gió thay đổi bất thường thường tại bờ sông đi, nào có không ngớt dậy. Bằng thành nhiều năm như vậy, nhiều như vậy lao đại, cuối cùng có thể bình bình an an tẩy trắng lên bờ lại có mấy cái, tương lai sớm muộn vẫn là phải làm đang lúc buôn bán, không phòng ngừa chú đáo, tương lai chính là cái thứ hai Trương Tử Cương. Kiếm đến tiền, phân tán đầu tư đến đang lúc sinh ý bên trong, là một biện pháp tốt. Dùng biện pháp này, còn có thể đem không sạch sẽ tiền tẩy trắng, nhất cử lưỡng tiện. Tứ Hải tập đoàn chính thức thành lập, sau đó chính là tập đoàn thành lập phải giải quyết vấn đề thứ nhất, thu binh quyền. Tứ Hải tập đoàn tất cả mọi người nhất định phải lên tập đoàn danh sách, do Trần Giang Hà phát tiền lương. Giống như là trước kia tứ đại kim cương loại kêu bán độc lập thế lực, tại Trần Giang Hà nơi này là không có khả năng thành lập. Vậy liền dựa theo kế hoạch này xử lý, tập đoàn tổng bộ, ta biết tìm Lôi Quốc Phú đàm luận, trong tay hắn sản nghiệp rất nhiều, ta biết tìm hắn tuyển cái nơi thích hợp, Tứ Hải tập đoàn phải nhanh một chút chính thức vận chuyển. Trần Giang Hà đem Nhan Ngọc làm văn bản tài liệu nhận lấy, hiện tại công ty mặc dù thành lập, bất quá y nguyên dừng lại tại trên giấy, công ty ngay cả cái tổng bộ đều không có xác định. Các loại công ty có chính thức làm việc địa điểm, mới xem như chính thức rơi xuống đất. Tốt, có vấn đề khác ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Nhan Ngọc gật gật đầu, đứng dậy vội vàng rời đi. Nàng không quá ưa thích Bạch Kim Hàn Cung, luôn luôn cảm thấy nơi này không phải chính quy nơi trốn, nơi này nữ sinh thật xinh đẹp, quá yêu diễm. Lão bản, đó là ngài bạn gái sao? Xem xét nàng chính là cái đứng đắn nữ nhân. Lúc này, Tần Hà gõ cửa một cái, đi đến, cố ý nói ra. An Duyệt liễu mi hơi nhíu, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nàng lời này chính là cố ý nói cho An Duyệt nghe, cho An Duyệt nói xấu. Cục diện này vừa mới ổn định lại, lục đục với nhau yêu thiêu thân liền bắt đầu xuất hiện. Chương 633, lục đục với nhau chương 633, lục đục với nhau Nhan Ngọc là lúc sau tập đoàn tài vụ chủ quản, ngươi tốt nhất đừng có nàng nói xấu, không phải vậy nàng tìm lý do chụp ngươi tiền lương, sẽ không tốt. Trần Giang Hà bước bước mi tâm cười nói. Hắn biết Tần Hà nói quái thoại nguyên nhân, đó là bởi vì An Duyệt đem Trần Giang Hà nhìn quá chặt, Bạch Kim hắn cùng cái này hoa khôi gì, đầu bài, một cái cũng đừng nghĩ gần Trần Giang Hà thân. Cái này Tần Hà đương nhiên không hài lòng. Đường đường Bạch Kim hắn cùng thập đại đầu bài, tam đại hoa khôi, ngay cả lão bản đều không có hầu hạ tốt, vậy làm sao có thể nói đi qua, làm sao cũng phải để lão bản thử một chút các nàng sâu cạn mới được. Dạng này về sau mọi người làm việc mới an tâm. An Duyệt đem Trần Giang Hà nhìn như thế gấp, đã phá hư quý củ. Nhan tiểu thư xem xét chính là người tốt, sẽ không làm khó ta. Tần Hà nhìn An Duyệt một chút, vừa cười vừa nói. Nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện kích thích một chút An Duyệt, để An Duyệt biết các nàng không phải quả hờ mềm, nếu làm một chuyến này, có chút quý củ liền phải tuân thủ. An Duyệt thế nhưng không phải dễ chơi, làm việc rất có cổ tay, mấy ngày nay nàng đã linh giao đến. Lại thêm An Duyệt là lão bản bạn gái, tự nhiên liền chiếm cứ ưu thế. Hà tỷ, nói chính sự. Trần Giang Hà khoát tay áo. Lão bản, Lương Linh Linh muốn về đến, ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngài. Tần Hà nhẹ gật đầu, đống nhiên nói ra. Lương Linh Linh không có về nhà. Trần Giang Hà có chút ngoài ý muốn. Trước đó tại Đông Sơn bên trên chuyện phát sinh, hắn đã nghe Hướng Phi kỹ càng báo cáo qua, vốn cho là nữ nhân này bị Trương Tử Cương bán, rơi xuống thảm như vậy kết quả, hẳn là sẽ nản lòng thoái chí, rời đi bằng thành. Không nghĩ tới Lương Linh Linh vậy mà không có đi. Không có, nàng đã biết sai về sau cũng không dám nữa, nàng nguyện ý đem chính mình chia tỷ lệ giảm xuống một nửa, chỉ cần lao bản có thể đồng ý nàng trở về. Tần Hà vụng trộm quan sát đến Trần Giang Hà biểu lộ. Lương Linh Linh trước đó dù sao đi cho Trương Tử Cương đưa qua bằng, mật báo qua, bất quá, khi đó nàng cũng không phải là Trần Giang Hà người, không tính là phản bội. Từ một cái góc độ khác tới nói, ngược lại là lộ ra có tình có nghĩa, so với các nàng những nữ nhân này mạnh hơn nhiều. Các nàng những nữ nhân này, tại Trương Tử Cương chẳng tử kiếm đồng tiền lớn, có thể ra xong việc, nhưng không có một cái nghĩ đến đi giúp Trương Tử Cương ngược lại có mấy phần vô tình vô nghĩa. Bất quá hoan chàng nữ tử, có tình có nghĩa mới là số ít. Trương Tử Cương đối với Lương Linh Linh có ân, Lương Linh Linh giúp nàng, cũng coi như trả ân tình, Trương Tử Cương ân đem thủ báo, đáng đời rơi xuống loại hạ chẳng này, nàng muốn về đến liền để nàng trở về đi. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cũng không có khó xử một nữ nhân. Hắn cùng Lương Linh Linh không có ân oán gì, Lương Linh Linh cùng hắn cũng không có ân oán. Lương Linh Linh trong tay còn có không ít mối khách cũ, cũng là vì kiếm tiền, không cần thiết cùng tiền làm khó dễ. Cảm ơn lão bản yên tâm, ta về sau sẽ thật tốt nhìn xem nàng. Tần Hà Tùng thở ra một hơi, Lương Linh Linh tại Bạch Kim Hán Cung kỳ thật vẫn là còn có nhân khí, là Bạch Kim Hán Cung đang lúc đỏ đại chưa bài, nếu là Trần Giang Hà không để cho nàng trở về, hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái tổn thất. Trải qua chuyện lần này, Tần Hà cũng cho là Lương Linh Linh sẽ không còn có ý nghĩ khác. Cái gì ân oán tình kỷ, cái gì nam nhân, cũng không sánh nổi trong túi tiền trọng yếu. Đúng rồi, Hà tỷ, hai ngày này ngươi hỏi một chút dưới tay cô nương, ta chuẩn bị cùng các nàng ký hợp đồng, để các nàng trở thành công ty nhân viên chính thức, về sau là Tứ Hải tập đoàn làm việc, ngươi hỏi các nàng một chút có nguyện ý hay không? Trần Giang Hà bỗng nhiên nói ra. Là, lão bản, vậy ta hỏi một chút. Tần Hà chần chờ một chút, mới nhẹ gật đầu. Nếu là thay cái khác ngành nghề, cái kia mọi người khẳng định nguyện ý, khả kiên nghề này không giống mới, Tần Hà biết, dưới tay nàng rất nhiều cô nương đều là dùng tên giả, quê quán địa chỉ cái gì, đều là giả. Chính là dùng thân phận giả tới đi làm. Mỗi cuối năm thời điểm, đều có cô nương trở về quê quán, đằng sau liền mai danh nhận tích, cũng không tiếp tục trở về. Bất quá, có người không nguyện ý, có người khẳng định nguyện ý, nói là tại Bạch Kim Hán Cung đi làm cùng nói là tại Tứ Hải tập đoàn đi làm, khẳng định là hai loại cảm nhận. Đoán chừng có rất nhiều cô nương sẽ không nguyện ý cùng công ty ký hợp đồng, các nàng không muốn để cho người biết các nàng thân phận chân thật cùng quê quán địa chỉ. Các loại Tần Hà đi An Duyệt nói ra. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất nếu là quê quán địa chỉ tiết lộ, có người đến lúc đó đi các nàng quê quán nói lung tung, đầu năm nay tin đồn là có thể giết người. Có chút tin tức một truyền trở về, rất nhiều người cả một đời đều không về được lao ra. Không có việc gì, nguyện ý ký liền ký hợp đồng, không nguyện ý ký hợp đồng không bắt buộc, rất nhiều chuyện không có khả năng một bước đúng chỗ. Trần Giang Hà lơ đễnh nói ra. Đúng lúc này, cửa ban công bị gõ vang, sau đó Hướng Phi mở cửa đi đến. Lão bản, A Minh bọn hắn trở về. Hướng Phi sau lưng là Phong Trần mệt mỏi A Minh. A Minh đi chuyến này, so Trần Giang Hà đoán chừng thời gian muốn lâu một chút. Cho A Minh pha trà, A Minh, ăn cơm chưa? Gọi ăn chút gì? Trần Giang Hà xông An Duyệt khoát tay một cái. An Duyệt rót trà ngon, ra ngoài giúp A Minh đặt trước cơm, Bạch Kim Hán Cung phụ cận có rất nhiều tiệm cơm đều có bên ngoài tổng phục vụ, bên này gọi điện thoại, bên kia liền sẽ đưa tới. Bạch Kim Hán Cung không có nhà ăn, bên này ăn cơm cái gì, đều được tự mình giải quyết. Lão bản, Lưu Kỳ Phong quê quán không dễ tìm cho lắm, phế đi điểm công phu, đi nhà hắn sau khi xem xong, ta cố ý chờ lâu một ngày, nghe ngóng Lưu Kỳ Phong cùng người nhà tình huống, biết được Lý Kỳ Phong là cái hiếu tử, nhất là đối với mẹ già phi thường hiếu thuận, dùng phụ cận lời của thôn dân tới nói, hắn có chút bu hiếu, chỉ cần làm mẫu thân hắn yêu cầu, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm đến. A Minh nói, đem một chồng tấm hình giao cho Trần Giang Hà. Trên tấm ảnh là A Minh cho Lưu Kỳ Phong mẫu thân, còn có vợ con đập ảnh gia đình, đáng tiếc ảnh gia đình bên trong cũng không có Lưu Kỳ Phong. Hiếu thuận tốt, liền sợ là cái bất trung bất hiếu bạch nhãn lang, nói như vậy, ta ngược lại không dám dùng. Trần Giang Hà cẩn thận liếc nhìn tấm hình, phát hiện Lưu Kỳ Phong quê quán đã đóng phòng ở mới. Mẫu thân hắn, vợ con ăn mặc cũng không tệ. Điều này nói rõ Lưu Kỳ Phong cũng không có người đối diện bên trong không quan tâm. Hắn còn có cái muội muội. Trần Giang Hà nhìn xem trên tấm ảnh còn có một cái chừng 20 cô nương. Là, Lưu Kỳ Phong có phụ thân là 20 năm trước chết, thời điểm hắn chết, Lưu Kỳ Phong muội muội chỉ có 3 tuổi nhiều, chính hắn mới 13 tuổi. A Minh nhẹ gật đầu. Đi ra lăn lộn không tốt nhất một chút chính là dễ dàng liên lụy người nhà. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, đem tấm hình thu lại, cất vào dưới bàn công tác mặt trong ngăn kéo một văn kiện trong túi. A Minh, ngươi ăn cơm trước, A Phi, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, đi gặp Lưu Kỳ Phong. Cũng là nên cùng Lưu Kỳ Phong nói chuyện rồi. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, lập tức ra ngoài chuẩn bị. 10 phút sau, một cỗ đầu hổ chạy phía sau đi theo một cỗ xe tải, từ Bạch Kim Hán Cung rời đi. Cách đó không xa một cỗ trong sạn tạ nạ, có người dùng dài cháy máy ảnh đập xuống một màn này. Sạn tạ nạ trực tiếp mở ra bệnh viện, trên đường tới, Trần Giang Hà cho Mã Đức Minh gọi một cú điện thoại, Mã Đức Minh đã nói rõ ràng. Trần ca. Hai tên thường phục nhìn thấy Trần Giang Hà tới, khách khí gật gật đầu, sau đó thức thời cầm báo chí đi đến nơi xa. Những này đều là thu Trần Giang Hà tiền người. Trong phòng bệnh, Lưu Kỳ Phong ở phòng đơn, một bàn tay bị quẳng ở trên giường bệnh, cái cằm đánh lấy băng vải, hắn làm xong giải phẫu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái cằm mặc dù còn chưa tốt, nhưng đã có thể nói chuyện. Nhìn thấy Trần Giang Hà bỗng nhiên xuất hiện, Lưu Kỳ Phong bỗng nhiên kích động lên. Người tới, mau lại đây người. Lưu Kỳ Phong có chút mơ hồ không rõ hô to, nhưng ngoài cửa nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Đừng hô, nếu là cằm của ngươi ra lại vấn đề, lại được chậm trễ mọi người rất nhiều công phu. Trần Giang Hà tùy ý kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Lưu Kỳ Phong hô vài tiếng, bên ngoài không có động tĩnh chút nào, hắn lập tức liền hiểu được, phía ngoài thường phục khẳng định đã bị Trần Giang Hà đón mua. Những vương bắt đảng kia cũng dám thu Trần Giang Hà tiền, Tử Cương lão đại nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trần Giang Hà, ngươi dám giết lão đại ta, Tử Cương lão đại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Kỳ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, hắn nghĩ không hiểu sự tình quá nhiều. Đã lâu như vậy, Trương Tử Cương vì cái gì còn chưa tới cứu hắn, vì cái gì những cái kia mẩu giấy dám thu Trần Giang Hà tiền, Chu Hồng Ba chết, vì cái gì Trương Tử Cương còn không có trả thù Trần Giang Hà. Không chỉ là những này, còn có càng nhiều Lưu Kỳ Phong nghĩ không hiểu địa phương. Lưu Kỳ Phong thốt ra lời này, hướng phi bọn hắn đều cười. Các ngươi cười cái gì? Lưu Kỳ Phong biến sắc, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Bọn hắn cười là, Trương Tử Cương đã chết, ngươi thậm chí vẫn không biết, xem ra trong khoảng thời gian này, những cái kia mẩu giấy cái gì đều không có nói cho ngươi. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Cái gì? Không có khả năng, không có khả năng, Tử Cương lão đại làm sao lại chết? Lưu Kỳ Phong mánh sắc mặt đại biến, tràn đầy không thể tin, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, muốn từ Trần Giang Hà trên mặt nhìn ra sơ hở. Khả Trần Giang Hà, mảy may đều không giống như là dáng vẻ nói láo. Không chỉ có Trương Tử Cương chết, Tiền Uy, Lưu Khải Cường, Xeo Ly đều đã chết, tứ đại kim cương cùng Trương Tử Cương đều đã là quá khứ thức hiện tại Bạch Kim Hán cung ta quyết định. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Ta không tin, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lưu Kỳ Phong khàn cả giọng giống to. Tứ đại kim cương cảnh tượng như vậy, Trương Tử Cương như vậy uy phong, Bình Giang khu lao đại à, làm sao có thể nói không có liền không có. Không tin, ngươi chờ chút mà có thể hỏi một chút phía ngoài mẫu giấy, cũng có thể chính mình gọi điện thoại hỏi. Trần Giang Hà giơ tay lên một cái, hướng phi trực tiếp xuất ra một cái đại ca mới lớn, ném vào trên giường bệnh, ta hôm nay tới tìm ngươi, không phải là vì giải thích cho ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này Bình Giang khu chuyện gì xảy ra, mà là tới tìm ngươi nói chuyện Chu Hồng Ba đường tuyến kia. Lúc trước hắn phụ trách thay Trương Tử Cương làm buôn lậu sinh ý, đường dây này ta cần phải có người có thể giúp ta nhặt lên làm. Lưu Kỳ Phong nhìn xem điện thoại di động, sắc mặt dần dần khó coi, Trần Giang Hà vậy mà đồng ý hắn cho bên ngoài gọi điện thoại, vậy đã nói rõ Trần Giang Hà nói vô cùng có khả năng đều là thật. Tứ đại kim cương xong đời, Trương Tử Cương cũng xong đời. Bình Giang khu trời đã thay đổi. Ngươi giết đại ca của ta còn nhớ ta giúp ngươi. Ngươi nằm mơ. Lưu Kỳ Phong lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi nói ra. Có đúng không? Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem túi văn kiện ném ở trên giường bệnh. Chương 634, làm ăn lớn chương 634, làm ăn lớn có ý tứ gì? Lưu Kỳ Phong sững sờ, đưa tay cầm lấy hồ sơ túi mở ra nhìn thoáng qua, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cái kia trong túi hồ sơ, rõ ràng là Lưu Kỳ Phong quê quán vợ con, còn có bằng thành hai cái tình phụ tấm hình. Trần Giang Hà, ngươi dám đụng đến ta vợ con, ta giết chết ngươi. Lưu Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng dãy rủa. Yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, không ai biết gì động bọn hắn. Trần Giang Hà thản nhiên nói, ngươi nếu là không nghe lời, vậy liền khó mà nói. Hoa không kịp người nhà, ngươi làm như vậy phá hư quy củ. Lưu Kỳ Phong thở hổn hển, con mắt từng cây tơ máu chợt hiện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tại trên đường lan lộn, có mấy người cùng ngươi giảng quy củ. Trần Giang Hà bình tĩnh nói, từ Trương Tử Cương giết Tạ Quảng Hán cả nhà bắt đầu, Bình Giang khu trên đường liền không có quy củ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, liền không có người biết di động các nàng, ta cam đoan bọn hắn bình an vô sự. Trần Giang Hà từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp, đặt ở trên tủ đầu giường, dùng ngón tay điểm một cái. Trên danh thiếp thình lình viết vận chuyển bộ quản lý, Lưu Kỳ Phong. Sau đó đứng người lên, thuận tiện nói một tiếng, Trương Tử Cương vợ con đều đã chết, Tạ Quảng Hán kiện. Suy nghĩ kỹ càng, sau đó gọi điện thoại cho ta. Trần Giang Hà sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Hướng phi bọn hắn lập tức đuổi theo. Lưu Kỳ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Trần Giang Hà bóng lưng của bọn hắn, chờ bọn hắn rời đi phòng bệnh, Lưu Kỳ Phong vội vàng cầm điện thoại di động, gọi một cái mã số. "Mẹ, các ngươi không có sao chứ?" Điện thoại vừa tiếp thông, Lưu Kỳ Phong liền không kịp chờ đợi hỏi. Lưu Kỳ Phong sớm mấy năm liền cho nhà giả bộ điện thoại công cộng, đó là trong thôn đài thứ nhất điện thoại, lúc đó có thể để Lưu Kỳ Phong mẹ ở trong thôn hung hăng phong quang một thanh. "Lão bản, Lưu Kỳ Phong sẽ nghe lời sao?" Ngồi vào trong xe, Hướng Phi tò mò hỏi. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn không được chọn. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Rất nhanh, hồ đầu chạy liền rời đi bệnh viện, trở lại cung điện Bù Kỳ Ngạm. Sáng ngày thứ hai, Trần Giang Hà cho Lôi Quốc Phú gọi một cú điện thoại, liền trực tiếp tiến về Lôi Quốc Phú công ty. Lôi Quốc Phú công ty tại Bình Giang khu phồn hoa nhất khu buôn bán khu vực, nơi này kêu cái gì cờ bờ giờ, là Bình Giang khu địa phương phồn hoa nhất. Lôi Quốc Phú công ty ở chỗ này chiếm một khối lớn có dòng giã một tòa cao ốc, trước đại lâu mặt có một khối đại không trong đất trống có suối phun phía trước còn có một loạt cờ, phía trên treo không ít quốc gia quốc kỳ. Quốc Phú tập đoàn, thật khí phái danh tự. Trần Giang Hà nhìn xem cao ốc tường pha lê màn bên trên chữ lớn, tự lẩm bẩm, hổ đầu chạy trực tiếp lái đi. Nhìn thấy hổ đầu chạy tới, cửa ra vào phiên trực bảo an lập tức cúi chào, lập tức mở ra chạy bằng điện cửa. Trần tổng, hoan nghênh, Lôi tổng đã ở văn phòng đợi ngài. Hồ Đầu chạy một đường mở ra cửa đại lâu, cửa ra vào một người mặc váy ba mông, mang theo kính đen nữ bí thư đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy Trần Giang Hà, lập tức chạy chậm tới nghênh đón. Tạ ơn. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, mang theo Hướng Phi đi theo nữ bí thư tiến vào cao ốc. Cao ốc đại sảnh trắng lệ, sửa sang tương đương cao cấp, Lôi Quốc Phú không hổ là Bình Giang khu nhất phải tính đến đại phú hào một trong, giá trị bản thân này chỉ sợ đã không phải là mấy trăm triệu đơn giản như vậy. Khó trách Trương Tử Cương sẽ để mắt tới Lôi Quốc Phú, Lôi Quốc Phú thân gia này, giàu đến chảy mỡ, ai không muốn đi lên cắn hai cái. Xinh đẹp nữ bí thư khách khí ở phía trước dẫn đường, trong lòng tràn ngập tò mò, không nghĩ tới hôm nay Lôi tổng quý khách đã vậy còn quá tuổi trẻ, nếu là không nói, nàng còn muốn tưởng rằng trường học nào sinh viên. Cũng không biết có phải hay không nhà ai đời thứ hai. Lôi tổng, Trần tiên sinh tới. Nữ bí thư đem Trần Giang Hà bọn hắn đưa đến tầng cao nhất phòng làm việc, gõ cửa một cái, đi vào thông báo một tiếng, sau đó mở cửa, mời Trần Giang Hà bọn hắn đi vào. Trần tiên sinh, xin mời. Lôi tổng. Trần Giang Hà đi vào phòng làm việc, Hướng Phi lưu tại bên ngoài. Giang Hà, hoan nghênh, ngồi, ngồi. Lôi Quốc Phú vẻ mặt tươi cười từ phía sau bàn làm việc đứng dậy, chủ động đi tới cùng Trần Giang Hà nắm tay, sau đó mang theo Trần Giang Hà đi vào khu tiếp khách, xin mời Trần Giang Hà ngồi xuống. Nữ bí thư đã pha tốt long tỉnh, đưa tới. Giang Hà, ngươi muốn địa phương không dễ tìm cho lắm, bất quá ta trong tay vừa vặn có một chỗ vật nghiệp, trước kia là Long Giang tập đoàn tổng bộ, về sau Long Giang tập đoàn bị ngoại tư ép buộc đóng cửa, chỗ này vật nghiệp ta liền đấu giá tới, lúc đó bán đấu giá thời điểm chỗ này vật nghiệp giá tiền là 22 triệu, hiện tại ước chừng có thể đáng hơn 30 triệu, ngươi xem trước một chút tư liệu. Lôi Quốc Phú xuất ra một phần văn bản tài liệu giao cho Trần Giang Hà. Trong văn bản tài liệu mặt là một chút tấm hình, còn có các loại quyền tài sản tư liệu. Trần Giang Hà cầm lấy tư liệu cẩn thận lật xem. Nơi này vị trí không sai, khoảng cách cung điện Bù Kỳ Ngạm thẳng tắp khoảng cách chỉ có 3 cây số tả hữu, là một tòa cao 7 tầng xử lý lớn công lâu, có cái sân rộng, có thể làm bãi đỗ xe. Hiện tại bất động sản giá cả khá là rẻ, tiếp qua 10 năm, chỗ này vật nghiệp giá cả lật gấp 10 lần cũng rất bình thường. Vị trí không sai, nhìn cũng rất khí phái. Trần Giang Hà nhìn xem tư liệu, khẽ gật đầu. Chỗ này trong ký túc xá mặt làm việc công trình đều bảo tồn tương đối hoàn thiện, quét dọn liền có thể trực tiếp dùng, tương đối thích hợp ngươi cần, ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, 25 triệu, trực tiếp lấy đi. Lôi Quốc Phú cười nói, 25 triệu, xác thực xem như giá hữu nghị Lôi Quốc Phú cũng không hỏi hắn cao hơn giá, vấn đề là Trần Giang Hà hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy. Trương Tử Cương tiền mặt tuyệt đại đa số đều không có rơi vào trong tay hắn, về phần sinh ý, trước đó lợi nhuận không cần nghĩ, nên phân khẳng định đã bị những cái kia láo bản sau mà phân. Hiện tại lợi nhuận cũng không có nhanh như vậy tích lũy, chí ít tháng này giao đếm được tiền đầy đủ liền xem như không tệ. Lại thêm trước đó giải quyết Trương Tử Cương, Trần Giang Hà thêm tiền thưởng cũng tốn không ít. Hắn hiện tại dòng tiền mặt nhiều lắm là có thể xuất ra 10 triệu liền xem như không tệ. Ta muốn đi trước thực địa nhìn xem. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút nói ra. Không có vấn đề, ta để Lưu Bí Thư cùng ngươi đi. Lôi Quốc Phú an bài một chút, liền để vừa rồi váy bao mông tiểu bí thư mang theo Trần Giang Hà đi xem ký túc xá. Chỗ này ký túc xá đã 2 năm không ai quản lý, cửa ra vào chỉ có một cái thiếu răng đại gia tại trông coi. Trong ký túc xá một chút bàn công tác, làm việc vật dụng loại hình đồ vật bị trộm không ít. Trần Giang Hà tới thực địa nhìn một chút, nơi này trừ có chút bẩn, khác cũng còn không sai. Trước kia Long Giang tập đoàn đóng lâu thời điểm, trung quanh còn hơi có chút vắng vẻ, hiện tại trung quanh đã tương đương phồn hoa, khu vực, vị trí, phòng ở, lớn nhỏ đều rất không tệ. Nơi này, Lôi Quốc Phú nếu thật là muốn bán, 35 triệu đến 40 triệu xuất thủ, dễ dàng. Lại thả 2-3 năm, giá trị quá 100 triệu cũng không phải cái gì việc không thể nào. Hắn chỉ cần 25 triệu, rất ưu đãi. Trần Giang Hà thực địa sau khi xem xong, lần nữa trở lại Lôi Quốc Phú công ty. Lôi tổng, địa phương ta xem, rất hài lòng. Bất quá 25 triệu ta tạm thời không bỏ ra nổi đến, ngươi cho ta một đoạn thời gian, ta trước trả cho ngươi 10 triệu, tiền còn lại xem như ta mượn ngươi ta dựa theo lợi tức giao, đến lúc đó tiền vốn lợi tức cùng một chỗ cho ngươi, chậm nhất trong vòng nửa năm, tiền nhất định đúng chỗ. Trần Giang Hà lần nữa trở lại phòng làm việc, trực tiếp đối với Lôi Quốc Phú nói ra. Giang Hà, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Lôi Quốc Phú cười nói chỗ này bằng nghiệp, ta chỉ lấy ngươi 10 triệu, còn lại 15 triệu, ngươi giúp ta làm một chuyện, làm xong, số tiền kia liền xem như gắn nợ. Trần Giang Hà trong lòng run lên, thần sắc ngưng lại. 15 triệu việc, khẳng định không phải tốt như vậy làm. Lôi tổng, chuyện gì? Trần Giang Hà cẩn thận hỏi. Ta tại Thanh Dương khu muốn khai phát một cái trung tâm thương nghiệp, vị trí đã nhìn kỹ, nhưng trước mắt phá rỡ có hơi phiền toái, còn có người quấy rối, ta muốn đem phá rỡ sự tình giao cho ngươi làm, chỉ cần phá rỡ thuận lợi hoàn thành, cái này còn lại 15 triệu, coi như là thù lao của ngươi. Lôi Quốc Phú đem túi văn kiện đẩy lên Trần Giang Hà trước mặt. Thanh Dương khu bên kia, có ai quấy rối? Trần Giang Hà cẩn thận hỏi. Tiền này không phải quá ít, mà là nhiều lắm, cho nhiều tiền như vậy, muốn làm khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản. Lôi Hổ. Lôi Quốc Phú cũng không có che giấu, nói thẳng trước mắt ta biết xông lên phía trước nhất chính là Lôi Hổ, về phần Lôi Hổ phía sau còn có hay không những người khác, ta cũng không rõ ràng. Hổ xuống núi Lôi Hổ. Trần Giang Hà hơi nhướng mày. Không sai, chính là hắn, cũng bởi vì là hắn, cho nên sự tình khá là phiền toái, nếu như không phải hắn, sự tình cũng không trở thành phiền toái như vậy. Lôi Quốc Phú nhẹ gật đầu nói ra. Đầu năm nay có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, trong tay làm sao có thể không có chút nhân mã, phía sau không có năng lượng, Lôi Quốc Phú cũng là nửa đèn nửa thường, chỉ bất quá thiên hướng về thương nghiệp càng nhiều một chút. Chỉ nửa bước đã tẩy trắng không nguyện ý lại đem chân thả lại trong vũng bùn, cũng không muốn lại cùng lôi hổ người như vậy tại trên đường xé rách. Nếu không, một cái lôi hổ, lôi quốc phú thật đúng là không sợ. Chẳng qua là hiện tại có tiền, phát đạt, sinh ý dần dần làm lớn người ta không nguyện ý ô uế tay của mình mà thôi, việc bận việc cực người ta không cần đến tự mình làm. Lôi tổng, không phải ta chối từ, Thanh Dương khu không phải địa bàn của ta, nếu là tại Bình Giang khu, chuyện này làm rất dễ, tại Thanh Dương khu, sự tình liền không có tốt như vậy làm. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Giang Hà, tất cả mọi người là bằng hữu, chúng ta nói có thể hướng sáng tỏ nói, nếu là sự tình xử lý, nó cũng không đáng hơn 10 triệu. Lôi Quốc Phú cười nói. Lôi tổng nói chính là, nếu là sự tình xử lý, Lôi tổng cũng không cần tìm ta, càng không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, sảng khoái nói trung tâm thương nghiệp là cái hạng mục lớn, ta cũng muốn trộn lẫn một tay. Ngươi muốn làm sao trộn lẫn một tay? Lôi Quốc Phú từ chối cho ý kiến. Ta muốn ném cái 2-3 ngàn vạn, nhập một cố, mặt khác, Tứ Hải tập đoàn vừa mới thành lập, dưới tay cũng thiếu việc, trung tâm thương nghiệp công trường việc hy vọng Lôi tổng năng nhận thầu cho ta một chút. Trần Giang Hà trực tiếp mở ra điều kiện của mình. Ha ha, Trần lão đệ đã có hứng thú này, cứ quyết định như vậy đi, ngươi ném 30 triệu, ta tính ngươi 3 cố, mặt khác khởi công đằng sau, công trường khối đất, cát đá, bê tông đều nhận thầu cho ngươi. Lôi Quốc Phú cười lớn một tiếng, sảng khoái nói. Ngược lại là Trần Giang Hà trong lòng cảm giác nặng nề, Lôi Quốc Phú điều kiện đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra trung tâm thương nghiệp nước so với hắn trong tưởng tượng còn sâu. Chương 635, hổ xuống núi. Chương 635, hổ xuống núi. Lôi tổng, xem ra ta điều kiện này mở thấp. Trần Giang Hà vui vừa. Không thấp, nếu là biến thành người khác, điều kiện này ta không thể lại đáp ứng, ta là rất xem trọng ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lôi Quốc Phú lắc đầu. Hắn xác thực rất xem trọng Trần Giang Hà, muốn thật sớm đầu tư một chút Trần Giang Hà, nếu không, điều kiện này Lôi Quốc Phú căn bản không có khả năng đáp ứng. Lôi tổng, vậy liền hợp tác vui vẻ. Trần Giang Hà đứng dậy, chủ động hướng Lôi Quốc Phú đưa tay. Hợp tác vui vẻ. Lôi Quốc Phú nắm chặt Trần Giang Hà tay, dùng sức nhoáng một cái. Giang Hà, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút, Quốc Phú tập đoàn là chính quy xí nghiệp, sự tình không cần làm quá phận, không phải vậy náo ra nhiễu loạn, tất cả mọi người sẽ rất phiền phức. Lôi tổng yên tâm, trong lòng ta có bài. Trần Giang Hà gật gật đầu, lúc này lấy công ty danh nghĩa cùng Quốc Phú tập đoàn ký kết hiệp nghị, ký hiệp nghị trước đó, hắn còn cứ gọi điện thoại để Nhan Ngọc tới, nhìn một chút hợp đồng. Xác định hợp đồng trên cơ bản không có vấn đề gì. Các loại hợp đồng ký tên đằng sau, Trần Giang Hà cùng Lôi Quốc Phú ước định, lúc chiều sẽ đem 10 triệu tiền mặt đưa tới. Trần Giang Hà trong chương mục không có nhiều như vậy tiền vốn, một khoản tiền lớn như vậy trực tiếp tổn tiến trong ngân hàng, vạn nhất bị đông cứng điều tra, sẽ rất phiền phức. Đầu năm nay rửa tiền mặc dù tra không nghiêm, nhưng cũng không phải là không tra. Mấy trăm ngàn có lẽ không ai để ý, rất dễ dàng khơi thông quan hệ, nhưng mấy trăm hơn ngàn bạn, liền không nhất định. Lôi Quốc Phú cũng không bài xích tiền mặt với hắn mà nói là đồ tốt, đầu năm nay công trường đều là phát hiện kim mọi người mới yên tâm. Những này tiền mặt Quốc Phú tập đoàn nhập cái sổ sách, đến lúc đó lấy tiền lương hình thức phát cho bao công đầu lại đem tiền cho công nhân, tiền này liền xem như tẩy trắng. Lão bản, ngươi cùng Lôi Quốc Phú nói chuyện một món làm ăn lớn. Trên đường trở về, Nhan Ngọc nhịn không được hỏi. Nhan Ngọc hôm nay mặc là trang phục nghề nghiệp, phía dưới là váy ngắn, phía trên phối thêm nữ sĩ tiểu tây trang, một đầu mái tóc đen nhánh đâm thành đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái giả dạng, tư thế hiên ngang, phi thường xinh đẹp. Xem như làm ăn lớn đi, Tứ Hải tập đoàn cái thứ nhất làm ăn lớn. Trần Giang Hà nhẹ gật đầu. Làm ăn này xác thực không nhỏ, nhưng muốn ăn đến cũng không có dễ dàng như vậy. Lão bản, bây giờ đi đâu? Hướng Phi vừa lái xe vừa nói. Đi công ty tổng bộ. Trần Giang Hà trực tiếp mang theo Nhan Ngọc đi Tứ Hải tập đoàn tổng bộ. Tứ Hải tập đoàn tổng bộ để Nhan Ngọc chấn kinh, khó trách khối này vật nghiệp muốn hơn 20 triệu, nơi này quá lớn. Không nghĩ tới Trần Giang Hà lại có thủ bút lớn như vậy. Nhan lão sư, về sau nơi này chính là Tứ Hải tập đoàn tổng bộ. A Phi, người an bài một chút nghỉ ngơi nhân thủ, đem bằng hữu thân thích đều gọi tới quét dọn, mặt khác tìm một chút nhân viên quét dọn, mau chóng đem nơi này thu thập một chút. Tứ Hải tập đoàn lệnh bài cũng muốn phủ lên, về sau người của tổng bộ ngay ở chỗ này làm việc. Trần Giang Hà trực tiếp an bài đạo. Là, lão bản. Hướng Phi cũng phi thường kích động. Không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá nhanh, liền từ đầu đường xó chợ, nhảy lên trở thành tập đoàn lớn người của công ty. Trước kia bọn hắn đi ra lan lộn, người khác nói bọn hắn là lạc tử, hiện tại là tập đoàn lớn người của công ty ai còn dám xem thường bọn hắn, nói ra cũng đều có mặt mũi. Buổi chiều ta cũng tới hỗ trợ đi. Nhan Ngọc nói ra. Đây chính là cái đại công trình, càng nhiều người càng tốt. Trần Giang Hà cười nói. Buổi trưa, hắn xin mời Nhan Ngọc ăn cơm, buổi chiều, Hướng Phi liền mang theo mấy chục hào đầu đường xó chợ bằng hữu thân thích, còn có một nhà nhân viên quét dọn người của công ty tới quét dọn vệ sinh. Trần Giang Hà trở lại cung điện Bù Kỳ Ngạm, bắt đầu gom góp tiền mặt. Hắn đem chính mình tiền mặt đều đem ra, lại từ sửa may, đem cái này tháng chia hoa hồng lấy tới, lại thêm từ Tô Tú cùng Chu Lệ nơi đó điều một bộ phận. Trực tiếp gom góp đến 10 triệu tiền mặt. Đằng sau an bài Trương Bằng mang theo hai xe người áp giải, đem tiền cho Lôi Quốc Phú đưa tới. Hiện tại trên công ty bên dưới đều biết, Trần Giang Hà lệnh xuống đại thủ bút, mua một chỗ vật nghiệp, chính thức thành lập Tứ Hải tập đoàn, cái này rõ ràng là muốn làm lớn làm mạnh, làm một vụ lớn. Trong khoảng thời gian này trên công ty trên dưới bên dưới cũng đang thảo luận chuyện này. Đến lúc đó gia nhập Tứ Hải tập đoàn, bọn hắn cũng không phải là làm loạn thất bát tao làm việc, mà là tại chính quy xí nghiệp lớn đi làm bật lĩnh. Đợi xử lý xong những sự tình này, Trần Giang Hà lại cho Chu Lệ gọi một cú điện thoại. Giang Hà, làm sao hiện tại mới cho người ta gọi điện thoại, trong khoảng thời gian này cũng không tới xem người ta. Điện thoại vừa tiếp thông, Chu Lệ liền đoán không gì sánh được nói. gần nhất quá bận rộn, hai ngày nữa ta liền đi nhìn ngươi. Trần Giang Hà vừa cười vừa nói, ở trong xã hội lan lộn, có bao nhiêu chân tình thực lòng không trọng yếu, trọng yếu là mọi người lẫn nhau đều đối với đối phương hữu dụng, quan hệ như vậy mới có thể dài lâu. Đây chính là ngươi nói, chờ ngươi tới, người ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Chu Lệ tràn ngập dụ hoặc nói, ha ha, đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Trần Giang Hà cười cười, biết nữ nhân này hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm giác nguy cơ. Dù sao cung điện bù kỳ ngả bên trong tất cả đều là như nước trong veo mỹ nhân, nam nhân vừa vui mới ghét cũ, nếu là không có Trần Giang Hà bà bọc, nàng khẳng định thủ không được sòng bạc sinh ý, không có cảm giác nguy cơ mới là lạ. Yên tâm, đến lúc đó ngươi chính là một cây sắt, ta cũng đem ngươi hóa thành ngón tay mềm. Chu Lệ Điều vừa cười vừa nói. Nói chính sự. Trần Giang Hà thanh âm nghiêm túc mấy phần, trực tiếp hỏi Thanh Dương khu hổ xuống núi lôi hổ, ngươi hiểu rõ không hiểu rõ? Hiểu rõ, lôi hổ là Thanh Dương khu ba hổ một trong, Thanh Dương khu gần nhất 10 năm lẫn vào tốt nhất đại ca, chính là cái này ba hổ. Chu Lệ sắc mặt biến hóa, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trước đó Lý Đào cùng buôn lôi hổ là Quang Diệu có chút xung đột, Lý Đào cùng Lý Bưu hai minh đệ cộng lại, còn bồi thường 3 triệu, mới đem sự tình bãi bình. Tất cả mọi người nói, tại Thanh Dương khu ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội ba hổ. Đắc tội ba hổ tại Thanh Dương khu nửa bước khó đi. Quả nhiên, Thanh Dương khu ba hổ đại danh như sấm bên tai, ba người này tại Thanh Dương khu rất có thực lực. Cho dù là trước đó Lý Bưu cùng Lý Hổ hai minh đệ cộng lại, gặp gỡ trong đó nhất hổ cũng phải thành thành thật thật cúi đầu. Cái này lôi hổ, chủ yếu là làm cái gì sinh ý? Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Lôi hổ sinh ý rất nhiều, chủ yếu là tại Thanh Dương khu, cùng vận chuyển có liên quan, trên cơ bản hắn đều có tham dự. Thanh Dương khu duy nhất một nhà xe taxi công ty là của hắn, Thanh Dương khu có hai đại hậu cần vườn, hai cái này hậu cần vườn đều là hắn đang quản, nhưng phàm là ra vào hậu cần vườn xe, hoặc là theo tháng cho hắn đóng tiền, hoặc là theo lần cho hắn đóng tiền. Thanh Dương khu trên đường chạy xe hàng, xe ben, xe khách đều được cho hắn giao tiền, không giao tiền, xe lúc nào cũng có thể bị nện. Hắn còn giống như đầu tư tiểu lâu, cửa hàng lớn loại hình, nhưng những này không phải hắn chủ yếu sinh ý. Thanh Dương khu ba hổ sinh ý không trùng điệp, nghe nói giữa bọn họ với nhau có hợp tác, lẫn nhau ở giữa cũng có rất sâu phòng bị. Chu Lệ đem nàng biết đến tình huống, rõ ràng rành mạch đều nói cho Trần Giang Hà. Nói cách khác, gia hỏa này lũng đoạn Thanh Dương khu dịch vụ vận chuyển nghiệp. Trần Giang Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bất luận cái gì niên đại, không chỉ là đầu năm nay, phạm là có thể tại nào đó một nhóm nghiệp làm được lũng đoạn, tiền kia đều là bó lớn kiếm lời. Lôi hổ sinh ý mặc dù cùng trên đường bình thường đại ca sinh ý cũng không giống nhau, nhưng gia hỏa này mở ra lối riêng, chỉ sợ kiếm lời càng nhiều. Có thể nói như vậy, nghe nói lôi hổ trước kia chính là cái tài xế xe taxi, về sau từng bước một dốc sức làm, mới có hôm nay thần gia cùng thế lực. Chu Lệ Hạ thấp giọng hỏi Giang Hà, ngươi sẽ không cần cùng lôi hổ làm khó dễ đi. Ta khuyên ngươi không cần tìm hắn gây phiền phức, tại Bình Giang khu ngươi không sợ hắn, nhưng tại Thanh Dương khu, vậy liền không giống với lúc trước. Có đôi khi không phải ta muốn gây phiền toái, mà là phiền phức chủ động đã tìm tới cửa, ta cũng không có cách nào. Trần Giang Hà cười nói một câu, cũng không nhiều giải thích, ngươi giúp ta nhiều hỏi thăm một chút Thanh Dương ba hổ tin tức, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Tốt ta, ta trước giúp ngươi nghe ngóng, dù sao ngươi tốt nhất thận trọng một chút. Chu Lệ thấp giọng nói ra. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Trần Giang Hà cười cười, cúp điện thoại. Bọn gia hỏa này, không có một cái là dễ đối phó. Để điện thoại xuống, Trần Giang Hà xoa mi tâm, nói một mình. Hắn tại sao lại muốn trêu chọc lôi hổ, liền không thể hảo hảo làm việc buôn bán của mình sao? Làm gì không phải đem bàn tay đến Thanh Dương khu đến? Chu Lệ cúp điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia bất mãn. Trước đó Lý Đào cùng Lý Bưu xảy ra chuyện đằng sau, nàng cấp tốc lựa chọn cùng Trần Giang Hà hợp tác, chính là nhìn chúng Trần Giang Hà có thực lực, cũng không phải Thanh Dương khu người, sẽ không đem Thanh Dương khu xem như chủ yếu phương hướng phát triển, tới đem sòng bạc sinh ý ngay cả ra lẫn xương nuốt vào. Nếu là tìm một cái Thanh Dương khu bản địa đại ca hợp tác, tìm thực lực yếu không dùng, thủ không được sòng bạc, tìm thực lực mạnh, sợ là sẽ phải bị ra mặt mang xương nuốt vào. Hiện tại Trần Giang Hà mặc dù đối với sòng bạc hứng thú không lớn, cũng không có xếp vào người một nhà tới, mỗi tháng cũng chỉ lấy tiền, sòng bạc tùy ý nàng quản lý, loại tình huống này Chu Lệ phi thường hài lòng, mỗi tháng giao điểm tiền, sòng bạc hay là nàng. Cho ai giao tiền không phải giao tiền, chỉ cần sòng bạc là nàng khống chế là được. Khả Trần Giang Hà nếu thật là cùng lôi hổ sinh ra xung đột, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng nàng sòng bạc sinh ý. Chu Lệ là thật không muốn Trần Giang Hà cùng lôi hổ khai chiến. Ta phải hỏi thăm một chút, hắn tại sao muốn cùng lôi hổ làm khó dễ? Chu Lệ lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một câu. Cùng lúc đó, tại cung điện Bù Kim Nam, Trần Giang Hà không chỉ là tìm Chu Lệ nghe ngóng, còn để A Minh cũng hỏi thăm một chút Thanh Dương ba hổ sự tình. Mà chính hắn bên này cũng bắt đầu đem tin tức lan rộng ra ngoài, nói cho dưới tay đầu đường xó chợ, về sau tất cả mọi người muốn nhập chức Tứ Hải tập đoàn là có chân chính công tác người. Công ty bên này cho mua bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm y tế, mua ngũ hiểm nhất kim, những công ty khác chính thức viên chức có Tứ Hải tập đoàn bên này cũng có. Đồng thời nhập chức Tứ Hải tập đoàn đằng sau, công ty sẽ chuyên môn thành lập một cái xã hội sự vụ bộ, chuyên môn thống nhất quản lý tất cả đầu đường xó chợ, cho tất cả đầu đường xó chợ phát tiền lương. Trần Giang Hà chính là muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài, để dưới tay đầu đường xó chợ biết đến càng nhiều càng tốt, đây là thu binh quyền trọng yếu nhất một bước. Về sau tất cả hạch tâm nhân mã đều là Tứ Hải tập đoàn hạch tâm nhân mã, là hắn Trần Giang Hà hạch tâm nhân mã, không còn là bất kỳ người nào khác hạch tâm nhân mã. Chương 636, Tứ Hải tập đoàn chính thức thành lập. Chương 636, Tứ Hải tập đoàn chính thức thành lập. Từ làm xong Trương Tử Cương bắt đầu, liên tiếp mấy ngày Trần Giang Hà đều tại thanh tra Trương Tử Cương sản nghiệp. Các loại Lưu Khải Cường, Seo Ly, Chu Hồng Ba cùng Tiền Uy vừa chết, sản nghiệp của bọn hắn cũng bắt đầu bị thanh tra, Trần Giang Hà đem Trương Tử Cương, còn có tứ đại kim cương sản nghiệp, toàn bộ nhập vào Tứ Hải tập đoàn. Tất cả tài sản cộng lại, vậy mà vượt qua 200 triệu. Ở trong đó, chủ yếu tài sản là Ngu Lạc Thành, quầy rượu, cờ tơ bờ, tử lâu, cửa hàng lớn, dựa chân thành, nhà tắm hơi hội sở, thương trường, cửa hàng những này, chủ yếu đều là tài sản cố định. Vì thuận lợi quản lý những tài sản này, Trần Giang Hà thiết trí xã hội sự vụ bộ, giải trí sản nghiệp bộ, công trình bộ, mỏ vụ bộ, vận chuyển bộ, bộ tài vụ cùng bộ phận nhân sự. Tập đoàn mới thành lập, rất nhiều thứ đều rất lộn xộn, cùng cái món thập cẩm một dạng. Bất quá công ty mới thành lập, bên trong cũng đều là người xã hội, xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Về sau các loại công ty đi đến quỹ đạo, nghề nghiệp hóa, chính thức hóa, rất nhiều tình huống khẳng định là muốn cải biến. Trần Giang Hà bên này đang chuẩn bị, bên kia Tứ Hải tập đoàn tổng bộ cũng đang tiến hành chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, Trần Giang Hà thủ hạ tất cả sản nghiệp người đều nghị luận ở Mỹ, có không ít người còn chuyên môn chạy đến công ty tổng bộ đi xem nhìn, phát hiện Trần Giang Hà không phải nói đùa, mà là làm thật. Tứ Hải tập đoàn tổng bộ thật đúng là ra dáng. Mấy ngày sau, tất cả công việc chuẩn bị cơ bản đúng chỗ. Các ngươi có nghe nói hay không, lão đại chuẩn bị cho chúng ta mua bảo hiểm xã hội, làm ngũ hiểm nhất kim, mẹ nó, ta cái này hòa với, đầu đường xó chợ biến thành một loại nghề nghiệp. Trước đó Lưu Khải Cường mở một nhà trong quán bar, mấy cái đầu đường xó chợ đang đứng tại cửa ra vào, hút thuốc nói chuyện phiếm. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Có cái gì không nguyện ý tiền còn không phải chiếu cầm. Ta mặc sơ mi hoa về nhà, hàng xóm láng giềng đều nói ta là quần quật lạ tử, ta mặc một thân đồ tây đen trở về, tóc một chải, danh thiếp một cầm, Tứ Hải tập đoàn xã hội sự vụ bộ, Dương, ai mẹ hắn không cao liếc lấy ta một cái. Cái kia đầu đường xó chợ một vòng tóc, đắc ý nói. Nói cũng đúng, tiền chiếu cầm, cũng có mặt mũi, làm gì không làm. Nói đến, chúng ta nếu là cầm Tứ Hải tập đoàn tiền lương, đến lúc đó là tính Trần lao đại người, hay là tính manh ca người. Một cái đầu đường xó chợ bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Ngươi ngốc à, chúng ta là manh ca người, manh ca là Trần lao đại người, vậy chúng ta tự nhiên cũng là Trần lao đại người. Thốt ra lời này, mấy cái đầu đường xó chợ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, một cái đầu đường xó chợ cười lạnh một tiếng, hung hăng hút một hơi thuốc nói ra. Mặt khác mấy cái đầu đường xó chợ khẽ gật đầu, giữ im lặng. Bọn hắn mặc dù không có văn hóa gì, nhưng cũng không phải đồ đần, Trần lão đại làm thành như vậy, về sau mọi người chính là Tứ Hải tập đoàn người, mà không phải cao mấy người. Tất cả mọi người chỉ có một cái lão đại, đó chính là Trần Giang Hà. Đang nói cái gì? Đúng lúc này, Cao Mạnh ngồi một cỗ vương miệng đi vào quầy rượu, mấy cái đầu đường xó chợ nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức lóe lên. Mạnh ca, không có gì. Mấy cái tiểu đệ vội vàng nói. Mạnh ca, điện thoại của lão bản. Cao Mạnh nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, rõ ràng cảm giác mấy cái này đầu đường xó chợ có chuyện gì đang gạt bọn hắn, hắn đang chuẩn bị tiếp tục hỏi. Lái xe cầm điện thoại di động đưa tới. Lão bản, là ta. Cao Mạnh sắc mặt biến hóa, đội vàng kết nối điện thoại. Là, ta lập tức đi qua. Tốt, ta minh bạch. Cao Mạnh cung cung kính kính đáp ứng vài câu, sau đó cúp điện thoại. Họp, lại mở họp cái gì? Còn muốn cho tất cả mọi người đi. Cao Mạnh cúp điện thoại, nói một mình một câu, sau đó nhìn thoáng qua quầy rượu trước cửa mấy cái đầu đường xó chợ, thông chi tất cả mọi người, đem cửa hàng trước đóng, đi Bình Nam lộ số 16 họp. Bình Nam lộ số 16, chính là Tứ Hải tập đoàn tổng bộ vị trí. Một màn này, cơ hội phát sinh ở Trần Giang Hà dưới cờ buôn bán tất cả địa phương. Trần Giang Hà dòng chính nhân mã, Cao Mạnh, Phan Hoành, Trình Khải Minh bên kia cũng giống như vậy. Không lâu sau đó, đại lượng nhân mã, nam nữ, mặc khác nhau, cách ăn mặc khác nhau người xuất hiện ở Tứ Hải tập đoàn tổng bộ, từng chiếc lái xe tới. Lục tục ngoe vậy mà tới gần ngàn người. Người càng nhiều, liền cùng chợ bán thức ăn một dạng, kêu loạn một mảnh. Lão bản, trước kia hình thức không phải rất tốt, ngươi làm gì không phải đem bọn hắn ghép lại cùng một chỗ? Tân Hà thấy cảnh này, có chút không quá lý giải. Bởi vì nhiều người lực lượng lớn, ngươi thấy cái này ngàn thanh người, chính là hơn ngàn cái làm việc cương vị, không thành lập Tứ Hải tập đoàn, không nộp thuế, người khác nhắc lên ta Trần Giang Hà, bất quá chỉ là một tên lưu manh đầu lĩnh, xã hội đen lão đại. Trần Giang Hà thản nhiên nói thành lập cái này Tứ Hải tập đoàn, đưa trước thuế, ta liền giải quyết hơn ngàn cái vào nghề cương vị, về sau ta cũng không phải là cái gì xã hội đen lão đại, mà là kiệt xuất thương nghiệp thanh niên. Cả một đời ở trong xã hội lan lộn, cả một đời cũng chỉ là một cái găng tay đen. Nhưng Trần Giang Hà, tuyệt không vẹn vẹn chỉ muốn làm một cái tùy thời có thể lấy bị ném bỏ găng tay đen. Thành lập Tứ Hải tập đoàn, thu binh quyền không phải mục đích, thu binh quyền bất quá là Trần Giang Hà to lớn kế hoạch một bước nhỏ mà thôi. Xã hội đại ca cũng tốt, kiệt xuất thương nghiệp thanh niên cũng tốt, cái kia không đều là người sao? Tần Hà vẫn có chút không quá lý giải. Đều là người, quan bên trên các loại thân phận đằng sau, liền rốt cuộc không giống với lúc trước. Trần Giang Hà nói ra. Lưu Kỳ Phong, các loại Cao Mạnh cùng Phan Hoành đi vào Tứ Hải tập đoàn tổng bộ, đột nhiên giật nảy cả mình, thấy được một cái ngoài ý liệu người, Chu Hồng Ba thủ hạ ngựa đầu đàn Lưu Kỳ Phong. Đêm hôm đó Chu Hồng Ba xảy ra chuyện, Lưu Kỳ Phong được đưa đến bệnh viện, sau đó liền bị mang đi, bọn hắn còn tưởng rằng Lưu Kỳ Phong đã bị giam đứng lên ngồi tù, không nghĩ tới Lưu Kỳ Phong hôm nay vậy mà xuất hiện ở nơi này. Lặn xuống nước, Phan Hoành, về sau mọi người chính là đồng nghiệp, xin chiếu cố nhiều hơn. Lưu Kỳ Phong nói chuyện y nguyên có chút mơ hồ không rõ, hắn gửi xuất ra hai tấm danh thiếp đưa tới. Vận chuyển bộ quản lý. Cao Mạnh cùng Phan Hoành liếc nhau, làm sao chỉ trước mắt, Lưu Kỳ Phong an vị bên trên quản lý vị trí, bọn hắn tại Tứ Hải tập đoàn, còn không có danh hiệu đâu. Các vị, mọi người im lặng một chút, đều nhập tòa đi. Trần Giang Hà cầm microphone, hắng giọng một cái, ra hiệu mọi người nhập tọa, an tĩnh lại. Cao Mạnh, Phan Hoành, Lưu Kỳ Phong, Trình Hải Minh, Hướng Phi, Trương Bằng, A Minh, Trương Minh, An Duyệt, Nhan Ngọc chờ chút bọn hắn những này đều ngồi ở phía trước, đám đầu đường xó chợ ngồi một bên, Bạch Kim Hán cùng các cô nương ngồi một bên, những người khác top 5 top 3, đi theo ngồi ở ký túc xá trước đất trống trên băng ghế nhỏ. Trong ký túc xá phòng họp dung nạp không được nhiều người như vậy, chỉ có thể ở trong viện đi họp. Các vị, hôm nay để mọi người đến, là muốn chính thức thông chi mọi người, Tứ Hải tập đoàn thành lập. Trần Giang Hà cầm microphone, trực tiếp lên giọng. Hàng trước người lập tức dẫn đầu vỗ tay, phía trước kéo theo phía sau, rất nhanh vỗ tay người liền vang thành một mảnh, gần ngàn người nhiệt liệt vỗ tay. Vỗ tay thanh âm vang lên một hồi, Trần Giang Hà giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Tập đoàn thành lập, về sau tất cả mọi người là tập đoàn nhân viên chính thức tập đoàn hiện tại vừa mới thành lập, chuẩn bị thi hành đường sắt đôi chế, nguyện ý gia nhập tập đoàn thống nhất quản lý, không nguyện ý gia nhập tập đoàn, hay là dựa theo trước kia quản lý biện pháp tới quản lý, phải chăng gia nhập tập đoàn, toàn bằng ý nguyện cá nhân, công ty không bắt buộc. Nguyện ý gia nhập tập đoàn, công ty mấy ngày gần đây nhất sẽ thống nhất thu thập thẻ căn cước, vì mọi người làm nhập chức thủ tục, không nguyện ý cũng không quan hệ, các loại tiền lương ảnh phúc lợi phát. Sau đó, ta tuyên bố một hạ nhân sự tình bổ nhiệm. Trương Bằng, Tứ Hải tập đoàn phó tổng quản lý. Hướng Phi, Tứ Hải tập đoàn xã hội sự vụ bộ quản lý. A Minh, Tứ Hải tập đoàn khoáng sản bộ quản lý. Nhan Ngọc, Tứ Hải tập đoàn bộ tài vụ quản lý. An Duyệt, Tứ Hải tập đoàn ngu lạc sản nghiệp bộ quản lý. Lưu Kỳ Phong, Tứ Hải tập đoàn vận chuyển bộ quản lý. Lưu Dũng, Tứ Hải tập đoàn công trình bộ quản lý. Trình Khải Minh, Tứ Hải tập đoàn ngu lạc sản nghiệp bộ phó quản lý. Cao Mạnh, Tứ Hải tập đoàn xã hội sự vụ bộ phó quản lý. Phan Hoành, Tứ Hải tập đoàn xã hội sự vụ bộ phó quản lý. Quý Toàn, Tứ Hải tập đoàn xã hội sự vụ bộ phó quản lý. Trần Giang Hà cầm sớm định ra tốt danh sách, dựa theo danh sách từng bước nghiệm xuống dưới, phần danh sách này cũng là hắn châm trước cân nhắc vài ngày, cùng dưới tay hắn hạch tâm nhân mã thương lượng đi ra. Tứ Hải tập đoàn tổng quản lý do Trần Giang Hà tự mình đảm nhiệm, Trương Bằng là phó tổng quản lý, cái này phó tổng quản lý vị trí, Trần Giang Hà chuẩn bị thiết trí hai cái, một cái là Trương Bằng đảm nhiệm, một cái khác còn không có xác định. Phó tổng quản lý phía dưới chính là các bộ môn quản lý, phó quản lý. Bình thường bộ môn chỉ có một người quản lý, một cái phó quản lý. Nhưng xã hội sự vụ bộ là một người quản lý, bốn cái phó quản lý, phó quản lý vị trí một cái cho Phan Hành, một cái cho Cao Mạnh, mục đích là trước ổn định bọn hắn, về phần chuyện sau này, vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn. Biểu hiện tốt lời nói, liền có thể ngồi vững vàng vị trí này, biểu hiện không tốt, liền sẽ bị từ từ đào thải, biên giới hóa. Quản lý một bậc này phía dưới chính là chủ quản, phó chủ quản phó chủ quản phụ trách quản lý cụ thể cửa hàng sinh ý, tỷ như Liên Hòa, Đông Hải Long Cung, Bạch Kim Hàng Cung, Đồ Điện Thành, Mại Tràng, Trương Tử Cương cùng Tứ Đại Kim Cương danh nghĩa trước đó quầy rượu, cờ tờ bờ, nhà tắm hơi, rửa chân thành chờ chút. Cụ thể sinh ý, khẳng định cũng phải có cụ thể người tới quản lý. Nghiệm đến Cao Mạnh cùng Phan Hoành thời điểm, Trình Khải Minh cố ý nhìn bọn hắn một chút, Lưu Kỳ Phong là quản lý, hai người bọn họ là phó quản lý, Trình Khải Minh nguyên bản cảm thấy hai người bọn họ sẽ không hài lòng. Không nghĩ tới Cao Mạnh cùng Phan Hoành không có bất kỳ cái gì bất mãn, chí ít trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn địa phương. Hai người bọn họ trong lòng cũng có bài, ngay cả Trương Tử Cương cùng Tứ Đại Kim Cương đều không phải là Trần Giang Hà đối thủ, lại càng không cần phải nói là bọn hắn. Lại nói, hôm nay Tứ Hải tập đoàn một thành lập, bọn hắn dưới tay ngay cả bình quyền cũng không có, coi như không hài lòng lại có thể thế nào. Trần Giang Hà rõ ràng là cái có năng lực, có dạ tâm, mục tiêu so Trương Tử Cương lâu dài, rộng lớn nhiều, bọn hắn đi theo Tứ Đại Kim Cương, cả một đời nhiều lắm là cũng chính là một cái mã tử, một cái tiểu đầu mục, vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể thượng vị, làm nhỏ đại ca. Có thể đi theo Trần Giang Hà, tiền đồ rõ ràng càng thêm rộng lớn. Tương lai nói không chừng thật có thể hôn thành người trên người, người, mấu chốt nhất là muốn hiểu thế cục, biết tiến thôi. Biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chương 637, Trần Chí Minh làm qua cảnh sát. Chương 637, Trần Chí Minh làm qua cảnh sát. Về phần chủ quản danh sách, ta liền không đồng nhất nhất niệm đợi lát nữa chủ quản danh sách sẽ dán ra đến, mọi người có thể chính mình nhìn. Trần Giang Hà tiếp tục nói mặt khác, ta trọng điểm giảng một chút xã hội sự vụ bộ. Xã hội sự vụ bộ người trước mắt chia cấp 3 thấp nhất, cấp 1 cao nhất. Mỗi lần thăng một cấp, lương căn bản, chia hoa hồng, đều sẽ đề cao. Đối với công ty làm cống hiến càng nhiều, thăng cấp càng nhanh, mỗi tháng, công ty đều sẽ đối với xã hội sự vụ bộ người tiến hành xét duyệt, phù hợp thăng cấp điều kiện liền sẽ đi lên trên. Chờ đến cấp 1 nhân viên đằng sau, tương lai có thể thăng chủ quản, thăng quản lý. Ta Trần Giang Hà sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì công ty từng lập công người, đồng thời ta tại cường điệu một chút công ty kỷ luật, nhất định phải phục tùng công ty quản lý. Công ty không để cho làm không cần làm, công ty không để cho nói, đừng bảo là, nếu là không thủ quy củ, chọc tới sự tình, công ty lúc nào cũng có thể sẽ đem người khai trừ. Tứ Hải tập đoàn, tiểu tử này rất có dạ tâm, làm cái công ty, chẳng lẽ lại còn muốn đưa ra thị trường? Muốn lên thị có cái gì ly kỳ, Mỹ Quốc một chút công ty năm đó còn buồn bán qua HNO, mua bán hơn người miệng, cái gì việc bẩn chuyện ác chưa làm qua, bây giờ còn có người xách những sự tình này sao? Vừa nhắc tới đến sẽ chỉ nói chúng nó là nổi tiếng thế giới công ty lớn, top 500 một trong. Cái nào công ty? Công ty nhiều, nổi danh nhất chính là Ma Căn Đại Thông. Ta đây còn thật sự không hiểu rõ. Thế giới này cho tới nay đều là thắng làm vua thua làm giặc. Cùng lúc đó, Tứ Hải tập đoàn tổng bộ bên ngoài, một cỗ màu đen sạn tạ nạ dừng ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh, người trong xe đang dùng ống kính tầm xa quay chụp tình huống bên này. Đơn giản góp nhặt một chút tình huống bên này đằng sau, sạn tạ nạ rất nhanh rời đi. Trần Giang Hà chỉ là một cái mới vừa cùng bên kia có tiếp xúc tiểu nhân vật, không phải bọn hắn trọng điểm điều tra đối tượng. Những người kia tổ chức nghiêm mật, mánh khóe thông thiên, không phải Trần Giang Hà như thế một cái vừa mới dựa vào đi tiểu nhân vật, có thể tiếp xúc đến bao nhiêu cơ mật. Bọn hắn chỉ là tiện thể điều tra một chút Trần Giang Hà, cũng không có đem Trần Giang Hà xem như là trọng điểm. Những người này đập xuống một chút tấm hình đằng sau, rất nhanh liền lái xe rời đi. Tứ Hải tập đoàn bên trong, một cái hội mở cho tới trưa. Trần Giang Hà kể xong, cũng làm cho từng cái bộ môn đầu náo náo đi lên giảng một chút, sau đó chủ quản danh sách cũng dán ra ngoài, cho mọi người mở xong hội, sau khi tan họp, Trần Giang Hà lại làm một cái tiểu hội. Cùng Cam Mạnh, Phan Hoành, Lưu Kỳ Phong, Trình Khải Minh nói một chút, hỏi một chút mấy người có ý kiến gì hay không ý kiến, mấy người đều không có ý kiến gì, biểu thị bọn hắn sẽ ở Trần Giang Hà lãnh đạo bên dưới, hảo hảo vì công tư xuất lực. Thu binh quyền quá trình, so Trần Giang Hà theo dự liệu còn muốn thuận lợi, bất chi bất giác, Trần Giang Hà uy danh đã có thể tùy tiện áp đảo, điểm này không cam lòng cùng bất mãn. Bất kể nói thế nào, Tứ Hải tập đoàn hay là tại Trần Giang Hà thôi thúc dưới thành lập. Ban đêm, cung điện Bù Kỳ Ngàm. Trần lão bản, chúc mừng, Tứ Hải tập đoàn thành lập, nghe chút danh tự này liền uy phong, tương lai rất có triển vọng a. Cung điện Bù Kỳ Ngàm bên trong xa hoa trụ lạc, Trần Giang Hà bưng chén rượu chào hỏi, không ít lão bản, một chút nhỏ đầu não não nhau nhau chào hỏi, vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Trần Giang Hà vừa ngồi vững vàng vị trí này, xã giao là tránh không khỏi. Chờ hắn tại lầu 3 một vòng xuống đến, đã là hơn 1 giờ đằng sau, toàn thân mùi rượu. Hô. Trần Giang Hà thở ra một hơi, hơi có vẻ mệt mỏi tựa ở ghế lao bản bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Trong cái xã hội này lẫn vào không chỉ có riêng chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chém chém giết giết chỉ là xã hội đen sơ cấp nhất giai đoạn. Đúng lúc này, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra, một trận rất nhỏ tiếng bước chân băng lên. Sau đó Trần Giang Hà cũng cảm giác một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng nắm luốt bờ vai của hắn, nhẹ nhàng đỡ bóp. Trần Giang Hà ban đầu tưởng rằng an duyệt, về sau lại cảm thấy không giống. Ngươi là cái kia, Phương Du. Trần Giang Hà mở to mắt, liền thấy một tấm như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp. Cô nương này Trần Giang Hà có chút ấn tượng, là Trần Hồng thủ hạ thập đại đầu bài một trong. Cô nương này dáng dấp phi thường thanh thuần đáng yêu, đi chính là thanh thuần đáng yêu con đường, mà lại bản thân liền là mặt em bé, nhìn cũng lộ ra nhỏ, tại cố định hộ khách trong đám phi thường được hoan nghênh. Là Trần Hồng thủ hạ vương bài một trong, mà lại Trần Hồng rất rõ ràng vật hiếm thì quý đạo lý, đối ngoại phương châm chính là bán nghệ không bán thân. Trần Hồng cùng Trương Tử Cương đối với marketing đều rất am hiểu. Lão bản, ngài ngay cả tên của người ta đều nhớ không rõ. Phương Nhu mím miệng, tức giận nói ra. Gần nhất tương đối bận rộn, cùng mọi người còn không quá quen, ngươi không cần cho ta xoa bóp, đi làm việc đi. Trần Giang Hà thuận miệng trả lời một câu, phất phất tay, ra hiệu Phương Nhu đi làm việc, không cần tại hắn nơi này lãng phí thời gian. Trần Giang Hà rất rõ ràng, đây cũng là Trần Hồng có một chút cảm giác nguy cơ, cũng bắt đầu để cho mình dưới tay các cô nương phát huy một chút tác dụng. Hồng tả hôm nay không cho ta an bài làm việc, công việc của ta chính là hầu hạ tốt lao bà ngươi. Phương Nhu gương mặt xinh đẹp ngọt ngào cười nói, ngươi cùng Hồng tả nói thật không cần, các ngươi cố gắng làm việc là được. Chúng ta bây giờ đã là chính quy tập đoàn công việc sau này năng lực trọng yếu nhất. Trần Giang Hà có chút bất đắc dĩ nói. Đợi lát nữa An Duyệt sang đây xem đến cái này, còn nói không rõ. Lão bản, ngài lời nói này, chính là vừa tiến vào xã hội tiểu bạch đoán chừng đều không tin. Phương Nhu chớp mắt to, vô cùng đáng thương nhìn xem Trần Giang Hà. Lão bản, ngài liền để ta đợi một hồi thôi, ta nếu là hiện tại ra ngoài, Hồng Tản nên mắng ta. Trần Giang Hà xoa mi tâm, phi thường đau đầu, những nữ nhân này, đơn giản so trên xã hội những cái kia đầu đường xó chợ lạn tử khó đối phó hơn. Trần Giang Hà đang có điểm bị không nổi phải đáp ứng, cửa ban công đông nhiên bị gõ vàng, Hướng Phi cầm trong tay một phong thư đi đến. Thấy cảnh này, Hướng Phi có chút chần chờ. "Lão bản, nếu không ta chờ một lúc lại đến?" Hướng Phi bỗng nhiên linh quang lóe lên, quay người lại muốn đi. "Chuyện gì?" Trần Giang Hà hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ra hỏa này, nếu là hiện tại đi vậy thì càng nói không rõ ràng. Lão bản, có người vừa đưa tới một phong thư, nói là ngươi quê quán người gửi tới." Hướng Phi lúc này mới dừng bước lại nói ra. "Quê quán?" Trần Giang Hà hơi nhướng mày, hắn lúc còn rất nhỏ liền theo phụ mẫu đi tới bằng thành. Đối với quê quán thật không có cái gì ấn tượng. Gia gia hắn mãi mãi tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Từ Trần Giang Hà ký sự lên, hắn giống như liền không có trở lại quê quán. Quê quán người làm sao sẽ biết hắn ở chỗ này, còn gửi một phong thư tới. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Bất quá, cái này đúng lúc là cái lý do, Trần Giang Hà ho khan một cái, phất phất tay. Lão bản, vậy ta đi ra. Phương Nhu có chút không vui, thật là, cái gì cũng không kịp làm đâu, làm sao Hướng Phi liền đến. A Phi, về sau không có việc gì đừng để các nàng tùy tiện tiến phòng làm việc của ta. Trần Giang Hà trừng mắt Hướng Phi bàn giao đạo. "Lão bản, các nàng nói tìm ngài có việc, ta cũng không thể ngăn đón các nàng." Hướng Phi bất đắc dĩ nói. Hắn cũng chỉ là một cái thanh niên, ứng phó lên cung điện Bù Kỳ Ngàm những cô nương này đến, cũng cảm giác luống cuống tay chân, chống đỡ không được. Các loại Tứ Hải tập đoàn bên kia đều an bài thỏa đáng, phòng làm việc hay là mau chóng thiết lập tại bên kia đi." Trần Giang Hà bất đắc dĩ nói. "Cái này cung điện Bù Kỳ Ngàm, may mắn có An Duyệt nhìn chằm chằm, không phải vậy những cô nương này, sợ là cả đám đều muốn sống nhào tới." "Lão bản, vậy ta đi ra ngoài trước." Hướng Phi gật gật đầu, đi ra phòng làm việc, thiện tay kéo cửa lên. "Quê quán người?" Trần Giang Hà cầm tin, lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp đem thư mở ra, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thư này vừa mở ra, hai tấm hình rơi ra. Bức ảnh đầu tiên còn không có cái gì, nhìn thấy tấm thứ hai tấm hình, Trần Giang Hà con người đột nhiên co vào đến cực hạn, trên mặt lộ ra một vòng không ức chế được chấn kinh. "Làm sao lại?" Trần Giang Hà nhịn không được khiếp sợ tự lẩm bẩm. Cái kia bức ảnh đầu tiên là một tấm chụp hình nhóm, trên tấm ảnh là một đám quân nhân, trong đó có Trần Giang Hà phụ thân Trần Chí Minh. Trần Chí Minh đã từng đi lính, trả hết qua chiến trường, điểm này Trần Giang Hà cũng biết. Có thể tấm thứ hai trên tấm ảnh, rõ ràng là Trần Chí Minh mặc một thân đồng phục cảnh sát tấm hình. Trần Chí Minh làm qua cảnh sát, cái này sao có thể? Trần Giang Hà từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến Trần Chí Minh thời điểm chết, hắn đều chưa từng nghe Trần Chí Minh nhắc qua. Thậm chí Trần Giang Hà mẫu thân sở dĩ cùng Trần Chí Minh ly hôn, mang theo muội muội di cư Mỹ quốc, cũng là bởi vì Trần Chí Minh không làm việc đàng hoàng. Khả Trần Chí Minh lại là cảnh sát. Nhìn xem tấm hình này, Trần Giang Hà trong nháy mắt tâm loạn như ma, trong đầu đối với Trần Chí Minh cho tới nay thâm căn cố đế ấn tượng đều mơ hồ. Cái này sao có thể? Vì cái gì hắn chưa từng có nói qua? Trần Giang Hà tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, đốt một điếu thuốc, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này hai tấm hình. Từ nhãn lực của hắn nhìn lại, hoàn toàn nhìn không ra cái này hai tấm hình có bất kỳ ngụy tạo địa phương. Hắn thậm chí tại tấm kia chiến hữu chụp ảnh chung phía trên, thấy được An Kiến Quốc. An Kiến Quốc cũng là Trần Chí Minh chiến hữu, thậm chí năm đó Trần Chí Minh còn đã cứu An Kiến Quốc mệnh, trước đó Trần Giang Hà đi tìm An Kiến Quốc khẳng giúp hắn, cũng là bởi vì có phần nhân tình này tại. Không phải vậy dẹp An Kiến Quốc cứng nhắc, là không thể nào giúp Trần Giang Hà. Tấm hình không giống như là ngụy tạo, nhưng ảnh chụp này cũng không thể nào là cái gì lão gia nhân gửi tới. Lúc này, có người đưa như thế hai tấm hình mục đích là cái gì? Trần Giang Hà đảo tấm hình, tại tấm kia Trần Chí Minh một mình đồng phục cảnh sát tấm hình phía sau viết một chiếc điện thoại dây số, đó là một cái điện thoại cố định dây số. Trần Giang Hà nhìn chằm chằm cái số này nhìn một hồi, cầm điện thoại di động trầm mặc hồi lâu, chậm chạp không có đem số điện thoại này thông qua đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, số điện thoại này một khi gọi ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều chuyện đều sẽ bởi vậy cải biến. Nhưng suy tính hồi lâu, cuối cùng Trần Giang Hà hay là hít sâu một hơi, thuốc lá vừa bấm, cầm điện thoại di động, dùng điện thoại di động bấm cái số này. Có một số việc không biết coi như xong, nhưng nếu biết hắn cũng nghĩ làm rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ thân hắn, đến cùng phải hay không cảnh sát, nếu như là lời nói, lại vì cái gì biến thành đầu đường xó chợ, đồng thời, cái chết của hắn, có phải hay không có bí mật gì? Cho ăn. Ngươi tốt, ta là Trần Giang Hà. Chương 638, giúp chúng ta làm việc chương 638, giúp chúng ta làm việc Trần Giang Hà, gặp một lần đi. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một hơn 40 tuổi, nam nhân trung niên thanh âm. Ngươi là ai? Trần Giang Hà trầm mặt một chút, đột nhiên hỏi. Gặp mặt đằng sau, ngươi sẽ biết, những vật này không thích hợp ở trong điện thoại nói. Nam nhân trung niên thanh âm nói ra. Ở đâu gặp? Hồng Tinh quảng tràng, một giờ sau. Bên đầu điện thoại kia nam nhân trung niên không chút do dự nói. Ngươi tốt nhất đừng đùa người ta. Trần Giang Hà lạnh lùng nói ra. Yên tâm, ngươi cũng coi là con của cố nhân, ta sẽ không hố ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi. Nam nhân trung niên thanh âm có chút thổn thức nói. Tốt nhất như vậy, một giờ sau gặp. Trần Giang Hà cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Lưu Viễn Sơn gọi một cú điện thoại, để Lưu Viễn Sơn mang lên đường, đi trước Hồng Tinh quảng tràng mai phục. Lưu Viễn Sơn không thích hợp xuất hiện tại trước sân khấu, hắn chỉ có thể giấu ở phía sau màn. Không cách nào tại Tứ Hải tập đoàn nội bộ đảm nhiệm chức vụ. Nhưng Trần Giang Hà đã đem Tứ Hải tập đoàn 3 cổ phần cho Lưu Viễn Sơn, Lưu Viễn Sơn hiện tại cũng coi là Tứ Hải tập đoàn tiểu cổ đông. Lưu Viễn Sơn nhận được điện thoại, lập tức mang theo thương xuất phát. Trần Giang Hà mình ngồi ở trong văn phòng, mở ra tủ sắt, từ bên trong xuất ra hai thanh đại hắc tinh, thương này là lần trước giải quyết Trương Tử Cương cùng Tứ Đại Kim Cương thời điểm tịch thu được. Một cây thương là Sẹo Lì chính mình dùng loại này, Tứ Đại Kim Cương chính mình dùng thương khẳng định tương đối sạch sẽ không mang theo vụ án gì, nếu là những này thương mang theo bản án, chính bọn hắn còn cần, đây không phải là chính mình hố chính mình sao? Trần Giang Hà cũng không có chuyên môn tìm mua thương con đường, trực tiếp liền đem những này thương lưu lại. Trần Giang Hà xuất ra hai cây thương, kiểm tra một chút băng đạn, đem hai cây thương đựng ở sau lưng, sau đó mở cửa, chứa rất mệt mỏi dáng vẻ, đối với Hướng Phi bản giao một tiếng, hắn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Sau đó Trần Giang Hà khóa trái cửa ban công, đi vào phòng làm việc phía sau cùng trong, nơi này có một đạo cửa ngầm, có thể từ nơi này thông qua một đầu chật hẹp dưới đường lâu, một mực thông đến cung điện Bù Kỳ ngả mặt bên. Từ mặt bên có thể trực tiếp rời đi. Mật đạo này khẳng định là Trương Tử Cương chuyên môn lưu lại, sợ chính là bạn nhất ngày nào có việc, hắn có thể trực tiếp từ mật đạo đào tẩu. Không nghĩ tới mãi cho đến chết, Trương Tử Cương đều không thể lợi dụng bên trên mật đạo này. Trần Giang Hà đeo lên cái mũ khẩu trang, không làm kinh động cung điện Bù Kỳ ngả bên trong bất luận kẻ nào, lặng lẽ từ mật đạo rời đi, ra cung điện Bù Kỳ ngả, ở chỗ này hắn còn ẩn giấu một cỗ cũ nát năm lăng mộ tờ. Cưới lên xe gắn máy, Trần Giang Hà trực tiếp chạy tới Hồng Tinh quảng tràng. Từ cung điện Bù Kỳ ngả đến Hồng Tinh quảng tràng, ngay cả 20 phút đều muốn không được. Trần Giang Hà sớm như vậy đi, chính là đi sớm điều tra một chút, chuyến này hắn không mang huynh đệ, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Không đến 20 phút, Trần Giang Hà liền chạy tới Hồng Tinh quảng tràng. Hồng Tinh quảng tràng là khu buôn bán phồn hoa khu vực, bất quá bây giờ đã hơi trễ, trên quảng trường đã không còn sót lại mấy người, liền ngay cả trong sân rộng cửa hàng cũng đã bắt đầu lần lượt đóng cửa. Sau nửa giờ, đoán chừng tuyệt đại đa số cửa hàng đều sẽ đóng cửa. Đây chính là người trung niên kia trước đó nói một giờ sau gặp mặt nguyên nhân. Hắn không muốn để cho người chú ý tới hắn cùng Trần Giang Hà gặp mặt, đồng thời cũng dùng chướng nhãn pháp, chỉ sợ không ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ ở quảng trường cùng người bí mật gặp mặt. Trần Giang Hà đuổi tới đằng sau, Lưu Viễn Sơn từ góc tối xuất hiện, đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Trần Giang Hà dựng lên một thủ thế. Hắn muốn vòng quanh quảng trường đi một vòng, nhìn xem quảng trường tình huống. Trần Giang Hà đáp lại một thủ thế, sau đó hai người dựa theo phương hướng ngược nhau, bắt đầu quan sát quảng trường, tựa như là đúng lúc đi ngang qua người đi đường mở dạng, tại bên ngoài quảng trường dạo qua một vòng. Không có nguy hiểm, cũng không có phát hiện có người mai phục. Hai người sượt qua người thời điểm, Lưu Viễn Sơn cấp tốc thấp giọng nói ra. cẩn thận một chút, đợi lát nữa ta muốn cùng người gặp mặt, ngươi ở phía xa nhìn chằm chằm, xe chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị tùy thời rút lui. Trần Giang Hà cũng cấp tốc trả lời một câu. Biết. Lưu Viễn Sơn khẽ gật đầu, lập tức cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Trần Giang Hà đốt một điếu thuốc, cũng đồng dạng đứng ở trong hắc ám bên trong, trong hắc ám chỉ có một cái nho nhỏ điểm đỏ không ngừng lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Giang Hà cùng Lưu Viễn Sơn đều không có chú ý tới trong quảng trường có dị thường người xuất hiện, giống như cũng không có người sớm tới mai phục. Trần Giang Hà đợi một đoạn thời gian, nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách thời gian ước định đã nhanh đến ước chừng chỉ còn lại 10 phút đồng hồ, trên quảng trường trên cơ bản đã không có người nào. Liền ngay cả đèn đường cũng bắt đầu dập tắt. Đúng lúc này, Trần Giang Hà chú ý tới, cách đó không xa, một người giống như là tản bộ một dạng, đang từ từ đi tới. Trần Giang Hà nhìn một chút người này, lại nhìn phía sau hắn, chú ý tới cái này thân người sau vậy mà không có đi theo người, hắn chính là một người tới. Người kia đi vào quảng trường, tìm cái ghế dài tọa hạ, cái này ghế dài vị trí tương đối xảo diệu, ngồi ở chỗ đó, trên cơ bản có thể quan sát được quảng trường từng cái phương hướng. Chẳng khác gì là toàn bộ quảng trường phạm vi, thu hết vào mắt. Trần Giang Hà lập tức ý thức được, hẹn hắn tới người, chính là nam nhân này. Nam nhân này ngồi tại trên ghế dài, cũng đốt một điếu thuốc, một mực chờ đến một giờ cả, Trần Giang Hà không có xuất hiện, nam nhân cũng không có gốc. Trần Giang Hà cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nam nhân, lại đợi 10 phút đồng hồ, gặp từ đầu đến cuối không có những người khác xuất hiện, hắn mới chậm rãi đi tới. Tới. Trần Giang Hà ngồi vào ghế dài khác một bên, hai người dựa lưng vào nhau, đều ẩn thân trong hắc ám. Người đến cùng là ai? Trần Giang Hà xác định, Lưu Viễn Sơn thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nhân, bởi vì hắn cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nhân, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái. Phụ thân ngươi một cái lão lãnh đạo, lão bằng hữu, những vật này đều là hắn, ta đã không có cơ hội tự tay đem đồ vật giao cho hắn, hiện tại liền đem đồ vật giao cho ngươi đi. Trung niên nhân không quay đầu lại, đưa qua một cái hồ sơ túi. Trong túi hồ sơ là một bản công tác chứng minh, một viên nhất đẳng huân chương công lao, một tấm lệnh khen ngợi, cùng liệt sĩ hy sinh chứng minh. Hắn lấy đầu đường xó chợ thân phận chết nhiều năm như vậy, thê ly tử tán, nhi tử ngồi tù 3 năm, ngươi nói với ta hắn trên thực tế là một người cảnh sát. Trần Giang Hà nhìn xem trong tay đồ vật, đột nhiên cảm giác được muốn cười, cảm thấy phi thường hoang đường. Luôn có một số người, luôn có chút sự tình ngoài dự liệu. Trung niên nhân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra: "Được chưa, coi như những vật này đều là thật, vậy thì thế nào, các ngươi tìm ta làm cái gì?" Trần Giang Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: "Chúng ta cần ngươi làm xong phụ thân ngươi không có làm xong sự tình, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của hắn." Trung niên nhân nói ra. "Ha ha." Trần Giang Hà đột nhiên cười ra tiếng: "Ngươi sai lầm đi, coi như hắn là cảnh sát, nhưng ta không phải cảnh sát, nào có ngồi tù 3 năm cảnh sát, ta nhiều lắm là xem như gia đình liệt sĩ đi." Trần Giang Hà mặt mũi tràn đầy trào phúng nói: "Ta chính là gia đình liệt sĩ, cái này gia đình liệt sĩ đều không hợp cách, ta ngồi tù 3 năm này, làm sao cũng không ai thấy các ngươi đi xem ta, giúp ta một chút, để cho ta sớm một chút đi ra. Kỷ luật không cho phép." Trung niên nhân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra: "Ta có thể hiểu được ngươi tức giận, nhưng nếu như chúng ta đi giúp ngươi, phụ thân ngươi liền triệt để bại lộ, rất nhiều chuyện sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, có thể sẽ bại lộ càng nhiều người, cho nên chúng ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển." "Tốt, chuyện xưa của ngươi nói không sai, ta thay ta phụ thân cảm ơn ngươi, bất quá những vật này, hắn hiện tại không cần, coi như chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, gặp lại." Trần Giang Hà tiện tay đem đồ vật ném cho nam nhân, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. "Chờ chút, ngươi liền không muốn biết phụ thân ngươi đến cùng là thế nào chết?" Trung niên nhân trầm giọng nói ra. "Hắn là bị Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch hại chết, chỉ đơn giản như vậy." Trần Giang Hà thản nhiên nói. "Không có đơn giản như vậy." Trung niên nhân khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tại điều tra chuyện này, cũng tra được một chút dấu vết để lại, Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch chỉ là bị người lợi dụng, có đôi khi giết người không cần dùng đao, chỉ cần bốc lên một ít người dã tâm liền có thể." "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Giang Hà hơi nhướng mày. "Tỷ như, ngươi liền không hiếu kỳ, Thiệu Uyển tại sao phải cùng Lý Kim Địch làm cùng một chỗ? Lý Kim Địch cùng Thiệu Uyển vì sao lại bí quá hóa liều, hại chết phụ thân ngươi?" Trung niên nhân nói ra. "Ngươi nói rõ hơn một chút." Trần Giang Hà lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau. "Phụ thân ngươi đúng là bị Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch hại chết, nhưng phía sau màn có người tại thao túng đây hết thảy." Trung niên nhân trầm giọng nói ra: "Có người vì Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch chế tạo cơ hội, để Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch thông đồng ở cùng nhau, lại có người xui khiến bọn hắn, để bọn hắn giết phụ thân ngươi, thậm chí Thiệu Uyển cùng Lý Kim Địch cũng không biết chính mình kỳ thật bị lợi dụng. Ngươi nói người này là ai, bọn hắn lại vì cái gì muốn làm như thế?" Trần Giang Hà lạnh lùng hỏi. "Đây không phải một người, mà là một công ty, Viễn Đông Mậu Dịch Quốc tế Hữu Hạn Công ty, bọn hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì lúc đương thời người hoài nghi thân phận của phụ thân ngươi có vấn đề, chỉ là thuận tay bóp chết rơi một cái khả năng nguy hiểm mà thôi." Trung niên nhân chậm rãi nói ra. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đây đã là hắn lần thứ hai nghe được công ty này tên, Mã Đức Minh trước đó liền đề cập qua công ty này. Xem ra chuyện này nước xác thực rất sâu, sâu có thể dễ dàng chết đối người. "Ta không có bản sự kia đối phó công ty này, nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta, hay là mời Cao Minh khác đi, ta không muốn chết không minh bạch, cũng giúp không được các ngươi bận điệu." Trần Giang Hà hít sâu một hơi, căn bản không có ý định lội lần này vũng nước đủ. Báo thù cũng tốt, tìm kiếm chân tướng cũng được, người trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình. Phía sau này nước, không phải Trần Giang Hà có thể lội. Trần Giang Hà nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Những người kia có thể vì một chút hoài nghi liền thiết lập ván cục hại chết phụ thân hắn, thậm chí ngay cả mình tay đều không cần bận, nếu như hoài nghi hắn có vấn đề, để hắn biến mất cũng không phải chuyện phiền phức gì. Hoàng Khôn, Chu Minh, Trần Lỗi, Bạch Giang, Cao Thị Mạnh, Từ Hải Đông, Chu Mãn Sơn, Tiền Bảo Ngọc, Tiền Uy, Lưu Khải Cường, Chu Hồng Ba, Xeo Ly, Trương Tử Cương, cái này từng đầu nhân mạng, ngươi chuẩn bị bàn giao thế nào? Trung niên nhân bỗng nhiên nói ra, ngươi giúp chúng ta làm việc, chúng ta cho ngươi lưu một con đường sống.